Chương 242, thuần phục đêm vô thường. Chương 242, thuần phục đêm vô thường. Nhị Hàm nghe vậy lúc này mới biết rõ chuyện từ đầu đến cuối. Có thể hắn lại là đối Lạc Vọng Thu không làm sao có hứng nổi, ngược lại đối vị này nhị giai thuần trùng sư rất hài lòng. Bằng vào luyện khí thập trọng, liền có thể điều khiển nhị giai thiên lang chu tồn tại. Quả thực là một nhân tài. Chỉ là, Nhị Hàm trong lòng đã còn có lo nghĩ. Đã ngươi điều khiển ta, là vì lấy lòng Lạc Vọng Thu. Ngươi vì sao không trực tiếp đưa nàng điều khiển, há không đơn giản hơn? Có thể kia dạ vô thường phía dưới xuất khẩu, lại là nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thực không dám dâu dếm, ta lúc trước đã từng điều khiển qua một vị dáng điệu không tệ nữ tử. Đối phương cũng đối với ta nói gì nghe nấy, có thể dạng này khó tránh khỏi có chút không thú vị. Một lúc sau, ta thậm chí để không nổi đối lưng thú của nàng, về sau, nàng tại yêu thú sơn mạch đối ta đâm lưng, để cho ta giết. Vẫn là tân tân khổ khổ đổi tới tay, mới là thơm nhất. 3. Nghe đến đó, Nhị Hàm nhịn không được vô cùng tán đồng thưởng cho đối phương một cái và miệng tử. Chật, hắn liền đem cái kia bị một đằng lao tù bao khỏa ngân trùng đưa tới. Đem cái này trùng tướng bỏ vào ngươi thức hải, để nó tiến vào ngươi linh thức bản nguyên, nếu không, ngươi phải chết. Giờ phút này, Dạ Vô Thường nhìn xem Nhị Hàm mang theo vội vàng ánh mắt, thật chần chờ. Hắn không nghĩ tới người trước mặt lại có long dương chuyện tốt. Đặt vào mỹ nữ không nhấm nháp, ngược lại đối với mình cảm thấy hứng thú. Cái này khiến hắn nghĩ tới lấy cái chết làm rõ ý chí. Nhưng trong lòng cuối cùng chống đỡ bất quá đối với sinh khát vọng, hắn chuyên tại thuần trùng một đạo, nội tâm có cực kỳ rộng lớn khát vọng. So sánh dưới, cực phẩm nữ tử chỉ có thể coi là hắn thứ hai truy cầu. Quyết không muốn cứ như vậy từ bỏ, cho dù là hy sinh danh tiết của mình, hắn cũng phải sống sót. Cùng lắm thì lại chọn cơ đem người trước mặt trừ bỏ. Suy nghĩ đến tận đây, Dạ Vô Thường lúc này mới vẻ mặt ngưng trọng nói, tiền bối, ta có thể ăn vào cái này chủ tướng. Chỉ là, ta có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, có thể hay không để cho ta tiếp tục truy cầu ta am hiểu thuần trùng con đường? Ta có thể trở thành ngươi phụ tá đắc lực, vì ngươi thu thập rất nhiều tài nguyên tu luyện. Có thể. Nhị Hàm hài lòng gật đầu. Thấy thế, kia Dạ Vô Thường lúc này mới vừa ngon tâm, đem kia trùng tướng để vào trong thức hải. Nương theo lấy đau đớn một hồi về sau, trùng tướng cũng không nhập nguyên bản trùng vương mới có tư cách tiến vào linh thức bản nguyên chỗ sâu. Để tỏ lòng thái độ của mình, hắn cũng rộng mở thức hải đại môn, nhường Nhị Hàm quan sát được nội bộ tất cả. Nghĩ đến sau đó phải chuyện phát sinh, Dạ Vô Thường không khỏi hoa cúc siết chặt, nhắm mắt lặng chờ báo tố đến. Nhưng khi hắn khiếp sợ phát hiện, Lý Nhị Hàm thế mà đem cái kia trùng vương giao cho cái kia chừng 5-6 trượng lớn cự lang lúc, hắn nói cái gì cũng không cách nào bình tĩnh. Loại kia cự vật, không phải đem thân thể của nó xé mở không thể. Lý Nhị Hàm, ta lại là một hồi đối với Lý Nhị Hàm tổ tông 18 đời ca công tụng đức chi tiếng nổ lớn. Thẳng đến một chương bế khí phù ném đến, dán tại ngoài miệng, thành kính thanh âm lúc này mới im bặt mà dừng. Vượt quá hắn dự liệu là, kia thiên lang thú thu nạp trùng vương về sau, cũng không có đối với mình làm loại kia không chịu nổi sự tình. Chỉ là tại Nhị Hàm thụ mệnh hạ, để cho mình hôn một cái lang cái mông, xác nhận hắn Dạ Vô Thường mặc dù vẻ mặt không tình nguyện, nhưng như cũng sẽ theo lời làm theo sau, liền đem nó đưa về Vân Hải Phong, làm hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, cho Lạc Vọng Thu đưa tin, biểu thị mọi thứ đều thuận lợi hoàn thành. Làm xong những này, Nhị Hàm cho Dạ Vô Thường giữ lại thêm một viên tiếp theo đưa tin ngọc giản sau, liền dẫn nửa đời người ra sản, về luyện đan học viện phục mệnh đi. Trên đường đi, hắn cũng không quên căn dặn Thiên Lang thú, thời điểm càng không ngừng mượn nhờ trùng vương phụ trợ, nhìn chằm chằm kia Dạ Vô Thường. Vạn vừa phát hiện đối phương có tiết lộ chuyện hôm nay hành vi, liền lập tức thôn phệ khiêng linh cứu đi biết bản nguyên, làm cho đối phương biến thành ngu dại người. Cái này phệ hồn bị trùng bởi vì ẩn chứa viễn cổ huyết mạch duyên cớ, cũng có không kém linh trí, giống nhau có thể tại Thiên Lang thú thụ mệnh hạ, giám sát nói chuyện hành động. Ngoài ra, cái này linh trùng còn nắm giữ cùng loại phân thân linh thức liên hệ thần hiệu. Linh thức chi lực phạm vi bao trùm bên trong, Thiên Lang thú đều có thể tùy tiện cảm thụ cái này Dạ Vô Thường nhất cử nhất động. Đối phương thân làm viễn cổ cấp yêu thú, linh thức lực tu vi xa không phải Nhị Hàm có thể so sánh. Tại một cái phương hướng khóa chặt mục tiêu dưới tình huống, đủ để chạm đến ngàn dặm bên ngoài mục tiêu. Có thể thời gian thực thông qua trùng tướng đối Dạ Vô Thường ra lệnh, điều khiển nói chuyện hành động. Kỳ thật, từ khi kia trùng tướng tiến vào chính mình linh thức bản nguyên về sau, nắm giữ tính mệnh sau, kia Dạ Vô Thường liền không dám có nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm. Bởi vì, tính mệnh đã hoàn toàn nắm giữ tại Nhị Hàm trên tay. So sánh bề ngoài cao lãnh, ở sâu trong nội tâm, hắn là một cái cực độ sợ tử vong người. Nhất là trong lòng của hắn còn có một cái trở thành vĩ đại thuần trùng sư mục tiêu, vẫn chưa hoàn thành lúc. Cùng lúc đó, hắn cũng biết rõ vô cùng, chỉ cần mình thành là chân chính nguyên anh cao thủ, liền có thể bỏ qua linh thức bản nguyên, bằng vào nguyên anh một lần nữa trưởng khống thân thể của mình. Đến lúc đó, chính là hắn xoay người nông nô đem ca hát thời điểm. Trở lại luyện đan học viện, Lạc Vọng Thu đã câu xong bệnh lên miệng trở về. Đầu tiên là lấy ra ngọc giản cùng Dạ Vô Thường trao đổi một hồi tin tức, xác nhận Nhị Hàm đã có thể đối với mình nói gì nghe đấy. Nếu không, Dạ Vô Thường liền sẽ để đối phương chịu nhiều đau khổ, hay là cưỡng ép điều khiển đối phương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thế là, nàng liền quay đầu nhìn về phía cái kia luôn luôn kiệt ngạo bất tuần, bây giờ lại thần sắc chất phác Lý Nhị Hàm, không khỏi đưa qua một cái trêu tức giống như mỉm cười. "Lý Hàn, tới, giúp bản tiểu thư xoa bóp chân." Nhị Hàm nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, đang muốn mở miệng quát mắng, chợt liền thân thể cứng đờ, ngoan ngoãn ngồi dưới đất, nâng qua chân túi, bắt đầu bóp lấy. Đừng nhìn thủ pháp mặc dù cứng nhắc, lực đạo lại là vừa và tốt. "Ha ha." Lạc Vọng Thu đắc ý cười to. "Ta cái này nên chết tốt lắm thằng muốn." Từ khi câu bệnh lên miệng đến nay, Lý Nhị Hàm vẫn là một cái duy nhất không mắc câu tồn tại. Đây không thể nghi ngờ là nàng chức nghiệp kiếp sống xỉ nhục. Bây giờ, nàng rốt cục đem nó thuần phục. Kế tiếp, Lạc Vọng Thu lại đối hạ lệnh, đã làm một ít như ngắt chân, đấm lưng loại hình, hạ người mới sẽ làm việc cần làm. Lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Nhị Hàm bên hông trên túi trữ vật. Chỉ là tùy ý vung tay lên, liền đem nó nắm trong tay, muốn đem đối phương mượn chính mình 5000 hạ phẩm linh thạch cả gốc lẫn lãi đòi lại. Có thể khiến hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, trong túi trừ một chút quần áo rách nát, cùng một tôn cũ nát hoàng giai hạ phẩm đan lô bên ngoài, căn bản không có cái gì vật có giá trị. Quả thực so này ăn mày không mạnh hơn bao nhiêu. Lý Hàn, ta hỏi ngươi, trên người ngươi tài vật đâu? Giấu ở nơi nào? Ta lệnh cho ngươi đem nó lấy ra. Nhị Hàm nghe vậy lại nói là chính mình thất linh căn tu luyện chậm, tất cả linh thạch đều mua thành đan dược ăn. Bằng không cũng sẽ không mượn nàng 5000 linh thạch. Lạc Vọng Thu nghe vậy, lúc này liền hạ lệnh, yêu cầu Nhị Hàm đình chỉ cái này lãng phí tiền tài hành vi. Uống làm đối phương đem về sau đan sư hiệp hội trưởng lão cũng phụng, tính cả học viện nguyện phụng cùng học phần, đều giao cho nàng. Nhất là căn dặn Nhị Hàm, đợi cho năm nay tổ đội xếp hạng thi đấu kết thúc sau, học viện phái phát thưởng lễ lúc, phải tất yếu trước tiên giao cho trên tay của nàng. Sở dĩ muốn để Dạ Vô Thường không tiếc lãng phí một cái trung tướng, cũng muốn đem cái này tuổi mục điều khiển, chỗ mơ ước liền là đối phương học phần, cùng tổ đội xếp hạng phong phú ban thưởng. Đối với cái này, Nhị Hàm tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Nhưng đợi tới đầu tháng đến, Lạc Vọng Thu hướng Nhị Hàm yêu cầu cung phụng lúc, hắn lại từ chối nói bị Dạ Vô Thường muốn đi. Lạc Vọng Thu giận dữ, lúc này liền truyền âm tuân hỏi mình bệnh lên miệng. Có thể cái sau sớm đã thu được Nhị Hàm mệnh lệnh, toàn bộ đáp ứng việc này. Đồng thời biểu thị chính mình đang trùng kích trúc cơ cảnh, đợi cho đột phá thành công, liền sẽ đem tất cả tài vật đều giao cho Lạc Vọng Thu. Cái sau cũng hiểu được thả dây giải câu cá lớn đạo lý, cùng đối phương ước định, 5 năm một trận đấu mùa giải đoàn đội xếp hạng ban thưởng, thuộc sở hữu của mình sau, nàng liền tạm thời bỏ đi ngấp nghé Nhị Hàm nguyện phụng sự tình. Bất quá, vì càng đại nạn hơn độ nghiền ép Nhị Hàm giá trị thẳng dư, còn là để phân phó đối phương giúp mình làm rất nhiều việc vặt. Trong đó có thật nhiều là Nhị Hàm thân làm trợ thủ bản chức công tác, còn có một số Nhị Hàm trước kia nói cái gì cũng không chịu làm công việc, dưới mắt cũng chỉ có thể làm bộ phục tùng. Như là bóp chân, đấm chân, chải đầu, đổ sang, kỳ cọ tắm rửa. Hiển nhiên đem Nhị Hàm coi là mình trước kia nha hoàn sai sự. Nàng thực chất bên trong tự nhận là thân phận cao quý người, bên cạnh không có người chờ đợi phân công, sao có thể xứng với nàng thân phận tôn quý. Lúc này, Lý Nhị Hàm tại Lạc Vọng Thu trong mắt đã không tính là hoàn chỉnh nhân tộc, chỉ có thể coi là đánh mất ý thức tự chủ khôi lỗi. Nhường hắn hướng đông liền hướng đông, nhường hắn hướng tây liền hướng tây. Chương 243, sơ bộ bài danh. Chương 243, sơ bộ bài danh. Trừ cái đó ra, Lạc Vọng Thu còn nhường Nhị Hàm đến thí luyện rồi mấy lần đan dược, giao cho nàng để bán. Nhưng khi hắn phát hiện Nhị Hàm luyện chế hoàng giai hạ phẩm đan dược sát xuất thành công cũng bất quá ba thành, dược tính còn cực không ổn định. Có một lần thậm chí nhường người dùng ăn vào tiêu chảy, hại nàng phản bội thường đối phương 500 hạ phẩm linh thạch. Hỏi thăm đối phương giúp Bạch Ngân Xương Bạch Điêu luyện chế đan dược, Nhị Hàm liền nói là đơn giản dọn dùng trung phẩm huyết tinh thạch cùng dược lực dung hợp kết quả. Kia Bạch Điêu thể chất đặc thù, Bạch Ngân Xương không biết trong cái này chuyện ẩn ở bên trong, liền bị hắn lừa bịp. Chưa từ bỏ ý định, Lạc Vọng Thu nhường Nhị Hàm tự mình luyện chế ra một cái huyết khí đan. Nhị Hàm liền âm thầm đem Cửu Vũ Thiên Lang thú thể nội cuồng bạo huyết khí dung nhập trong đó, giao cho Lạc Vọng Thu. Cái sau lúc này liền cảm nhận được trong đó bất phàm huyết khí phẩm chất, đem nó giao cho mình một cái bệnh lên miệng, làm đối phương cho mình nhất giai viên man yêu hồ phục dụng. Có thể xưng bạo tạc giống như cuồng bạo huyết khí phóng thích, đúng là đem kia yêu hồ gân mạch đều vọt thẳng phá, tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cái này làm hại Lạc Vọng Thu không thể không cho đối phương một chút đậu hũ, làm mồi câu ăn, lúc này mới lắng lại kia bệnh lên miệng tức giận. Có thể như thế nháo trò, Lạc Vọng Thu lại là cũng không dám lại nhường Nhị Hàm giúp nàng luyện dược bán. Trong lòng tin tưởng, nếu ai đem người này thuần hóa là đan nô, không phải bồi đáy rơi không thể, cũng chính là bị mơ mơ màng màng Bạch Ngân Xương, yêu thú thể chất đặc thủ, mới bị Nhị Hàm làm đồ đần lừa gạt. Kỳ thật, Nhị Hàm lúc đầu có thể nhường Dạ Vô Thường cùng Lạc Vọng Thu bất hòa, từ đó để cho mình giải thoát Lạc Vọng Thu bài bố. Nhưng đối phương lại vẫn cứ nắm giữ Dạ Vô Thường điều khiển cùng viện học viên chứng cứ phạm tội. Nếu như đối phương tố giác, sẽ để cho mình mất đi một vị nghe lời nô bộc. Theo tự thân góc độ mà nói, bây giờ Lạc Vọng Thu ngấp nghé học viện trận đấu mùa giải xếp hạng ban thưởng. Tại xếp hạng kết thúc trước, đối phương là sẽ không đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Bây giờ bản trận đấu mùa giải xếp hạng bắt đầu bất quá nửa năm, chính mình kế tiếp sẽ có hơn 4 năm cuộc sống an ổn, tu luyện hoàn toàn như trước đây. Bởi vì có Bạch Ngân Xương vị này kiếm lấy học phần cuồng ma giúp đỡ, Nhị Hàm thật hưởng thụ được nằm tháng giống như đời người. Mặc dù chỉ là một thanh chia, nhưng đối phương thường thường là ra ngoài 10 ngày nửa tháng, liền có thể cuồng ôm 3-500 điểm tích lũy trở về. Hơn nửa năm thời gian liền đạt tới hơn 2000. Cái này khiến Nhị Hàm không duyên cớ được 2-300 điểm tích lũy. Đầy đủ 2-3 năm đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo. Đương nhiên, có đôi khi Bạch Ngân Xương cũng biết tiến vào bế quan lâu dài, ngắn thì nửa tháng, lâu là mấy tháng thậm chí hơn nửa năm. Có thể mỗi lần đối phương xuất quan, thực lực liền đại thắng lúc trước. Tại trong lúc này, Nhị Hàm liền phụ trách nuôi nấng Bạch Điêu, xung làm bảo mẫu nhân vật. Lúc này, Bạch Ngân Xương quả tặng cho Nhị Hàm túi càn khôn, liền trở thành Lạc Vọng Thu ngấp nghé chi vật. Mỗi lần đối phương đến đây yêu cầu, Nhị Hàm liền âm thầm phân phó Bạch Điêu đi cào đối phương vài mạng hoa. Cái này khiến kia Lạc Vọng Thu gặp cái này Bạch Điêu liền chạy. Kết quả là, Nhị Hàm mỗi ngày phụ trợ luyện đan, cùng bóp chân, đấm chân công việc cũng miễn đi. Nhị Hàm cũng bởi vì này vượt qua tự do tự tại tu chân sinh hoạt. Không thể không nói, cái này Đế Quốc Tinh Anh Học Viện thật là tu chân giả giường ấm. Trong đó không chỉ có các loại cổ tịch cái gì cần có đều có, sẽ còn định kỳ an bài uy tín lâu năm trúc cơ cao thủ công khai giảng bài, có thể hài lòng tu sĩ đối với tri thức tất cả khát vọng. Mấu chốt nhất là nơi này tụ tập các ngành các nghề tinh anh, bọn hắn giữa lẫn nhau có thể lẫn nhau cung cấp các nhu cầu tài nguyên. Nhất là bọn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, mang về kỳ dị dược liệu. Lại tính cả bị số tòa đại trận bao phủ, phạm vi chừng hơn trăm dặm, lại có trúc cơ cảnh đạo sư chuyên môn dẫn người xử lý thuốc thực dây núi. Nhiều tinh anh học viện bình thường dược liệu biến dễ như trở bàn tay. Chỉ có một ít huyền giai thượng phẩm cấp độ dược liệu vẫn như cũ hi hữu, chỉ có thể như Hạ Khôn, Lận Kinh Tần, Bạch Ngân Xương dạng này học phần của ma, khả năng thỏa thích tiêu xài. Theo thời gian một năm đi qua, học viện học phần bảng người xếp hạng đã mới gặp mánh khỏe. Người xếp hạng cao nhất tất nhiên là Hạ Khôn cùng Lận Kinh Tần, bọn hắn phân biệt ở thứ nhất cùng vị trí thứ hai. Theo sát phía sau là bài danh thứ ba Diệp Kình Thiên. Người này chính là Trích Tinh Tông ngày xưa nhị sư Minh Diệp Kình Thương đại ca. Xếp tại thứ tư, vị thứ năm, theo thứ tự là Mạc Nam quận cùng Nam Hải quận Tiêu Diệp ra hai vị thiên tài, phân biệt gọi là Tiêu Thanh Mặc, Diệp Trường Ca. Bạch Ngân Xương thì xếp ở vị trí thứ sáu. Đáng nhắc tới chính là Diệp Hàn bằng vào đệ tử mới thân phận, lấy được xếp hạng 20 thành tích tốt. Cái này tại học viện đưa tới không nhỏ náo động. Cổ đại lực bởi vì đến tiếp sau bị học viện miễn trừ học phần nhiệm vụ, thời gian dài đi theo đạo sư tu hành, cơ bản không có kiếm lấy tới nhiều ít học phần. Cũng không tham dự xếp hạng, liền được trao tặng xếp hạng thứ 10 đặc thù ban thưởng. Bởi vì đối phương tu luyện được an bài đến tràn đầy, nhị hàm cũng chỉ là 3 tháng trước gặp qua đối phương một lần. Liền hắn cũng không thể tin được chính là, đối phương cảnh giới mặc dù không có tính thực chất tăng lên, sức chiến đấu lại là trọn vẹn gấp bội. Hỏi thăm tu luyện kinh nghiệm, nhị hàm được cho biết, cổ đại lực được đưa tới một mảnh thần bí hàn đàm tu luyện trọn vẹn 2 tháng. Về phần cụ thể là cái nào, hắn cũng không được biết. Còn lại xếp hạng trước 20 tu sĩ, cũng phần lớn là hạ, lá, tiêu, hàn, bạch, dường chờ mấy gia tộc lớn xuất thân. Chỉ có một cái gọi là Cố Gia Vương nam tử, xuất thân hương giã, lại lấy được xếp hạng thứ 18 thành tích tốt. Theo Diệp Hàn trong miệng, nhị hàm biết được đối phương là hiếm có cực phẩm ngũ linh căn, chính là pháp thuật một đạo kỳ tài. Các loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp, sức chiến đấu muốn tại Diệp Hàn phía trên. Còn lại đưa thân trước 20 cao thủ cũng đều có không hề tầm thường sức chiến đấu, trong đó không thiếu luyện thể một đạo thiên tài. Cái này khiến nhị hàm có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Thật tình không biết, dạng này xếp hạng còn không bao gồm đặc biệt chiêu học viện yêu nghiệt. Nghe nhị hàm nói, hắn đã từng may mắn đi phụ trợ đặc biệt chiêu học viện, ra một lần săn giết nhị giai hậu kỳ yêu thú nhiệm vụ. Sức chiến đấu chi khủng bố, hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Hàn nhận biết. Cái này khiến nhị hàm càng thêm kiên định, thật tốt cậu lấy làm dưới người người quyết tâm. Có bất hủ tinh mục châu tại, tuổi thọ của hắn cùng nộ tính không bị hạn chế, hoàn toàn có thể cầu dài đằng đẵng. Thế là, hắn liền bằng vào Bạch Ngân Xương giúp hắn kiếm được điểm tích lũy, mua được đủ nhiều dược liệu tài nguyên. Bởi vì Hồ Tam Dược Đan Các cũng có thể cho nhị hàm cung cấp một bộ phận dược liệu, còn sót lại học phần, nhị hàm liền đổi một quyển huyền giai hạ phẩm tiểu hoàn đan đan phương. Đan này có để cho người ta tay cụt trọng sinh chi thần hiệu, tất yếu thời điểm có thể cứu mạng dùng. Học viện đối với học phần vận dụng cũng không có cái gì hạn chế, chỉ là cấm đem trong học viện tất cả tài nguyên ngoại chuyện. Nếu không chính là rơi đầu tội chết. Cái này đi theo quận thành giết người không khác, cơ hồ tất cả mọi người tuân thủ nghiêm ngặt cái quy củ này. Tại dư thừa học phần nâng đỡ hạng, mọi thứ đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Cùng lúc đó, vì cảm tạ Bạch Ngân Xương quà tặng, nhị hàm cũng xuất ra giữ nhà bản lĩnh, giúp đối phương chiếu cố cái kia bật điều. Tại huyền giai hạ phẩm dược liệu cùng tự thân huyết khí cảm mến nuôi nấng hạng, kia phong lôi thiểm điện điều tu vi thế mà đột nhiên tăng mạnh, cấp tốc bước vào cấp 2 trung kỳ. Bất quá, đối phương đi theo Bạch Ngân Xương làm nhiệm vụ lúc, nhị hàm cũng chỉ là vì đó cung cấp hoàng giai hạ phẩm đan dược. Nhưng Bạch Ngân Xương mang ở bên cạnh, mỗi ngày một quả ném uy. Trừ cái đó ra, Bạch Ngân Xương cảm thấy đan dược phẩm giai quá thấp, sẽ còn ngoài định mức mua sắm chút hoàng giai cực phẩm, huyền giai hạ phẩm đan dược, cho Bạch Điêu thêm đồ ăn. Thật tình không biết, nhị hàm quà tặng đan dược phẩm giai tuy thấp, ẩn chứa trong đó huyết khí lại là dị thường dồi dào, hơn nữa đã đạt tới chân chính viễn cổ cấp, hiệu quả liền chân chính trung phẩm huyết tinh thạch đều lớn không bị kịp. Bạch Ngân Xương bây giờ không có linh thể bên trên bối rối, tất nhiên là trướng mắt nhị hàm đan dược, liền không có nhấm nháp. Không biết trong cái này sâu cạn, mặc nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này chính mình nhìn đều khinh thường nhìn nhiều nam nhân, chính là nàng đêm không thể say giấc lúc, trong đầu cái kia đạo vùng đi không được thân ảnh. Chương 244, làm nhiệm vụ chương 244, làm nhiệm vụ đến lúc này. Vừa mới tuổi tròn 30 tuổi Lý Nhị Hàm, luyện thể tu vi đã đạt đến 1.7 cơ chi lực, vượt ra khỏi mỗi 3 tháng không. Một cơ chi lực lúc đầu tiến triển. Cái này thêm ra một bộ phận tu vi là dựa vào luyện hóa tinh hạch đạt đến. Luyện khí phương diện, Nhị Hàm bây giờ đã đạt tới luyện khí thập trọng bình cảnh, cảm nhận được tu vi chỉ trệ không tiến, rất khó có tính thực chất tiến triển. Nhị Hàm biết, bây giờ chỉ cần một cơ hội, nhường hắn sờ đến đối luyện khí một đạo cánh cửa, từ đó có chỗ trải nghiệm, liền có thể nếm thử xung kích trúc cơ cảnh. Có sẵn đạo đài, hắn căn bản sẽ không tại nửa bước trúc cơ dừng lại, mà là trực tiếp đạt tới trúc cơ cảnh. Luyện linh một đạo mặc dù có chút xa vời, nhưng cũng tiến bộ giống nhau thần tốc. Dù vậy, tại cái này nhân tài đông đúc tinh anh học viện, Nhị Hàm vẫn là từ đầu tới cuối duy trì lấy một quả điệu thấp tâm. Nhất là hắn theo Diệp Hàn trong miệng, biết được những cái kia xếp hạng trước 20 tu sĩ, có thể xưng lịch thiên sức chiến đấu sau. Hắn càng là không dám có nửa điểm tại nhân tiền hiện thành ý nghĩ. Đối với ra ngoài tu luyện, hắn cũng chỉ là bỏ mặc có chút cơ cảnh thực lực luyện thể phân thân xông xáo bên ngoài. Càng nhiều thời điểm vẫn là lấy cùng yêu thú chém giết gần người làm chủ. Dù sao, nhà ấm bên trong mạng là rất khó trưởng thành đại thụ che trời. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi ứng phó một chút Hắc Long hội cùng Hắc Phong lâu việc cần làm, hắn quyết sẽ không cùng tu sĩ nhân tộc tiếp xúc. Nhưng phàm là phát hiện có nguy hiểm gì khí tức, hắn liền trực tiếp trốn vào thần tỷ không gian. Theo không ngừng mà xâm nhập tới Đại Hạ Tu Chân Quốc phụ cận yêu thú sơn mạch khu vực hải tâm, hắn cũng đã phát hiện mảnh này không chủ khu vực nguy hiểm trùng điệp. Không chỉ có yêu thú thực lực xa không phải trung bộ khu vực có thể so sánh, ngay cả ở đây lịch luyện tu sĩ đều đạt đến trúc cơ cảnh trở lên. Trong đó có thật nhiều vẫn là Đại Hạ Tu Chân Quốc tốc địch, Thương Lang Đế Quốc một phương. Hai nước giao chiến đã lâu, kết thù rất sâu, giữa lẫn nhau tu sĩ cũng thường thường thủy hòa bất dung. Nhị Hàm đã theo Diệp Hàn trong miệng nghe nói, có tinh anh học viện đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, chết tại tay của đối phương bên trên. Nhị Hàm không có giúp Đại Hạ Tu Chân Quốc ra mặt tâm tư, liền đối với những người này tính nhi biết chi. Nhưng nếu là thật sự có phiền toái cho thân, tránh cũng không thể tránh thời điểm. Hắn liền sẽ dốc toàn lực phản công, hóa thân đứng thẳng người sói, làm cho đối phương biết giang hồ hiểm ác. Thế nhân không biết rõ khúng núm Nhị Hàm, còn có hung mãnh như vậy một mặt, chỉ coi đối phương là chỉ dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, không dám bước ra học viện nửa bước. Đồng thời, hắn cũng sáng tạo ra nhập viện một năm, chưa từng ra ngoài làm qua một cái nhiệm vụ ghi chép. Thật là một ngày này, một người đến, vẫn là phá vỡ cục diện bế tắc. Đúng lúc gặp một cái gió nhẹ đưa ấm, ngày xuân dâng trào, chính vào xuân khốn nghỉ ngơi tuyệt hảo giữa trưa. Vừa mới kết thúc buổi sáng tu luyện, đang ngửa mặt nằm tại trên ghế mây chợp mắt Lý Nhị Hàm, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một đạo thanh lãnh giống như tiếng quát. "Lý Hàn, chắc không được tu vi của ngươi nhiều năm không tiến. Cái này tốt đẹp thời gian, ngươi không hảo hảo tu luyện, thế mà ngủ ở chỗ này lớn cảm giác. Ngươi xứng đáng bản cô nương ở bên ngoài liều sống liều chết kiếm được học phần sao? Theo ta đi, đi ngoại môn làm nhiệm vụ. Người tới chính là Bạch Ngân Sương." Mặc dù đối phương bây giờ đã là trúc cơ tam trọng, có được vô số tài nguyên tu luyện, quanh thân quần áo vẫn như cũ là một cái sạch sẽ một mạc áo xanh váy dài. Tiêu tuyệt khuôn mặt đẹp, gò má cũng như cũ không thi phấn trang điểm. Dù vậy, áo tơ trắng làm dưới mặt cũng vẫn như cũ khó nén khuynh thành giống như tư sắc. Đến đây luyện đan học viện nhiệm vụ đường mua sắm đan dược chúng học viên, nghe được Bạch Ngân Sương chủ động mời Lý Nhị Hàm tiến đến làm nhiệm vụ, càng là nhao nhao hướng Nhị Hàm quăng tới giết người giống như phẫn hận ánh mắt, trong lòng thầm mắng, người này nếu là ta liền tốt, lao tử lấy lại điểm tích lũy cũng phải đi. Có thể kia Lý Nhị Hàm nghe vậy lại là 100 không tình nguyện, kho hoàng khởi thân, che eo thẳng hướng chính mình ở lại nhà tranh tránh. Bạch sư tỷ, ta gần nhất làm công việc không cẩn thận đem eo chuẩn, ngươi vẫn là mình đi thôi. Bên ngoài có chút hung hiểm, ta coi như đi, cũng sợ là gánh nặng của ngươi. Có thể kia Bạch Ngân Sương há lại sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn. Tin bung tay lên ở giữa, một đầu trước đó chuẩn bị xong xiềng xích liền bị ném ra, trực tiếp trói buộc tại Nhị Hàm bên hông. Ngươi cho rằng bản cô nương hiếm có mang lên ngươi cái này vương hữu? Không biết do cái nào trời phạt hôn đảng hướng học viện báo cáo, nói ta bắt ngươi trên danh nghĩa, độc tài tổ đội nhiệm vụ điểm tích lũy. Học viện mới sửa lại quy củ, yêu cầu tổ đội nhiệm vụ phái phát, toàn đội đi làm nhân số không được thấp hơn 2 người. Bằng không, bản cô nương cần phải đi làm trở ngại chứ không giúp gì. Nói xong, Bạch Ngân Sương cũng không nói nhiều, tiện tay kéo một cái liền đem Nhị Hàm theo trong túp lều túm ra, dùng xích sắt mang theo đối phương liền hướng ngoài học viện hối hạ phi hành mà đi. Lý Nhị Hàm như là chơi diều đồng dạng bay ở phía sau, gắt gao ôm xích sắt. Cơ hồ toàn bộ học viện đều có thể nghe được tiếng gào. Bạch sư tỷ, ngươi bay chậm một chút, gió quá lớn. Ta mở mắt không ra. Đã ta cùng ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ, một thành số lượng có phải hay không thiếu một chút? Ta yêu cầu chia đều. Thanh âm truyền đến. Bạch Ngân Sương hận đến nghiến chặt hàm răng, phi kiếm dưới chân liền bay nhanh hơn. Sớm biết học viện sẽ sửa quy củ, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng cái này ngu ngơ tổ đội. Nhưng bây giờ nếu là chia tách đội ngũ, đã đến tổ đội điểm tích lũy lại muốn bị khấu trừ năm thành, lại là nàng không chịu được nổi. Chỉ có kia thiểm điện điêu đau lòng sữa của mình cha, theo Bạch Ngân Sương trong ngực chui ra sau, nó liền không để ý chủ nhân la lên, một cái linh xảo nhảy vọt mà đến, muốn cùng đối phương làm bạn. Nhị Hàm thấy thế thì đem nó nắm lấy, thả ở trên mặt làm lông chồn mặt nạ, miễn cho miệng của mình bị thổi thành gió túi. Trên đường đi, Nhị Hàm cũng bị Bạch Ngân Sương có thể xưng kinh khủng tốc độ phi hành cùng tích linh chết phục. Trọn vẹn lướt nhanh như gió giống như, phi hành không chênh lệch nhiều đường ngày. Nhị Hàm cũng không biết bay ra ngoài bao xa. Đợi cho hai người tại một mảnh tĩnh mịch trong rừng rậm kết thúc thời điểm, đã là ngày thứ hai bình minh. Mặc dù phương đông đã nổi lên một vệt ngân bạch sắc, trong rừng rậm nhưng như cũ tia sáng mờ tối. Trong rừng còn hiện đầy màu trắng chư khí, trên diện rộng ngăn cách linh thức chi lực dò xét khoảng cách. Bạch Ngân Sương thấy thế, lúc này liền thôi động một loại gọi là lôi cực mục kỳ dị pháp thuật, phối hợp linh thức chi lực dò xét, chậm rãi hướng chỗ rừng sâu tiến lên. Đồng thời, nàng cũng không quên mở miệng nhắc nhở Lý Nhị Hàm, dựa vào chính mình gần một chút, bởi vì nơi này trải rộng độc trùng cùng độc đằng. Trong đó thậm chí không thiếu một chút thực nhân đằng thụ yêu. Càng không được hô hấp không khí nơi này, thậm chí làn đếm thử luyện hóa nơi này linh khí. Bởi vì trong đó bao hàm một loại kỳ độc, có thể làm cho chân chính trúc cơ cao thủ tu vi trong khoảng thời gian ngắn đại giảm. Mà mong muốn khôi phục, lại cần đặc biệt đan dược phụ trợ. Tốc độ khôi phục cực kỳ chậm chạp. Sở dĩ sớm kết thúc phi hành, lấy đi bộ phương thức đi đường, là bởi vì tới đây lịch luyện không ít người, trắng trận giữa không trung phi hành, rất dễ trở thành mục tiêu công kích. Quả thật, ngay tại hai người tiến lên không lâu, phía bên phải giữa không trung liền truyền đến một hồi thê lương tiếng hô hoán. Âm thầm phóng thích linh thức chi lực, Nhị Hàm phát hiện có một chi ba người tiểu đội ngự kiếm phi hành, bị phi kiếm đánh rơi. Người cầm đầu thế mà cũng là chân chính trúc cơ cao thủ. Chương 245, vô đệ mọt chương 245, vô đệ mọt theo Bạch Ngân Sương trong miệng Nhị Hàm biết được, chuyến này một đám người là vì thu thập một loại gọi là tỉnh thi hoa huyền giai thượng phẩm phân hoa. Chớ xem thường cái này một túm phân hoa, đang như kỳ danh, có nhường sắp chết người linh thức bản nguyên khôi phục, thậm chí chậm rãi thức tỉnh chi thần hiệu. Chính là luyện chế cao phẩm tiểu hoàn đan cùng đại hoàn đan chủ dược một trong. Trừ cái đó ra, Vật này còn có thể dùng cho tăng lên linh thức bản nguyên phẩm chất, tăng lên linh thức tốc độ tu luyện chi thần hiệu. Chính là rất nhiều cao giai đan sư, luyện khí sư chạy theo như vịt đồ vật. Theo luyện đan thuật đạt tới huyền giai, Nhị Hàm cũng đã phát hiện luyện đan đối với linh thức hà khắc yêu cầu. Cho dù là vốn có đan vương truyền thừa dưới tình huống, luyện linh tu là cũng đạt tới bình thường người thường không thể cùng luyện linh thập trọng. Nhị Hàm vẫn là cảm giác hạn chế luyện đan phẩm chất cùng hiệu suất nhược điểm, chính là linh thức chi lực. Đây cũng là Tiêu Nam Ý gì cùng Lạc Bạc Thu, vì sao không cách nào giống Nhị Hàm như thế, tại nửa bước trúc cơ cảnh, liền có thể luyện chế huyền giai đan dược một nguyên nhân quan trọng. Mà theo phó chức nghiệp sư phẩm giai không ngừng tăng lên, đối với linh thức yêu cầu liền càng cao. Chính là bởi vì này, các đại học viện lúc này mới đổi tại thời kỳ nở hoa tới đến thời điểm, rộng phát nhiệm vụ thư, yêu cầu đám người thu thập cái này kỳ dị phân hoa. Mà loại này sư nhiều cháo ít lịch luyện, cạnh tranh cũng càng tăng khốc. Học viện lúc này mới lấy tổ đội phương thức tuyên bố nhiệm vụ, để cho các học viên có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một đường tiến lên ở giữa, Bạch Ngân Dương cũng không ngừng liếc nhìn bốn phía, đem trung quanh cao giai dược liệu từng cái lấy. Kia Thiểm Điện Điêu cũng không phải đi ăn chùa, giống nhau hiểu được biết thuốc, hái thuốc bản lĩnh. Khiến Nhị Hàm cảm thấy kinh ngạc chính là, tiểu xuất sinh này lại có luyện linh nhất trọng tu vi. Bạch Ngân Dương chỉ là tại cái cổ treo một cái chữ vật vào cổ, đối phương liền có thể nhẹ nhàng như thường lấy thả vật phẩm. So sánh dưới, Nhị Hàm dưới mắt vẫn là lấy túi càn khôn gặp người, cái này liền nhường hắn hơi có vẻ keo kiệt. Theo ở phía sau hắn, cũng chỉ có thể đem một chút đối phương chướng mắt hoàng giai dược liệu bỏ vào trong túi. Ngẫu nhiên có chút chôn sâu dưới mặt đất, khó mà đào móc linh căn loại huyền giai hạ phẩm dược liệu, Bạch Ngân Dương lười đi thu, cũng sẽ đem đưa cho Lý Nhị Hàm. Cái sau vốn là lớp người quê mùa xuất thần, tại tràn đầy ô uế trong chuồng heo làm công việc tồn tại. Tất nhiên là không chê công việc này bận. Chỉ cần có dạng này thuốc căn tại, theo trong hầm phân đảo, hắn cũng bằng lòng. Nhưng mà, ngay tại hai người một thú không ngừng siêu tập dược liệu tiến lên thời điểm, linh thức liếc nhìn phía dưới, Nhị Hàm lại là quỷ dị phát hiện, có một cỗ cực kỳ mịt mờ chấn động, từ ngoài mấy trượng dưới mặt đất truyền đến. Nhưng khi hắn điều động linh thức chi lực hướng chấn động chỗ lên nhìn, lại không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Mới đầu thời điểm, Nhị Hàm còn tưởng rằng là cái gì chỗ đất, thổ trùng loại hình tiểu động vật phát ra linh thức chấn động, quấy nhiễu phán đoán của hắn. Thẳng đến thần tỷ trong không gian, truyền đến cửu lũ thiên lang thú nhắc nhở thanh âm, hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chấn ngục sứ đại nhân, cẩn thận. Phía trước dưới mặt đất có người thi triển thuật độn thổ tiềm ẩn, là một vị am hiểu dùng độc trúc cơ tứ trọng cao thủ. Nếu là đối phương tập kích, mấy người các ngươi đều phải bàn giao tại cái này. Ngay tại cây kia huyền giai trung phẩm tử kim huyền trúc thảo bên cạnh. Cũng vừa đúng lúc này, kia Bạch Ngân Dương phát hiện gốc kia tử kim huyền trúc thảo tồn tại, điều động tự thân luyện linh lục trọng linh thức chi lực cẩn thận liếc nhìn xung quanh, cũng chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì sau. Nàng liên chậm rãi rượi vào tiến lên, muốn đem nó bỏ vào trong túi. Vạn phần nguy cơ phía dưới, Nhị Hàm cũng không kịp nghĩ nhiều. Chói hai thanh âm theo sự mãnh liệt. Bạch sư tỷ, cẩn thận, phía trước có người ở nút. Ra đi a, ta đã trông thấy ngươi, ngay tại gốc kia tử kim huyền trúc thảo bên cạnh. Lời còn chưa dứt, Bạch Ngân Dương liền thân thể khẽ nhúc nhích, cấp tốc lui trở về mấy trượng có hơn. Quanh thân tứ xích thanh phong cũng theo đó kéo ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía kia huyền trúc thảo vị trí. Coi khí tức quanh người bừng bừng, lộ ra nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, như gặp đại địch. Quả nhiên, ngay tại nàng lấy ra trường kiếm không lâu sau, kia huyền trúc thảo xa nửa thước mặt đất chậm rãi nâng lên, thế mà theo đống đất bên trong trống rỗng chui ra một người đến. Coi tuần người khoác một cái màu xám cho áo choàng. Thanh âm khàn khàn xuất khẩu, tựa như phá la đồng dạng khó nghe. Thật là nghĩ không ra, ta phục địa ma hành tẩu tu chân giới hơn nửa đời người, thế mà bị một cái nho nhỏ luyện khí tứ trọng phát hiện. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào xuyên thủng ta huyền giai cực phẩm áo choàng che chở? Chẳng lẽ ngươi linh thức tu vi đạt đến kết đan cảnh? Nhìn ta đem toàn bộ các ngươi bắt sống, thật tốt khảo vấn. Như thế thoát tục đoàn trang nữ tử, quả nhiên là hiếm thấy. Thử trượt. Đang khi nói chuyện, kia người mặc thổ bào lão giả không khỏi rũa ra thật dài đầu lưỡi, liếm lắc một chút bờ môi của mình, tựa như là đối Bạch Ngân Dương rất là thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc thổ thuộc tính linh lực tự hai chân phong thích, hóa thành trường cao 2-3 trượng thổ sóng, lao thẳng tới hai người một thú mà đến. Thổ lưu một biện thuật. Mưa lớn thổ lưu bên trong, còn kèm theo đại lượng dài nhỏ dây leo, như là vô số chỉ dương nhanh múa vút xuất tu. Nhị Hàm một cái không kịp phản ứng, đúng là bị kia một đằng trói buộc, cuốn vào thổ lưu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Ngân Dương cùng Tiềm Điện Điêu thì bằng vào viễn siêu đồng cấp hơn người tốc độ, cấp tốc làm ra phản ứng. Kia phục địa ma cũng là cả kinh, lúc này mới phát hiện một người một thú đều là phong lôi song linh căn sự tình. U, không tệ lắm, lại là nhất tiện thân pháp cùng tốc độ phong lôi song linh căn. Dù vậy, các ngươi cũng trốn không thoát lao ma lòng bàn tay của ta. Hủ thi bạo độc thuật, tiếng quát rơi thôi. Kia phục địa ma cánh tay lại vùng, thế mà chống giống theo lăn lộn thổ lưu bên trong ném ra ngoài đại lượng thi thể. Bành, bành, từng đợt thi bạo chi tiếng nổ lớn, đầy trời xương độc tùy theo quét sạch. Chi tiết, Bạch Ngân Dương người mang cực phẩm lôi linh căn, nắm giữ rèn luyện, tịnh hóa kịch độc chi thần hiệu, tất nhiên là sẽ không để cho kia thi độc tiến vào trong cơ thể mình. Mắt thấy Lý Nhị Hàm bị đối phương bắt được, kỳ mị mắt nhắm lại ở giữa, sát ý trong lòng càng là như núi kêu biển gầm mãnh liệt mà ra. Vì phòng ngừa tổ đội đồng đội lẫn nhau tàn sát, tông môn lập xuống quy định, nhưng phạm là có đồng đội tại nhiệm vụ bên trong chiến tử, mặc kệ ra ngoài loại nguyên nhân nào, cùng đội đồng đội học phần toàn bộ giảm còn 50 đưa vào xếp hạng. Đây cũng là Bạch Ngân Dương lúc trước không nguyện ý mang Nhị Hàm đi ra trọng yếu nguyên nhân. Bây giờ thấy đối phương bị bắt, nàng có thể nào không đội? Sau một khắc, thân hình tựa như cùng như sét đánh thiểm điện đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, vô số thân từ linh thức chi lực ngưng luyện mà thành phượng hình hồn truy hư ảnh, không có dấu hiệu nào tự bạch ngân xương mi tâm bay ra, trực kích kia đầu của ông lão. Kia hồn truy dị thường ngưng luyện, giống như thực chất. Đến mức, cho dù là không có cái gì linh thức lực tu vi người cũng có thể phát hiện tồn tại. Chỉ là, tốc độ kia mau lẹ như thiểm điện, hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường trúc cơ cảnh ứng đối phạm chủ. Đúng là một loại cao thâm mặt chắc linh thức loại bí kỹ. Nhị Hàm lúc này mới phát hiện, thì ra bạch ngân xương cũng có được luyện linh lục trọng tu vi. Lão giả kia hiển nhiên không am hiểu luyện linh một đạo, khi hắn phát hiện kia hồn truy tồn tại, cũng biết thêm dạy cho mi tâm linh lực hộ áo lúc, đã vì lúc đã trưởng. Ông hồn truy bạo lực mà đến chính giữa mi tâm, hung hăng đánh vào thức hải bên trong linh thức bản nguyên phía trên. Thân thể cũng không bị khống chế xuất hiện chớp mắt cứng ngắc. Đợi cho lão giả kia định thần thời điểm, đã trông thấy phía sau lưng của mình cùng cái mông không ngừng mà lên cao. Thẳng đến cặp mắt của hắn chống đỡ tại trên mắt cá chân, hắn giờ mới hiểu được, thì ra đầu của mình đã bị đối phương cắt đứt xuống. Linh thức liếc nhìn quanh thân, nơi bụng cũng chẳng biết lúc nào thêm ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Trong bụng vẫn như cũ có thể nghe được rõ ràng lôi đỉnh chi minh thanh. Vẫn lấy làm kiêu ngạo thổ trường bào màu xám, cũng theo đó xuyên thủng, tổn hại. Luyện linh loại bí thuật, cộng thêm huyền giai thượng phẩm xét đánh thân phận, thật là lợi hại. Trúc cơ tam trọng, thế mà còn vận dụng hoàn mỹ cấp đạo đài căn cơ lực lượng. Ta chết tại trên tay ngươi. Không an, có thể nếu là không có bại lộ, đó chính là một cái khác kết cục. Thời khắc hấp hối, lão giả kia co quắp ngã xuống đất, linh thức liếc nhìn kia tuyệt mỹ thân ảnh, trong miệng nhỉ non ở giữa, trong lời nói vẫn như cũ mang theo vài phần không cam lòng. Chương 246, lừa dối dụ thuật. Chương 246, lừa dối dụ thuật. Chính như đối phương lời nói, kia bạch ngân xương mặc dù có chính diện đánh bại năng lực của hắn, có thể hắn phục địa ma sống hơn 200 năm, bằng vào món kia huyền giai cực phẩm liễm tức pháp khí lấy tập kích bất ngờ tăng trưởng, còn chưa hề thất thủ qua. Bây giờ cũng là lần đầu tiên thất bại. Nếu như không phải là bởi vì Lý Nhị Hàm nhắc nhở lời nói, hắn đột nhiên phát động công kích, tỷ lệ lớn là có thể đắc thủ. Đến lúc đó bạch ngân xương bên trong hắn kịch độc, liền rất khó phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, vô cùng có khả năng liền đưa tại trên tay. Liền xem như đối phương trước tiên mượn dùng hoàn mỹ đạo đài căn cơ chi lực giải độc, cũng nhiều nhất là chia 5 năm, hắn vẫn như cũ có thể thoát thân. Chỉ tiếc, hiện thực không còn nếu như, hắn cuối cùng vẫn là chết tại bạch ngân xương lợi kiếm cùng dẫn lôi thuật phía dưới. Giờ phút này, kia thiểm điện điêu mắt thấy chủ nhân của mình đã đem kia đạo phỉ đánh giết, cái mũi một hồi người nghe ở giữa, cũng cấp tốc khóa chặt Nhị Hàm vị trí. Một đôi chân trước điên cuồng đào móc, ý đồ đem nó theo trong đất đào đi ra. Thân thể tuy nhỏ, đào móc tốc độ lại là cực nhanh. Bận rộn đồng thời, trong miệng cũng càng không ngừng phát ra chi 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 tiếng thét chói tai, thanh âm bên trong lộ ra bội vàng. Cái này khiến thân vị chủ nhân bạch ngân xương đều cảm nhận được một cô ghen tuông. Mắt nhìn đối phương đào móc tốc độ thi triển không được để ý, bạch ngân xương vẫn là không nhịn được ra tay, đột nhiên vung ra một đầu cứng cỏi xiềng xích, trực tiếp xuyên thủng dày đặc tấm đất, đem Nhị Hàm thân eo khóa chặt. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng phát lực, chậm rãi đem nó theo đống đất bên trong kéo ra ngoài. Kia thiểm điện điêu thấy thế, vội vàng đem Nhị Hàm quanh thân một đằng cắn đứt, không ngừng tại quanh thân đi khắp, quan sát phải chăng có cái gì thương thế. Thẳng đến nó xác nhận đối phương quanh thân hoàn hảo, cái này mới đi đến đầu vai, hỗ trợ liếm láp Nhị Hàm quanh thân bùn đất. Cái sau thì dứt khoát thi triển thủy lưu thuật, ngay tại chỗ tắm nước nóng, lại cấp tốc phóng thích dục hỏa thuật, đem quanh thân quần áo hơ cho khô. Nhìn xem kia phục địa ma trên thân tổn hại huyền giai cực phẩm pháp khí, hắn cũng không nhịn được hướng bạch ngân xương đưa qua một cái u oán giống như ánh mắt. Tốt như vậy pháp khí áo choàng, nói bị sẽ phá hủy. Đây chính là huyền giai cực phẩm pháp khí a. Nói cùng nơi này, Nhị Hàm lại thầm mắng câu, bại gia đàn bà. Bạch ngân xương nghe vậy lại là chẳng hề để ý lấy tính tình của nàng, tất nhiên là sẽ không mặc một bộ nam nhân khác mặc qua quần áo. Cho dù là huyền giai cực phẩm pháp khí, cũng không được. Chúc cơ cảnh tu sĩ thủ đoạn rất nhiều, thường có thế thân thuật, phân thân hư ảnh các loại thủ đoạn. Vừa mới mặc dù chém xuống đầu lâu, lại cũng chưa chắc ổn thỏa. Thế là, nàng lúc này mới hai lần phóng thích dẫn lôi thuật, đánh tan đan điền. Giờ phút này, đối mặt Lý Nhị Hàm, nàng nhưng trong lòng thì có một cái khác nghi hoặc. Lý Hàn, ngươi bất quá chỉ là luyện khí tứ trọng, luyện linh tu là vẫn chưa tới luyện linh nhất trọng, là như thế nào phát hiện kia phục địa ma tồn tại? Nhị Hàm nghe vậy mặt không đổi sắc, nhưng cũng không nóng nảy giải thích. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên chỉ hướng ngoài 10 trượng một gốc hoàng giai thượng phẩm ngọc cốt thảo, la hét nói, quỷ tuy tuy tránh ở nơi đó nhìn lâu như vậy, cũng là thời điểm hiện thân gặp mặt đi. Ngươi hẳn là phục địa ma đồng bạn, lúc đầu giữ lại làm chuẩn bị ở sau sử dụng a. Không cần trang, ta đã trông thấy ngươi, ngay tại gốc tiên ngọc cốt thảo bên cạnh. Mắt thấy Nhị Hàm chỉ hướng ngoài 10 trượng ngọc cốt thảo, sắp có việc kêu la, bạch ngân xương cũng không nói nhảm. Trường kiếm trong tay chợt hiện, trực tiếp thúc giục một quyển huyền giai thượng phẩm pháp thuật, phong lôi liệt địa trảm. Trong chốc lát, đại lượng đất đá tung bay, công kích chỗ qua, trọn vẹn hình thành một trượng sâu, dài 5 trượng to lớn khe rãnh. Cơn bạo lôi đỉnh chi mình, đem bên trong hậu thổ đều điện đứa ra khói. Nhưng khi nàng cẩn thận quan sát lúc, lại vô luận như thế nào cũng không phát hiện được nửa điểm người cái bóng. Chỉ có một cái bị phong nhận trẻ thành mảnh vụn chỗ đất, là duy nhất có thể thở bật sống. Lý Hàn, ngươi làm cái quỷ gì? Nơi đó nào có người ở nút? Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Nghe thấy lời ấy, Nhị Hàm lại là cũng không trực tiếp đáp lời, mà là hướng thứ nhất đông nhiên nháy mắt ra hiệu, âm thầm linh thức truyền âm nói, uy, ngươi làm gì? Vô duyên vô cớ động dùng nhiều như vậy linh lực làm cái gì? Ta lừa dối loại người. Dụ lừa dối thuật, biết hay không? Ngươi không có nghe Diệp Hàn nói đi. Phàm là phẩm chất cao thiên tài địa bảo ẩn hiện địa phương, thường thường đều nương theo lấy nguy hiểm, hoặc là có người ẩn nút, hoặc là có yêu thú ẩn nút, liền chờ người mắc câu đâu. Hơn nữa những người này thường thường không phải đơn độc hành động, đều giữ lại có hậu thủ. Nói cùng nơi này, Nhị Hàm lần nữa chỉ hướng ba ngoài 10 trượng một gốc hoàng giai cực phẩm kim tuyến dây leo, la hét nói, thì ra tiểu tử ngươi trốn tới đây đi. Sương Bạc, giết hắn, ngay tại cây kia kim tuyến dây leo kia. Bạch Ngân Sương giờ mới hiểu được, thì ra gia hỏa này là dựa vào vận khí mới đem kia phục địa ma lừa dối đi ra. Trá dụ thuật thứ này nàng cũng thật có nghe thấy, phần lớn bị một chút như Lý Nhị Hàm đồng dạng bao cỏ tu sĩ sử dụng, chính là cảm giác được tình hình không ổn lúc, lừa dối dụ cao thủ sử dụng. Tại một chút đặc biệt dưới tình huống, sát có việc biểu diễn, coi là thật có khả năng lừa bịp tới ẩn nút cao thủ. Lúc đầu lấy nàng thiên phú và tư chất, từ trước đến nay là đối này không để vào mắt. Có thể hôm nay nhìn thấy, lại là nhường nàng mở rộng tầm mắt. Cái này khiến nàng cảm thấy, cái này ngu ngơ cũng là có tí khôn bận. Chỉ là, những này tiểu thông minh, vô dụng tại đường ngay bên trên. Tìm kiếm tiếp tục. Hai người một thú như cũng một đường tìm kiếm thiên tài địa bảo, không ngừng mà hướng tỉnh thi hoa chỗ tỉnh thi cốc bước đi. Bởi vì khoảng cách kia tỉnh thi hoa mở, còn có số ngày, bọn hắn cũng là không nổi. Có thể chậm rãi tìm kiếm dược liệu. Nơi này thường xuyên có độc thảo, độc trùng ẩn hiện, ngày bình thường hiếm có tu sĩ đến đây. Huyền giai cấp độ dược liệu cũng là không ít. Một đường siêu tầm đồng thời, Nhị Hàm cũng biết thỉnh thoảng mà đối với một gốc dược thảo thét lên, giả bộ nơi đó ẩn giấu người tư thế. Thiểm Điện Điêu cũng hữu mô hữu dạng đi theo làm bộ, như gặp đại địch. Một tới hai đi ở giữa, cũng là đem Bạch Ngân Xương chỉnh vui buồn thất thường. Thảo mục giai binh lên. Kết quả là, Lý Nhị Hàm cũng không thể lại lừa dối ra một cái ẩn thân người đi ra. Cái này khiến Bạch Ngân Xương nhịn không được hướng ném đi khinh thường giống như ánh mắt, thầm nghĩ đối phương một lần kia cũng bất quá là vận khí tốt. Có thể Nhị Hàm ra mặt tựa như lạ thường dày, mỗi một lần diễn xong, đều sẽ không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại cùng người không việc gì như thế. Trong lòng tin tưởng, chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Như thế nhường Bạch Ngân Dương có chút toàn thân không được tự nhiên. Thầm nghĩ trong lòng, cái này nếu là đổi thành chính mình, có thể mắc cỡ chết người. Trên đời tại sao có thể có ra mặt như thế dày người đâu? Đảo mắt chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Hai người một thú một đường luyện, rốt cục đi vào tỉnh thi quốc cốc khẩu. Bởi vì nơi này độc chướng dị thường nồng đậm, lại có cực mạnh ăn mòn tính nguyên nhân, Nhị Hàm đã cần tại Bạch Ngân Dương thả ra lôi đình hộ áo bao phủ xuống, mới có thể ở chỗ này đặt chân. Nếu không, ẩn chứa thi độc cùng chướng khí linh lực nhập thể, đừng nói là Lý Nhị Hàm, liền xem như bình thường luyện khí thập trọng đều không kiên trì được bao lâu. Dù là như Bạch Ngân Xương dạng này trúc cơ cảnh tu sĩ, cũng không dám tùy tiện luyện hóa trong độc chướng linh khí. Ổn thỏa lý do, đối phương cũng là thông qua hồi linh đan tiếp tế. Đồng thời, Nhị Hàm luyện thể phân thân cũng lặng lẽ theo đôi mà đến, không gần không xa theo sát. Vạn nhất thật gặp phải nguy hiểm gì, Bạch Ngân Xương không để ý tới chính mình, hắn có thể kịp thời ra tay tự cứu. Nếu là tất cả mạnh khỏe, vậy liền làm cho đối phương chui vào tỉnh thi cốc kiếm một trận canh. Đến lúc này, Thỉnh Thi Hoa đã tức sẽ nên đón nở rộ kỳ. Nơi này đã tụ tập hơn 10 vị cao thủ. Bọn hắn đa số người đều đến từ Đại Hạ Đế Quốc, Thương Lang Đế Quốc, Mạc Thiết Đế Quốc, ba cái này khoảng cách gần nhất tu chân quốc. Trong đó có không ít người Nhị Hàm đều biết, bọn hắn tất nhiên là Thanh Dương quận Đế Quốc Tinh Anh Học viện, bài danh phía trên mấy người. Bị đám người chen chúc ở giữa tất nhiên là Hạ Khôn cùng Lận Khinh Tần, hai vị này thần tiên bạn lữ. Cách đó không xa còn có Diệp Kình Thiên ba huynh đệ, cùng Tiêu Thanh Mặc, Diệp Trường Ca bọn người. Xa xa đứng bên ngoài thì là Diệp Hàn bọn người. Nhìn thấy lại có mới người đến, rất nhiều người cũng không nhịn được băng tới toán độc giống như ánh mắt. Hiển nhiên, nếu như tất cả mọi người vào cốc thu thập phấn hoa, tất nhiên là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Kết quả tốt nhất chính là xảy ra một trận, mình có thể không đếm xỉa đến đại loạn đấu, đem chín thành người đều tiêu hao hết. Bọn hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Một chút người hiểu chuyện, đã bắt đầu mở miệng xúi giục. Có thể ôm lấy ý nghĩ này người không phải số ít, lại có ai sẽ ngốc tới đi làm bia đỡ đạn đâu. Chương 247, bị xa lánh tán tu chương 247, bị xa lánh tán tu giờ phút này. Đám người đứng tại tỉnh thi cốc cốc cầu, nhìn lên trước mặt bị nồng đậm xương trắng bao phủ sân cốc. Trong lúc nhất thời, đúng là không người nào dám tùy tiện xâm nhập. Đến một lần, nơi này tụ tập đại lượng lịch luyện người, tùy tiện xâm nhập rất dễ trở thành mục tiêu công kích, bị quần công. Thứ hai, bây giờ cách thời kỳ nở hoa đến, còn có chút thời gian, trong cốc lâu dài bị nồng đậm độc chướng bao khỏa, liền xem như chút cơ cảnh đi vào cũng không chống được quá lâu. Trừ cái đó ra, trong cốc trải rộng gián độc hạt, độc trùng chờ vật, tiến vào bên trong vốn là có cực lớn phong hiểm. Những năm này chết ở bên trong lịch luyện người cũng không phải số ít. Dù là trúc cơ nhất trọng đứng tại cốc khẩu phóng thích linh thức chi lực, do xét phạm vi cũng bất quá hơn 100 trượng. Trong sơn cốc tiềm ẩn nguy hiểm, vẫn là để bọn hắn chủ bước. Rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua nơi này hung hiểm, bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng làm cho rất nhiều người đều manh động thoái ý mọi người ở đây thúc thủ vô sách, không biết tiến hay lùi lúc. Thương Lang Đế Quốc một vị gọi là Tư Đồ Vân người cầm đầu, dẫn đầu xuất khẩu. Chư vị, tỉnh thi hoa hơn 30 năm mới nên tới một lần thời kỳ nở hoa, nếu như chúng ta một mạch sông đi vào tranh đoạt, khó tránh khỏi tác động đến mảnh này bí địa, ảnh hưởng sinh trưởng. Cho nên ta đề nghị, dựa theo năm trước quy củ cũ phân phối, ba chúng ta phương người lấy giao đấu phương thức phân phối tiến vào sơn cốc nhân viên. Mỗi lần giao đấu, chúng ta cắt phái một người tham gia, thắng được người thu hoạch được tiến vào sơn cốc thu thập phấn hoa cơ hội. Bất quá, tiến vào người không thể mang theo bất kỳ năng lượng, phụ lục ngoại hạng vật phụ trợ, về phần có thể lấy nhiều ít, liền nhìn bản lãnh của bọn hắn. Nghĩ đến các ngươi trước khi đến cũng hẳn nghe nói qua cái này tiền lệ a. Thanh âm truyền đến. Ở đây người lúc này liền truyền đến trận trận tiếng phụ họa. Chính như Tư Đồ Vân lời nói, mấy trăm năm trước tới đây lịch luyện các tiền bối liền đã đối phân chia như thế nào phấn hoa đạt thành chung nhận thức. Thương Lang Đế Quốc là ba cái này tu chân quốc bên trong thực lực mạnh nhất một phương, việc này từ đối phương đề nghị cũng là hợp lý. Thực lực thứ hai Mạc Thiết Đế Quốc một phương nghe vậy, lúc này liền mở miệng đáp ứng, biểu thị đối với cái này không có dị nghị. Lúc này, ánh mắt của mọi người liền không khỏi rơi vào Hạ Khôn trên thân. Đối phương xem như đại hạ tu Trần Quốc Tinh Anh Học Viện Nội Viện Đại sư mình, lại thân làm Trấn Nam Vương Thế Tử, tất nhiên là lấy như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng đối phương phía dưới xuất khẩu, lại là nhường Bạch Ngân Dương nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Ta đại hạ tu Trần Quốc đồng ý tư đồ huynh đề nghị, bất quá hạ mộ muốn lại thêm một quý củ. Tỉnh thi cốc chung quanh che kín chứa khí, càng là xâm nhập trong cốc, chứa khí độc tính càng là nồng đậm đến cực điểm. Đánh nhau kết thúc thắng được người phần lớn lại bởi vì tiêu hao quá lớn tiến vào suy yếu kỳ, nhường một chút lòng dạ khó lường người thừa lúc vắng mà bảo. Cơ hồ mỗi một năm đều có thắng được người được phấn hoa, bị người đánh lén đến chết, hay là lưu lại không thể khôi phục cảm thương. Cho nên ta đề nghị, đánh nhau thắng được người không được đi vào sân cốc, mà là lưu tại cốc bên ngoài duy trì trật tự, chỉ định chính mình đồng đội tiến vào sân cốc. Đương nhiên, tiến vào sơn cốc không được mang theo đan dược và phụ lục quy củ không thay đổi. Ai nếu là dám không tham gia giao đấu liền tùy tiện vào cốc, phá hư quy củ, đại gia liền quần công. Lời kia vừa thốt ra, lúc này liền đạt được còn lại hai đại đế quốc khẳng định. Chính như Hạ Khôn lời nói, ba đại đế quốc quan phương tu sĩ, mặc dù lẫn nhau hợp tác, đem chúng tán tu bài xích bên ngoài, chia cắt nơi này phấn hoa. Nhưng bọn hắn tham gia xong đánh nhau, lại tiến vào độc trướng trải rộng sơn cốc, đi ra lúc thường thường sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Lúc đầu loại này sách độ khó cao quy củ, là xem như hạn chế tiến vào người thu thập quá nhiều phấn hoa đến cân nhắc, lại làm cho những cái kia không có cơ hội tiến vào sơn cốc tán tu có thời cơ lợi dụng. Vì đạt được càng nhiều phấn hoa, xuất chiến người cũng phần lớn là thực lực mạnh hơn đội trưởng, nhường thực lực hơi kém đồng đội phụ trách bảo hộ. Có chút đội ngũ vì lợi ích càng lớn hóa, thậm chí mỗi vị đồng đội đều sẽ tham gia đánh nhau. Hai vị trở lên đồng đội tiến vào suy yếu kỳ, càng là cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ Hạ Khôn đề nghị này, nhường thực lực người mạnh nhất có thể bảo toàn. Giao đấu kết thúc, bọn hắn hoàn toàn có thể trước tiên phục dụng hồi linh đan, nhường lực chiến đấu của mình khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đây cơ hội hủy tán tu nửa đường chặt đứt, hay là len lén lẹn vào suy nghĩ. Không thể không nói, kế này chi tuyệt, đem ba đại đế quốc người đoàn kết cùng một chỗ, cơ hội không có cho tán tu nửa điểm nhúng chàm phấn hoa cơ hội. Cùng lúc đó, cái này cũng cơ hội hủy Bạch Ngân Dương thu thập phấn hoa cơ suy nghĩ thuần thú không có thể tham gia đánh nhau, cũng chỉ có thể nàng tự mình xuất chiến. Có thể thắng được về sau, tự thân không cho phép tiến vào sân cốc, cũng chỉ có thể Lý Nhị Hàm cái này luyện khí tứ trọng đi vào thu thập phấn hoa. Đối phương đứng tại cốc bên ngoài đều cần chính mình phóng thích lôi đình hộ áo ba phủ, một mình tiến vào sơn cốc cơ hồ cùng giết hắn không có gì khác biệt. Cái này không để cho nàng cấm hoài nghi, kia Hạ Khôn là đang cố ý nhắm vào mình. Dù sao, mình đã cự tuyệt đối phương mấy lần rỗi tới cảnh ô lưu. Không nói đến Hạ Khôn phân phối cho mình học phần số định mức quá thấp, liền kia khinh nhẫn giống như ánh mắt quét tới, nàng liền hận không thể một kiếm tiến đối phương. Có thể bằng nàng lực lượng một người, căn bản không đủ để đối kháng tam phương người đặt thành chung nhận thức. Thế là, nàng quay người nhìn về phía xa xa chúng tán tu, gửi hy vọng ở bọn hắn có thể tạo thành một cỗ hữu hiệu phản kháng lực lượng. Nhưng bọn hắn chung quy là năm bè bảy mảng, mặc dù trong lòng có nhiều lời oán giận, cuối cùng không thành được đại sự. Nhưng mà, ngay tại Bạch Ngân Dương nản lòng thoái chí, dự định sau đó tìm cơ hội theo những người còn lại trong tay chặt đứt phấn hoa lúc, một đạo thanh âm đột ngột truyền đến, lại là nhường nàng vì đó rung động. Chờ một chút, ta phản đối đề nghị này. Thiên tài địa bảo chính là thiên sinh địa dưỡng vật vô chủ, người có duyên đều có thể có được. Các ngươi có tư cách gì dám ba câu, liền quyết định hắn bọn chúng thuộc về. Khó nói chúng ta tán tu liền đã định trước đáng chết, không xứng tu luyện bất thành. Lần theo thanh âm nhìn lại, đám người phát hiện một vị thân hình cao lớn khôi ngô, cầm trong tay dài hơn một trượng hắc thiết chiến thương nam tử chậm rãi mà đến. Người này mình trần thân trên, tóc hai bù xù, bắp thịt toàn thân rắn chắc như sắt, hai con ngươi sắc bén như thú. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ phóng đãng không bị trói buộc cuồng ngạo, tựa như một đầu sừng vương sừng bá độc lang. Hiện thân sát na, chút cơ nhất trọng khí tức cũng không giữ lại chút nào phóng thích. Muốn bằng này tụ lại tán tu nhân khí, cùng một chỗ cùng ba đại đế quốc quan phương người chống lại. Kia kiệt ngạo giống như khí chất một khi bộc lộ, liền xem như Hạ Khôn gặp cũng không khỏi có chút động dung. Liên càng không cần nói chúng tán tu. Người này chính là Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân. Thân làm ở lâu thượng vị hoàng tộc, Hạ Khôn trong nháy mắt liền cảm giác được uy nghiêm của mình nhận được khiêu khích. Mắt thấy chúng tán tu bởi vì người nọ xuất hiện đã ngo ngoe muốn động, rất nhiều người đã bắt đầu hướng dựa sát vào, muốn tạo thành một nguồn sức mạnh không yếu, cùng bọn hắn hình thành đối kháng chi thế. Hạ Khôn lúc này liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh một vị tùy hành người, đưa qua một cái lạnh lùng giống như ánh mắt. Ý kiến hết sức rõ ràng. Giết hắn. Nghĩa phụ nghĩa mâu nhóm, cầu khen ngợi, truy đọc, thúc canh, phát điện, bình luận, có cái gì phê bình, đề nghị, cứ việc nhắn lại, không sợ phun. Chương 248, giết hạ trung chương 248, giết hạ trung vị này người đi theo đồng xuất trấn Nam Vương phủ, chính là hộ vệ trong phủ đại thống lĩnh nhi tử, gọi là Hạ Trung. Đồng dạng là một vị hiếm có luyện thể tu sĩ, bây giờ đã có chút cơ nhị trọng tu vi. Tại Thanh Dương quận đế quốc Tinh Anh học viện, cũng có được thứ 25 vị học phần xếp hạng. Sở dĩ xếp hạng dựa vào sau, chính là càng nhiều học phần cung cấp cho mình vị chủ nhân này nguyên nhân. Nhìn thấy chủ tử của mình đưa qua một ánh mắt, kia Hạ Trung ngầm hiểu. Lúc này liền phi thân lên, trong tay một đầu trộn lẫn vẫn thạch chiến côn ngang nhiên vung lên, chút cơ nhị trọng tu vi không giữ lại chút nào. Đúng là làm nhất kích tất sát chuẩn bị. Man Vương hám sơn đả. Ông. Nương theo lấy mênh mông linh lực quán chu trong đó, một cái trường qua trượng dài cự đại phủ ảnh đột nhiên ngưng tụ, lấy lực phách hoa sơn chi thế thẳng đến Nhị Hàm đầu lâu mà đi. Một chút người sáng suốt đã nhìn ra, đối phương vận dụng chính là một quyển huyền giai trung phẩm pháp thuật. Có thể điều động huyết khí thi triển luyện thể loại pháp thuật cực kỳ hi hữu, huyền giai cấp độ pháp thuật càng là phượng mao lân giác. Nghe Man Vương chi danh, hiển nhiên là đại hạ tu chân quốc vị thứ nhất Nam Man Vương tên tuổi. Đối phương giống nhau chuyên tu luyện thể một đạo, đi theo đại hạ khai quốc quốc quân đánh xuống mảnh giang sơn này, về sau đổi phong làm Trấn Nam Vương. Không cần hỏi nhiều, một côn này pháp định là đối phương sáng tạo không nghi ngờ gì. Uy lực như vậy, cũng làm thật đủ để đem một cái sườn núi nhỏ một phân thành hai. Sợ là bình thường trúc cơ tam trọng chịu chi, cũng không tốt đẹp gì. Bây giờ dùng tới đối phó một cái trúc cơ nhất trọng, xác thực có lây lớn hiếp nhỏ chi ngại. Cái này khiến những cái kia đang hướng bên này dựa sát vào tán tu dọa đến liên tiếp rút lui. Có thể đối mặt chí mạng giống như kinh khủng một kích, vị kia mình Trần Nam Tử lại là không có nửa điểm lui bước ý tứ. Tương phản, hắn hết sức vung động trong tay chiến thương, đón kia kinh khủng chiến côn quất tới. Đúng là muốn bằng mượn giản dị tự nhiên huyết nhục chi khu, đón đỡ cái này huyền giai trung phẩm pháp thuật cường đại oanh kích. Ở đây người thấy thế đều hít sâu một hơi. Vừa mới bị câu lên đấu trí chúng tán tu, lúc này liền nản lòng thoái chí lên, thầm nghĩ người này trùng quy là lớp người quê mùa xuất thần, đối với huyền giai pháp thuật uy lực hoàn toàn không biết gì cả. Chính là hưu dung vô mưu mang phu, chưa từng thấy qua chân chính việc đời. Kia Hạ Khôn bọn người thấy thế càng là âm thầm đắc ý, luyện thể một đạo chiến đấu vốn là cao hơn bình thường luyện khí, cái này hạ chung một côn chi uy, liền xem như vừa bước vào trúc cơ tam trọng luyện khí cao thủ cũng không dám đón đỡ. Cái này hạ người vô danh, lại dám bằng vào trúc cơ nhất trọng, tại không sử dụng pháp thuật dưới tình huống chính diện tới đối cứng, không khác tự tìm đường chết. Một chút như Lận Khinh Tần dạng này nữ tu, đã không nhịn được quay đầu chỗ khác, không đành lòng nhìn xem máu tanh một màn. Vừa mới nhìn thấy hy vọng Bạch Ngân Sương, càng là trong nháy mắt đột trí, âm thầm lắc đầu. Sau một khắc, bèn côn thương đụng vào nhau, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, tựa như sơn băng địa liệt. Cương đại sóng xung kích quét sạch toàn trường, đem quanh mình có cây đều thổi ngược mảng lớn. Cùng lúc đó, một thân ảnh như là như mũi tên rời cung bay ngược mà ra, giữa không trung bay lượn ở giữa lại có đại lượng máu tươi phun ra, binh khí trong tay cũng liền cùng đứt gãy cánh tay cùng một chỗ, trên không trung tùy ý bay múa. Một kích trọng thương. Có thể khi mọi người chăm chú nhìn lại, khóa chặt kia kẻ thụ thương lúc, lại là khiếp sợ phát hiện, người kia lại là có chút cơ nhị trọng tu vi hạ trung. Lại nhìn kia mình Trần Nam Tử vị trí, đối phương thế mà hoàn hảo như lúc ban đầu đứng tại chỗ. Trên dưới quanh người không có nửa điểm vết thương. Nhíu mày ở giữa, một đạo dị thường ngưng thực linh thức tấm lụa đánh tới, cách hơn 10 trượng liền đem kia hạ trung tay cụt kéo tới trước mặt. Đem nó trên tay chữ vật giới chỉ, tính cả huyền giai trung phẩm pháp khí chiến côn cùng nhau bỏ vào trong túi. Cùng lúc đó, bá, bá, vô số thân từ ba thành huyền thiết trộn lẫn mà thành phi đao tự nhị hàm trong tay nổ bắn ra mà ra, tại cựu sát huyền câu thủ bí thuật thôi động hạ, hung hăng trúng đích kia hạ trung yếu hại. Tùy tiện liền phá vỡ quanh thân vốn là tổn hại linh lực hộ áo, trực tiếp xuyên thủng đầu lâu cùng bụng dưới, đem nó chém giết tại chỗ. Đây hết thể đều phát sinh cực nhanh. Cự ly xa phía dưới, kia Hạ Khôn không ngờ rằng thủ hạ của mình sẽ bại, thậm chí không có thời gian phản ứng. Đợi cho hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lúc, Hạ Trung đã chết oan chết uổng. Toàn trường phải sợ hãi. Thật là khủng khiếp, luyện thể tu vi, linh thức lực tu vi cũng đạt tới luyện linh cửu trọng. Bằng vào giản dị tự nhiên nhục thân lực lượng, liền có thể vượt cấp chính diện đánh giết hàng thật giá thật trúc cơ nhị trọng. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Rất nhiều người không khỏi âm thầm đặt câu hỏi, trong lòng đã đối vị này nam tử xa lạ sinh ra mấy phần kiêng kỵ cảm giác. Một chút làm việc cẩn thận người, đã đem trúc cơ cảnh cao thủ đặc hữu linh lực hộ áo thôi động. Phong ngừa đối phương điều động dị thường cường hành linh thức lực tu vi, đối bọn hắn phát động tập kích. Mặc dù ở đây rất nhiều người đã có trúc cơ ngũ trọng thực lực, nhưng nếu như tại không để phòng dưới tình huống, luyện linh bắt trọng linh thức xung kích vẫn như cũ có thể để bọn hắn linh thức bản nguyên bị thương. Đương nhiên, nếu như bọn hắn trước đó triệu ra linh áo hộ thể, công kích như vậy căn bản không đủ để phá vỡ phòng ngự. Cho dù dạng này, luyện linh tu sĩ quỷ thần khó lường thủ đoạn công kích, vẫn là để lòng người sinh cảnh giác. Càng để bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ vẫn là thân phận của người này. Phải biết, luyện thể một đạo tu luyện dị thường gian nan không nói, đối với dược liệu, tinh hạch các loại tư nguyên tiêu hao, trường bình thường luyện khí tu sĩ gấp bội. Người này trúc cơ nhất trọng liền có tùy tiện chém giết trúc cơ nhị trọng sức chiến đấu, rõ ràng căn cơ dị thường kiên cố. Có thể bồi dưỡng được cái loại này đỉnh cấp cao thủ, thế lực sau lưng nhất định không thể coi thường. Ít ra cũng phải là một tông chi chủ công tử, hay là như Hạ Khôn như thế vương hầu quý tộc. Nhưng đối phương lại vẫn cứ lấy tán tu thân phận, một mình mà đến. Rất nhiều người không khỏi ám tự suy đoán, sau người trong một góc khác sợ không phải còn ẩn nút thực lực cao thâm hộ vệ a. Dưới mắt người tỷ lệ lớn là ra đến rèn luyện đại thiếu gia. Cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng, người trước mặt xuất thân sợi cỏ, bất quá là phóng lưu thôn bỏ ra tới tiêu heo tượng mà thôi. Chân chính luyện linh tu là cũng đã đạt tới luyện linh thập trọng, dưới mắt cái này luyện thể phân thân bất quá là phân đến một nửa tu vi. Giờ phút này, Hạ Khôn nhìn thấy dưới tay mình chết thảm không nói, túi càn khôn cùng vũ khí còn bị nhị hàm đoạt đi. Cả người cũng trong nháy mắt nổi giận, cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. Thân làm vương tức thế tử điều này có thể chịu, dám giết ta hộ vệ, để mặc lại. Nổi giận giống như uống tiếng nổ lớn. Hạ Khôn thả người nhảy lên, thân thể liền lăng không bay lên, tựa như tia chớp nổ bắn ra mà ra, thẳng đến nhị hàm trô đánh tới. Định đem người này chém giết tại chỗ. Là thuộc hạ báo thù việc nhỏ, cứu danh dự mới là trọng yếu nhất. Thân làm trúc cơ lục trọng kiếm tu, từ nhỏ đã bị dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, vốn là có lấy vượt cấp mà chiến chi lực. Mặc cho người này mạnh hơn, cũng quyết định không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng mà, khiến Hạ Khôn nằm mơ cũng không có nghĩ tới là, ngay tại hắn phi thân lên, muốn đem nhị hàm chém giết tại chỗ thời điểm. Nguyên bản kia một đám như vụn cắt giống như đám ô hợp, đúng là tại một vị lão giả vùng cánh tay hô lên tiếp theo ủng mà đến, tất cả đều đứng ở nhị hàm bên cạnh. Vì mọi người ôm tụi người, không thể làm cho đông chết tại phong tuyết. Các đạo hữu, không thể để cho tiểu huynh đệ này buồn lòng. Cùng một chỗ kết bạn kiếm quy tông trận, liều mạng với bọn hắn. Chương 249, đám ô hợp chương 249, đám ô hợp cái này vung tay hô to lão giả gọi là Tô Tinh Hà. Nguyên bản cũng là mọi người xuất thân, chỉ vì gia tộc gặp quyền quý phá hư, mới rơi xuống nhà tan người cô tình cảnh. Người này bây giờ đã có 200 tuổi tuổi, trúc cơ tứ trọng tu vi. Thân làm đoán khí sư hắn, trong bụng rất có mực nước, đối với tu hành một đạo có cực sâu kiến giải. Rất nhiều tán tu đều là tại chỉ dẫn hạ tu hành, theo trên tay mua sắm pháp khí cũng không phải số ít. Xem như tán tu bên trong nhất có hy vọng một cái. Có thể người này hết lần này tới lần khác là người tốt bụng tính cách, không có đủ một mình đảm đương một phía trở thành thống soái năng lực. Lúc này mới không có thể đem chúng tán tu đoàn kết cùng một chỗ. Kỳ thật, Tô Tinh Hà trong lòng cũng tin tưởng, đám người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, liền xem như đứng chung một chỗ, cũng là đám mỗ hợp. Nhưng bây giờ thì lại khác. Trước mặt cái này vị trẻ tuổi, đi lên liền lấy tán tu chi danh, chém giết Trấn Nam Vương Thế Tử hộ vệ. Cái này khiến hắn thấy được một tia cùng tam đại thế lực kiếm một chén canh ánh dạng đông. Thế là, hắn lúc này mới đứng ra, muốn trợ người tuổi trẻ kia một chút sức lực. Chúng tán tu nhìn thấy Nhị Hàm đánh giết Hạ Trung, vốn là trong lòng để khí, đối trước mặt thần bí luyện thể cao thủ sinh lòng sùng kính chi ý một chút thông minh hơn người người, đã bắt đầu sinh ra ôm bắp đùi lòng kết giao. Sở dĩ lựa chọn làm tán tu, là bọn hắn chịu đủ tông môn bóc lột, vốn là hành động bất đắc dĩ. Có thể có cái chỗ dựa ỷ vào, ai không nguyện ý. Nghe được Tô Tinh Hà vung cánh tay hô lên, bọn hắn lúc này liền phi thân mà đến, dựa theo đặc biệt trận hình đứng bước vị trí. Cấp tốc đưa cánh tay đặt tại liền nhau người đầu vai, trước tiên tổ kiến thành một cái kiếm trận hình thái. Chính là tu chân giới thường thấy nhất vạn kiếm quy tông trận. Sau một khắc, hoa, mênh mông linh lực tùy theo phong thích, toàn bộ quán chú tới cầm đầu hai vị trúc cơ tứ trọng tán tu trên thân. Số 10 thanh phi kiếm chống rông bay lên, giữa không trung không ngừng mà xoay quanh, hình thành một tòa uy lực kinh khủng dị thường kiếm trận. Phạm vi bao phủ chừng 30 trượng rộng. Dị thường sắc bén lưỡi kiếm uy áp phong thích, liền xem như Hạ Khôn dạng này trúc cơ lục trọng cao thủ cũng vì đó sợ hãi. Không hề nghi ngờ, nếu như mình tùy tiện xâm nhập dạng này kiếm trận, tất nhiên sẽ gặp kinh khủng dị thường tiêu hao, thậm chí là bị trọng thương. Đương nhiên, bằng đủ để vượt cấp mà chiến thực lực, tại át chủ bài thi triển hết dưới tình huống, cũng có thể phá kiếm trận này. Có thể hắn tự thân cũng nhất định sẽ không tốt hơn. Cho dù là may mắn sống sót, cũng cơ bản đánh mất sức chiến đấu. Có thể bởi như vậy, liền nhường Thương Lang Đế quốc cùng Mạc Thiết Đế quốc hai phe đội ngũ có thời cơ lợi dụng. Đến lúc đó, kia Tư Đồ Vân thừa lúc vắng mà vào, đem hắn chém giết tại chỗ, trở về tranh công cũng không khả năng. Hắn đạo Lữ Lận Khinh Tần cũng am hiểu sâu trong cái này lợi hại. Lúc này liền phi thân đuổi theo, nhẹ giọng thì thầm mà đối với Hạ Khôn mở miệng an ủi. Cái sau mặc dù trong lòng không vui, vẫn là liền sần núi xuống lửa. Vì bảo hộ chính mình mặt mũi, hắn thậm chí không tiếp ngay trước mặt mọi người, đối với Lận Khinh Tần nghiêm nghị trách móc. Trách cứ đối phương lòng dạ đàn bà, kêu gào mình có thể đem bọn này đám ô hợp giết sạch xanh xanh. Đối mặt Hạ Khôn quát mắng, cho dù là Lận Khinh Tần cái loại này thiên tư cùng dung mạo cùng tồn tại kinh diễm nữ tử, cũng không dám chống đối nửa câu. Cho dù ai cũng nhìn ra được nàng này đối mặt Hạ Khôn lúc miễn cưỡng vui cười. Kia Hạ Khôn thấy thế lại là âm thầm đắc ý, tựa như dạng này liền có thể vãn hồi hắn tại chúng tán tu trước mặt mất đi mặt mũi giống như. Ít có người biết chính là, cái này Lận Khinh Tần mặc dù thiên tư xuất chúng, lại là xuất thân bần hàn, từ nhỏ đã nhận Trấn Nam Vương phủ toàn lực nâng đỡ, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Mặc dù cái này khiến nàng mặt ngoài trở thành vạn người kính ngưỡng thiên chi tiêu nữ, cùng Hạ Khôn trở thành thần tiên bạn lữ. Trong âm thầm lại là đối Hạ Khôn nghe lời giam giáp, cũng không quá nhiều tôn nghiêm có thể nói. Ở sâu trong nội tâm, nàng vô cùng hướng tới như Bạch Ngân Xương như thế nữ tu, có thể đem vận mệnh trưởng khống tại trên tay mình. Không cần nghe hắn người bài bố. Chỉ tiếc, hắn bây giờ đã trở thành quyền quý trong lồng chim hoàng yến, lại không một chút đường lui có thể nói. Nhìn thấy Hạ Khôn tối lui, chúng tán tu cũng tại Tô Tinh Hà dẫn đầu hạ, cùng Nhị Hàm đạt thành kết minh ý nguyện. Một nhóm 48 người, bảo trì vạn kiếm quy tông trận hình, hướng cốc khẩu chỗ tới gần. Xa xa đứng tại ngoài trăm trượng, tới hình thành đối chọi chi thế. Hạ Khôn thấy thế thì dứt khoát đem cái củ khoai nóng bỏng tay này, ném cho còn lại hai phe thủ lĩnh, biểu thị chính mình lực bất tòng tâm. Nhưng đối phương ai cũng không đốc, không người nào nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, tiêu hao lực lượng của mình. Cuối cùng, vẫn là thực lực mạnh nhất Tư Đồ Vân trước tiên mở miệng. Xin hỏi vị huynh đài này họ gì tên gì, mang theo nhiều người như vậy đến đây, đến cùng ý muốn như thế nào? Ngươi sẽ không ngây thơ coi là, bằng vào bọn này đám mỗ hợp, liền muốn theo ba chúng ta phương trong tay người kiếm một chén canh a? Nếu là chúng ta quân công, các ngươi căn bản sống không qua nửa nén hương. Ông đang khi nói chuyện, ba vị thủ lĩnh thế mà đồng thời phóng thích khí tức, xem tu vi thế mà tất cả đều đạt đến trúc cơ lục trọng. Quả thật, nếu như ba người tại không tiếp sức dưới tình huống, liên thủ đối chúng tán tu phát động công kích, không nghi ngờ gì đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể Lý Nhị Hàm phía dưới xuất khẩu, lại là nhường mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ba người, âm thầm treo lên tính toán nhỏ nhặt đến. Nếu như các ngươi thật có cái này dứt khoát, cứ việc phóng ngựa tới chính là. Bất quá, ta cam đoan, cái thứ nhất đối với chúng ta người xuất thủ, nhất định sẽ gặp tất cả mọi người toàn lực công kích. Dù là tất cả chúng ta tất cả đều chiến tử, cũng nhất định kéo người kia cùng một chỗ cho cùng. Ta Hàn Tử Mộc nói được thì làm được. Âm bang giống như thanh âm xuất khẩu, nói năng có khí phách. Hô quát ở giữa, hóa thu thuật khí tức cũng âm thầm điều động, khiến cho khí tức quanh người biến càng kinh khủng. Toàn thân cao thấp cũng biến thành cơ bắp cuộn, tựa như tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng. So sánh lẫn nhau lúc trước, tưởng như hai người. Đây chính là âm thầm thôi động hóa thu thuật gấp đôi tăng lên kết quả. Lúc này Lý Nhị Hàm, nếu như tiến vào lang hình dạng người, là có hàng thật giá thật trúc cơ nhị trọng tu vi. Bang bảo trì gấp 3 lực lượng tăng phúc trường kỳ tích lũy, bình thường trúc cơ tứ trọng cũng chưa chắc là đối thủ. Giờ phút này, kia cầm đầu ba người cảm nhận được nhị hàm quanh thân khí tức biến hóa, tất cả đều trong lòng giật mình. Không rõ ràng cho lắm bọn hắn, còn tưởng rằng đối phương là thôi động một loại nào đó có thể cưỡng ép tăng cao tu vi bí pháp. Có thể tìm ra thường bí pháp phần lớn nhường tu sĩ có 3 năm thành tăng phúc, liền coi là thượng thừa. Người này thế mà tùy tiện liền để tự thân khí tức gấp bội, lại coi tu hành luyện thể thuật giống nhau cao thâm mặt chắc. Đây càng để bọn hắn cảm thấy, Lý Nhị Hàm lai lịch bất phàm. Truyền thừa cao giai luyện thể thuật thế lực ít, ba người lẫn nhau đối mặt ở giữa, thế mà tất cả đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, người trước mặt cũng không phải là ra từ đám bọn hắn quen thuộc thế lực. Cái này khiến thân phận của người đến càng thêm thần bí khó lường. Suy nghĩ lung tung phía dưới, bọn hắn thậm chí nghĩ đến Đông Châu Thánh Thành lớn như vậy địa phương. Dù sao nơi đó có mấy phương thế lực lớn, đều có hẳn họ gia tộc tồn tại. Bọn hắn muốn là không ai bằng lòng làm chim đầu đàn, người đầu tiên xuất thủ tương bác, trở thành chúng tán tu công kích trọng điểm. Vì kế hoạch hôm nay, liền chỉ có nghị hòa. Hóa ra là Hàn thiếu, đã các ngươi cũng nghĩ kiếm một trận canh, không bằng các ngươi cũng lấy ra 20 người, cùng nhau tham gia giao đấu chính là. Giao đấu thời điểm, chúng ta tứ phương đều ra một người, hai người một tổ, phân hai lần phân ra người thắng trận. Như thế nào? Chương 250, hiệp nghị đạt thành chương 250, hiệp nghị đạt thành nghe thấy lời ấy. Lý Nhị Hàm cùng Tô Tinh Hà liếc mắt nhìn nhau, lại trưng cầu chúng tán tu ý kiến, vẫn là lựa chọn đồng ý đề nghị của đối phương. Tán tu mặc dù phần lớn không có có nhận đến hệ thống tính bồi dưỡng, trình thể tuổi tác lại là so cái này tuổi trẻ tinh anh muốn lớn tuổi hơn nhiều, sức chiến đấu cũng không so với bọn hắn chênh lệch quá nhiều. Rất nhiều người thậm chí trải qua sát phạt, giống nhau có không kém át chủ bài. Lấy ra 20 cái có thể đánh cũng là không khó. Cuối cùng, bọn hắn đạt thành hiệp nghị, tuyển ra thực lực mạnh nhất 20 người xuất chiến. Mấy vị nắm giữ lửa lôi linh căn tu sĩ, phụ trách tiến vào tỉnh thi cốc thu thập phân hoa. Những người còn lại thì chờ tại nguyên chỗ phụ trách bảo hộ. Đoạt được phấn hoa từ Tô Tinh Hà, căn cứ xuất lực nhiều ít tiến hành phân phối. Vì cảm tạ Lý Nhị Hàm vì mọi người ra mặt, Tô Tinh Hà đề nghị đem cái thứ nhất tiến vào sơn cốc danh ngạch giao cho Lý Nhị Hàm. Đoạt được phấn hoa tận thuộc sở hữu của mình, không cần điểm cấp, cũng không tham dự đến tiếp sau phấn hoa phân phối. Đối phương chuyên tu luyện thể thuật, nắm giữ lửa lôi linh căn, so sánh ra sân đánh nhau, đối phương càng thích hợp xung làm thu thập phấn hoa nhân vật. Dù sao, ở đây am hiểu đánh nhau cũng không phải số ít. Mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ là có thể cầm xuống ba lượng trận mà thôi. Nếu là gặp phải Hạ Khôn cường giả như vậy ra sân, bọn hắn tất nhiên là chọn phòng thủ mà không chiến. Nói đến, đây là chúng tán tu lần thứ nhất đoàn kết cùng một chỗ, cùng các đại đế quốc quan phương hình thành chống lại chi thế, có thể kiếm một trận canh. Đến lúc này, rất nhiều người chú ý đã không chỉ là những cái kia quý giá phấn hoa. Trong lòng bọn họ tin tưởng, chuyến hôm nay nhất định ghi vào sử sách, có thể trở thành một thành viên trong đó, đã đủ để cho bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo. Bọn hắn chỉ là tán tu, cũng không phải gì đó tội ác tẩy trời chi đồ. Giống nhau có cực mạnh tập thể vinh dự cảm giác, cho nên đám người rất dễ dàng liền đạt thành nhất trí ý kiến. Thương nghị hoàn tất, Lý Nhị Hàm lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta đồng ý tham gia giao đấu, chỉ có điều, chúng ta thực lực tổng hợp kém các ngươi. Phái người ra sân thời điểm, chúng ta xếp tại cuối cùng. Như ngươi mong muốn. Tư Đồ Vân thoải mái mau đáp ứng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không nguyện ý cùng đám tán tu này sóng tốn nước bọn. Đắc tội bọn này dân liều mạng, với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Chủ động bằng lòng đề nghị, làm cái lạ người tốt, cũng không tệ. Cứ như vậy, giao đấu bắt đầu. Ba phe thế lực dựa theo thứ tự thay phiên phái người ra sân. Bọn hắn ai cũng không đốc, đều hiểu được cùng loại điển kỵ đua ngựa đạo lý. Nhìn thấy có thanh danh truyền gia cường giả ra mặt, cũng toàn đều hiểu được tránh né mũi nhọn, phái thực lực không đủ người ra sân ứng phó. Hoàn toàn không phải ngay từ đầu thương lượng như thế, nhường thực lực mạnh nhất đồng đội xuất chiến. Khác biệt duy nhất chính là Bạch Ngân Sương cùng Lý Nhị Hàm tổ này hợp. Bởi vì lúc trước từ chối Hạ Khôn rỗi tới cảnh ô lưu, một mình chiếm cứ chín thành nhiệm vụ điểm tích lũy nàng, còn đối Hạ Khôn xếp hạng tạo thành uy hiếp chi thế. Hạ Khôn chẳng những không có xem nàng như người một nhà, ngược lại xem làm đối thủ. Cho nên tại phân phối ra sân danh ngạch lúc, nàng cố ý nhường Bạch Ngân Sương đối mặt một vị trúc cơ ngũ trọng cao thủ. Kỳ thật, ngay từ đầu hắn muốn cho Bạch Ngân Sương đối chiến Tư Đồ Vân như thế người mạnh nhất. Làm sao Tư Đồ Vân nắm lấy cơ hội, lấy người thứ ba lần ra sân, đem Mạc Thiết Đế Quốc xếp hạng thứ hai một vị kình địch đào thải. Mắt thấy Thương Lang Đế Quốc xếp hạng khá cao một vị trúc cơ ngũ trọng ra sân, hắn lúc này liền đem cái này củ khoai nóng bỏng tay bức cho Bạch Ngân Sương. Trong lòng tin tưởng, tới trúc cơ cảnh, hai cái tiểu cảnh giới chiến lệnh đã coi như là khác nhau một trời một vực. Huống chi người kia vốn là có lấy vượt cấp mà chiến chi lực. Cái này Bạch Ngân Sương tất nhiên là lực không thể địch. Có thể khiến hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, Bạch Ngân Sương ra sân về sau, đúng là bằng vào gió lôi linh căn ưu thế tốc độ. Lông tóc không hư hại liền đem người kia đánh bại, ứng đối lên thế mà thành thạo điêu luyện. Kia sắc bén một kiếm chém ra, thậm chí phá vỡ linh lực hộ áo, đem đối phương cánh tay phải chặt đứt. Cái này một kiếm chi uy, đã không chút thua kém chân chính trúc cơ ngũ trọng. Toàn trường phải sợ hãi, tất cả đều đối vị này quần áo một mạc nữ tử ám đưa ngón tay cái. Có thể khi mọi người phát hiện, đồng đội chỉ là luyện khí tứ trọng lúc, lại tất cả đều căng tới trêu tức giống như ánh mắt. Dù sao, thực lực như vậy tiến vào tỉnh thi quốc không khác chịu chết. Hạ Khôn mặc dù giống nhau sợ hai thán phục tại Bạch Ngân Sương thực lực, nhìn thấy Nhị Hàm bị đẩy lên người trước, lại cũng nhịn không được lên. Thầm nghĩ trong lòng, một hồi nhập cấp thời điểm, ngược lại muốn xem cái này ngu ngơ là chết như thế nào. Giờ phút này, Bạch Ngân Sương giống nhau lâm vào khó xử bên trong. Hỏi thăm Lý Nhị Hàm có lòng tin hay không, bằng vào tự thân cấp 2 địa hỏa hỏa chủng tiến vào tỉnh thi quốc, cái sau lại là liên tục quát tay, dọa đến bắp chân đều trực chuyển gân. bởi vì thu thập phấn hoa hạn chế đan dược, phụ lục, pháp khí sử dụng, rơi vào đường cùng. Bạch Ngân Xương đành phải cầm Nhị Hàm tu vi dựa vào lý lẽ biện luận, yêu cầu mình tự mình tiến vào tình thi cốc. Hạ Khôn vốn là Bạch Ngân Xương đổi quy củ, tất nhiên là không đồng ý đúng tại hai người tranh chấp không giới, cơ hồ ảnh hưởng giao đấu tiếp tục lúc. Nơi xa một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến, lại là đưa ra một cái đối lập hợp lý đề nghị. Hai người các ngươi nhau nhau đủ chưa, chờ các ngươi nhau nhau ra kết quả, tình thi hoa đều cảm ơn. Theo ý ta, chẳng bằng giải trừ vị này luyện khí tứ trọng đạo hữu, không cho phép làm dùng pháp khí hạn chế. Chỉ là hạn chế đan dược và phụ lục sử dụng, chỉ bằng tự thân tích linh cùng một cái pháp khí trèo trống. Về phần có thể thu lấy được nhiều ít phấn hoa, vậy liền muốn nhìn bản lãnh của hắn. Mở miệng người chính là Hàn Tử Mục, cũng chính là Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân. Quả nhiên, đề nghị này một khi đưa ra, lúc này liền đưa tới đám người phụ họa. Kia Hạ Khôn cũng là thấy tốt thì lấy. Một cái luyện khí tứ trọng, tích linh ít đến thương cảm, liền xem như cho đối phương một cái địa giai pháp khí, cũng duy trì không được quá lâu. Dù sao kia tỉnh thi cốc độc chướng ăn mòn liền hắn cũng không dám kinh thường. Khu vực hạch tâm nhất, hắn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Chuyên môn, chỉ cần đi vào trong đó, kết đan cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Tất cả còn cần làm theo khả năng. Bạch Ngân Xương nghe vậy, mặc dù cũng không hài lòng, có thể đây đã là nàng có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất. Hơn nữa còn là người ở bên ngoài mở miệng giúp đỡ dưới tình huống. Bất quá, nàng cũng không có cảm kích kia Hàn Tử một ý tứ. Đối phương cũng chẳng qua là muốn mau mau tiến hành giao đấu, thật nhanh điểm tiến vào trong cốc thu thập phấn hoa mà thôi. Nhất là khi hắn nhìn thấy Tô Tinh Hà cầm trận tiếp theo, chỉ định đối phương xem như tiến vào sơn cốc nhân tuyển sau, nàng càng là cảm thấy cái này họ Hàn không có an cái gì hảo tâm. Giờ phút này, mắt thấy đánh nhau còn phải cần một khoảng thời gian mới kết thúc, Bạch Ngân Xương lại là kéo Lý Nhị Hàm chạy đến ngoài sơn cốc, độc trướng chỗ sâu không người nơi hẻo lánh. Xác nhận nơi này không cách nào bị khu thi đấu đám người dò xét. Nàng lúc này mới thét ra lệnh Lý Nhị Hàm nhắm mắt lại, lại phóng thích luyện linh lục trọng linh thức chi lực, đem nó quanh thân bao phủ, phòng ngừa đối phương nhìn trộm. Ngay sau đó, Bạch Ngân Xương trừ bỏ quần áo, đem một cái thiếp thân nội giáp cởi ra, đưa tới Nhị Hàm trước mặt. Đây là một cái huyền giai thượng phẩm hộ giáp, gọi là Lôi Hổ chi khải. Đem lôi đỉnh chi lực quán chu trong đó, có thể hình thành cùng loại kết đan cảnh cường giả thực chất hộ khải. Trừ cái đó ra, bên trong còn tiềm ẩn một tòa tích linh ao, ta sớm liền tại bên trong đổ đầy lôi thuộc tính linh lực. Một hồi ngươi mặc nó tiến vào tỉnh thi cốc thu thập phân hoa, chỉ cần không phát sinh xung đột với người khác, bảo đảm ngươi có thể tại ở gần trung bộ khu vực nghỉ ngơi 2-3 canh giờ. Ngươi phải tận lực nhiều thu thập phân hoa, tốt nhất có thể đạt tới 10 cây, tất cả liền đều đáng giá. Tuyệt đối không nên khổ chống đỡ, vạn nhất lôi chỉ bên trong tích linh hao hết, ngươi sẽ chết ở bên trong. Chương 251, tiến vào tỉnh thi cốc. Chương 251, tiến vào tỉnh thi cốc. Bạch Ngân Xương nghiêm nghị quát lạnh. Mắt thấy Lý Nhị Hàm nhìn xem trên thân mang theo chính mình mùi thơm cơ thể nội giáp mắt bốc lục quang, tựa như hoàn toàn không có nghe được nàng nhắc nhở. Lên cơn giận dữ ở giữa, nhịn không được tại bên hông hung hăng bấm một cái. Nói chuyện với ngươi đâu, nghe thấy được không đó? Cảm nhận được phần eo truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, lúc này mới thu hồi tham lam giống như ánh mắt, ngược lại đeo lên thống khổ mặt nạ. Nghe thấy được, ta ơn Bạch sư tỷ quà tặng bảo giáp, ta nhất định nhiều thu thập nhiều phân hoa. Bạch Ngân Xương nghe vậy, tức giận chừng đối phương một cái. Ta lúc nào thời điểm nói tặng nó cho ngươi? Đây chính là huyền giai thượng phẩm nội giáp, ta đổ vật bảo mệnh, phụ thân ta ra mặt ủy thác kim giã tử viện trưởng, mới thật không dễ dàng cầu đến. Nói cùng nơi này, mắt thấy kia Lý Nhị Hàm hứng thú kẻ nhạt, mặt trắng hơn quả cả, Bạch Ngân Xương lúc này mới cưỡng chế lửa giận trong lòng, sửa lời nói, như vậy đi, ngươi nếu là có bản sự thu tập được 20 gốc tỉnh thi hoa phấn hoa, trong lúc này giáp liền với ngươi. Nếu như không đến 20 gốc, ngươi liền đem nó trả lại cho ta. Như thế nào? Sở dĩ nói như vậy, cũng không phải 20 gốc tỉnh thi hoa phấn hoa đổi lấy học phần, có thể cùng cái này ngộ khải so sánh. Chỉ vì nàng tin tưởng kia trong cốc độc chứa uy lực, gia hỏa này nhát như chuột, phát hiện tích linh tiêu hao không có mấy, tất nhiên sẽ trước tiên chạy đến. Có thể thu tập được 10 cây phấn hoa, không cho thứ hạng của mình quá mức rượi vào sau. Bạch Ngân Xương liền đủ hài lòng. 20 gốc căn bản chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu là không lấy này sâu một chút đối phương khẩu vị, nàng đều lo lắng cái này ngu ngơ cùng với nàng bại nát. Đến lúc đó một gốc phấn hoa cũng không chiếm được, chính mình có thể coi như mất toi công. Vốn cho rằng đối phương sẽ cùng chính mình có kẻ mặc cả, nếu như thế, nàng còn có thể đem số lượng hạ thấp 15 gốc. Chưa từng nghĩ. Nhị Hàm nghe vậy lại là miệng đầy bằng lòng. Cấp tốc trừ bỏ quần áo, đem nó thiếp thân xuyên đang gầy gò thân trên, lại tại Bạch Ngân Xương chỉ dẫn hạ học xong thôi động phương pháp. Hai người liền một trước một sau, trở về cốc khẩu. Trên đường đi, Bạch Ngân Xương trong lòng không khỏi một hồi hối hận, chính mình lúc ấy vì sao đầu nóng lên, tuyệt như thế khôi hoang liệu tổ đội. Tùy tiện tìm nghe lời một chút luyện khí thập trọng nữ tu, làm cho đối phương chiếm 1/10 số định mức cũng không khả năng. Ít ra đối phương thôi động chính mình hộ giáp, treo chống thời gian sẽ càng lâu một chút. Dưới mắt ngược lại tốt, cái này ngu ngơ sạch cho mình làm trở ngại chứ không giúp gì không nói, còn nhớ thương từ bản thân bảo giáp đến. Nếu không phải cưỡng ép đem nó đá ra đội ngũ, sẽ khấu trừ 3 thành học phần. Nếu không, nàng nói cái gì cũng phải đem người này đổi đi. Đi vào cốc khẩu, lại lặng chờ hơn nửa canh giờ. Thẳng đến 20 trận giao đấu toàn bộ kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra. Thực lực tổng hợp mạnh nhất Thương Lang Đế quốc, chiếm cứ nhiều nhất danh ngạch, chừng 7 người thu hoạch được tiến vào sơn cốc tư cách. Thực lực thứ 2 Mạc Thiết Đế quốc lại là chỉ lấy được 4 cái danh ngạch. Đại Hạ Đế quốc thì có 5 người thắng được. Một mực không được coi trọng tán tu tổ hợp, tại thực lực tổng hợp lạc hậu dưới tình huống, lại là lấy được 4 người bị loại ngạo nhân thành tích. Hơn nữa đều là lấy ưu thế áp đảo chiến thắng. bởi vậy có thể thấy được những kinh nghiệm kia phong phú lao yêu quái, sức chiến đấu là kinh khủng bậc nào. Đáng tiếc là, có một vị tán tu đang đánh nhau bên trong chiến tử, còn có một người thụ không kém tổn thương. Còn lại ba phe thế lực cũng đều có thương vong. Giao đấu kết thúc sát na, toàn bộ tán tu đội hình tất cả đều vung tay hô to, dường như đánh thắng một trận thắng trận lớn giống như. Nhập cốc khâu đến. Giờ phút này, một nhóm 20 người đứng tại cốc khẩu, trên thân ngoại trừ một cái trống không túi càn khôn, cùng một chút thu thập phấn hoa phải dùng chi vật bên ngoài, không được mang theo bất kỳ vật phẩm tiến vào. Trên người tất cả pháp khí đều trừ bỏ, thay đổi bình thường quần áo. Chỉ có Lý Nhị Hàm ngoại trừ, mặc vào một cái huyền giai thượng phẩm, có thể triệu hoán lôi đình hộ giáp hộ khải, đem tự thân bảo vệ kín không kẽ hở, không cho nửa điểm chướng khí tiến vào. Đám người mặc dù sợ hãi thán phục tại hộ khải kinh khủng lực phòng ngự, cảm thấy có chút không ổn. Nhưng khi hắn nhóm ý thức được đối phương bất quá chỉ là luyện khí tứ trọng tu vi lúc, vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Trong lòng bọn họ tin tưởng, lấy đối phương tích linh, căn bản không đủ để gắn bó quá lâu tiêu hao. Sợ là một khắc đồng hồ đều không đến được. Tối đa cũng liền đoạt 2-3 gốc phấn hoa. Tiến vào sơn cốc mặc dù không cho phép đánh nhau, tốc độ của đối phương trung quy là chậm quá nhiều. Thật tình không biết, trong đó còn giấu giếm một tòa tích linh ao, có thể hài lòng 2-3 canh giờ tiêu hao. Cứ như vậy, đám người đem cấm chỉ đánh nhau, cấm chỉ hủy hoại trong cốc cỏ cây quy củ cường điệu về sau, 20 vị lịch luyện người liền một mạch xông vào tỉnh thi cốc bên trong. Dựa theo trước kia lệ cũ, đợi cho sau 3 ngày thời kỳ nở hoa kết thúc, liền giải trừ tiến vào sơn cốc hạn chế. Đám người liền có thể tùy ý vào cốc, thu thập các thiên tài địa bảo. Nương theo lấy nhập cốc hiệu lệnh rơi thôi sát na, không xuất chúng người sở liệu. Còn lại 19 người đều như mũi tên rời cung nổ bắn ra mà ra, tranh nhau chen lấn xông vào trong cốc. Trong đó cũng bao quát vị kia gọi là Hàn Tử Mộc tán tu. Đối phương bằng vào một đôi cánh chim màu đỏ thắm, bộc phát ra tốc độ kinh người một ngựa đi đầu, cơ hồ xông lên phía trước nhất. Cái loại này hiếm thấy phi hành loại pháp thuật một khi thi triển, càng là kinh diễm tứ tọa. Ở đây người càng thêm khẳng định xuất thân không tầm thường suy đoán. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là Lý Nhị Hàm. Giờ phút này, đối phương đang chậm rãi theo ở phía sau, chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng chạy chậm đi đường, sợ lãng phí quá nhiều linh lực. Nhưng Bạch Ngân Dương bất ngờ chính là, mấy vị kia tán tu thu thập phấn hoa tốc độ cực nhanh. Nhất là vị kia hóa cánh phi hành luyện thể tán tu, càng là tại linh thức chi lực phụ trợ hạ, như phong quyển tàn vân giống như cấp tốc ra tay. Liền trúc cơ ngũ trọng lẫn khinh tần đều lớn không bị kịp. Còn không đợi Lý Nhị Hàm đi vào có tỉnh thi hoa sinh trưởng địa phương, phấn hoa đã bị quét sạch sành sanh. Kết thúc, cái này ngu ngơ sợ là một gốc phấn hoa cũng không chiếm được. Ta thật sự là ngu quá mức, thế mà tìm hắn làm đồng đội. Bạch Ngân Dương vỗ nhẹ trán của mình, cảm giác cả người đều mặt trắng hơn quả cả. Phải biết, một gốc tỉnh thần hoa phấn hoa, thật là cao đến 50 điểm tổ đội học phần, cũng chính là giá trị 5000 trung phẩm linh thạch sức mua. Đương nhiên những này học phần chỉ có thể ở trong học viện sử dụng, hối đoái thành các loại động một tí mấy bạn trung phẩm linh thạch cao dài công pháp, pháp thuật, pháp khí, cùng các loại đan dược các loại vật phẩm. Hơn nữa tông môn nghiêm lệnh cấm chỉ, đem trong học viện đồ vật bán đến ngoại giới. Nói cho cùng, đây chính là học viện cho tư chất ưu dị học viên, phân phát tài nguyên tu luyện một loại phương thức. Nếu như là đổi thành trung phẩm linh thạch, sẽ là một cái thiên văn cấp số lượng, đối với ngoại giới đều sẽ có rất lớn xung kích. Dựa theo năm trước kinh nghiệm, làm cái sơn cốc không sai biệt lắm sản xuất 400 gốc tỉnh thi hoa. Nếu như dựa theo hai thành dưới rơi xuống đại hạ tu chân quốc một phương tính ra, không sai biệt lắm có 100 gốc. Tiến vào 5 người chia đều, hẳn là mỗi người có 20 gốc. Nếu như Lý Nhị Hàm tay không mà quay về, đem nhường nàng rơi xuống hơn 1000 học phần chiến lệnh. Mà đây chính là chân quý dị thường tổ đội điểm tích lũy, chỉ có một ít dị thường nguy hiểm, chật vật nhiệm vụ mới có thể phái phát tổ đội nhiệm vụ. Cũng không phải là đơn giản dùng trung phẩm linh thạch liền có thể cân nhắc. Cái này thời gian 1 năm, nàng mặc dù đã kiếm được gần 3,000 người học phần, tổ đội học phần cũng bất quá chỉ có hơn 600 điểm. Duy nhất một lần rơi xuống 1000, cơ hồ khiến nàng vô duyên trước 3 bảo tọa. Càng thêm nhường Bạch Ngân Xương cảm thấy tuyệt vọng là, đi tới trung bộ khu vực, cũng không từng thu hoạch một gốc phấn hoa Lý Nhị Hàm, thế mà bước chân không ngừng hướng độc chướng dị thường nồng đậm thâm bộ khu vực đi. Nơi đó thật là liền Bạch Ngân Xương, luyện linh lục trọng linh thức chi lực, đều không thể dò xét tồn tại. Trong lòng tin tưởng, lúc này lôi hồi hộ khải bên trong tích linh, đã không đủ để chèo chống đối phương tiếp tục thâm nhập sâu. Nếu là khư khư cố chấp, nhất định có đến mà không có bể. Chương 252, xuất cốc chương 252, xuất cốc mắt thấy Lý Nhị Hàm liền phải rơi vào vực sâu không đáy, Bạch Ngân Xương vội vàng linh thức truyền âm, hô quát đối phương trở về. Nhưng mà, cái so đối với cái này lại là mắt điếc tai ngơ, tựa như căn bản không nghe thấy giống như. Vẫn như cũng nện bước dứt khoát quyết nhiên bộ pháp, hướng sâu trong thung lũng bước đi, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến kia Bạch Ngân Xương khẩn trương không thôi. Cái này ngu ngơ chết việc nhỏ, chính mình bạch mất không một cái huyền giai thượng phẩm nội giáp không nói, đã đến tổ đội điểm tích lũy còn muốn chém ngang lưng. Dưới tình thế cấp bách, nàng đã không nhịn được hô to từ bỏ thu thập phấn hoa, muốn xông vào đi đem Lý Nhị Hàm bắt tới. Có thể Hạ Khôn thế nào chịu cho hắn cơ hội. Lúc này liền ra tay đem nó ngăn lại. Mặc cho Bạch Ngân Xương thực lực như thế nào tinh xảo, còn xa không đạt được chính diện ứng đối Hạ Khôn tình trạng. Huống chi chung quanh còn có một đám giữ gìn lịch luyện quy tắc người. Cuối cùng, nàng vẫn là bị chạy về. Giờ phút này, Bạch Ngân Xương lòng nóng như lửa đốt, trước nay chưa từng có cảm thụ tới một loại cảm giác bất lực. Làm sao việc đã đến nước này, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể chờ mong 3 ngày qua đi, mình có thể bằng vào lôi đình hộ áo, xâm nhập tới người bình thường không dám đến sâu trong tung lũng, đem nội giáp của mình cầm về. Thuận tiện lại thu thập một chút phấn hoa, đền bù một chút tổn thất. Có thể càng làm cho nàng cảm thấy đại sự không ổn chính là, ngay tại Lý Nhị Hàm tiến vào chỗ sâu không lâu, vị kia hóa cánh phi hành Hàn Tử Một cũng đi vào theo. Theo sát phía sau chính là Lận Kinh Tần, cùng Thương Lang Đế quốc cùng Mạc Thiết Đế quốc bài danh phía trên lịch luyện người. Kết thúc, bọn hắn từng trải qua nội giáp uy lực, nhất định đem nó coi như chiến lợi phẩm chiếm làm của riêng. Muốn trở về là không thể nào. Trời phạt Lý Hàn, ngươi trả cho ta bảo giáp. Bạch Ngân Xương nội tâm bất lực gào thét. Thỉnh thi quốc khu vực hạch tâm. Nhị Hàm luyện thể phân thân cùng luyện khí phân thân vừa mới đi vào, liền nhanh chóng điều động riêng phần mình luyện linh cựu trọng linh thức chi lực, bắt đầu cùng ôm lên trùng quanh phấn hoa đến. Nắm giữ tiên hoàng tỷ cùng bất hủ tinh mục châu hắn, tất nhiên là không cần phải lo lắng bị nơi này độc chướng ăn mòn. Liền xem như không có Bạch Ngân Xương hộ giáp, Nhị Hàm cũng có thể không chút kiêng kỵ trong cốc đi khắp. Vì phòng ngừa người đến sau phát hiện bí mật của mình, Nhị Hàm luyện khí phân thân, thậm chí trước tiên liền chui tiến nhất khu vực hạch tâm. Nơi đó sinh trưởng tỉnh thần hoa cũng nhiều nhất. Tại Nhị Hàm gần như càn quét sưu tập phía dưới, phía sau mấy người cơ hồ không có thu hoạch quá lớn, chỉ là đợi đến vài quặng còn chưa thành thục hoa khai, mới không có tay không mà quay về. Bọn hắn tích linh vốn cũng không đủ để ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, chỉ là hơn 1 ngày thời gian trôi qua, liền nao nao theo trong cốc đi ra. Đảo mắt 3 ngày đã đến. Lúc này, trong cốc đã chỉ còn lại Lý Nhị Hàm 2 đạo phân thân. Trong tay tỉnh thần hoa phấn hoa tổng lượng cũng đạt tới kinh khủng 252 gốc nhiều. Trong đó có 150 gốc là tại khu vực hạch tâm tìm tới, nhất là chỗ sâu nhất một mảnh vũng bùn trung quanh, thỉnh thi hoa phân bố nhiều nhất. Vật này ngoại trừ có thể làm thuốc, nhường tần người chết linh thức bản nguyên trùng hoạch sinh cơ, còn có tăng lên linh thức lực tu vi chi thần hiệu. Một bên thu thập đồng thời, Nhị Hàm đã âm thầm luyện hóa 20 gốc nhiều, làm hắn cảm thấy mừng như điên là, tự thân luyện linh tu là đã bắt đầu kịch liệt kéo lên. Thô sơ giản lược đoán chừng, không sai biệt lắm lại có 7-80 gốc liền có thể nếm thử xung kích trúc cơ cảnh. Thế là, hắn đem bên trong 100 gốc phấn hoa thu vào thần tỷ không gian. Còn sót lại hơn 150 gốc thì phân biệt đặt ở 2 cái túi càn khôn bên trong, luyện thể phân thân 130 gốc, luyện khí phân thân 22 gốc. Làm xong những này, Nhị Hàm luyện khí phân thân phục thêm một viên tiếp theo quy tức nín tở đan, lúc này mới thân thể mềm nhũn, tiến vào trạng thái chất giả. Từ chính mình luyện thể phân thân kiêng, một đường hướng cốc bước ra ngoài. Giờ phút này, ngoài sân cốc, theo kia 18 vị lịch luyện người lần lượt theo trong cốc đi ra, mang ra đại lượng phấn hoa, mọi người đã lâm vào nhiệt liệt thảo luận bên trong. Sơn cốc này có chút bao la, chừng trên 100 triệu động, 3000 triệu sâu. Tỉnh thi hoa phân bố không ít, mở tiêu tốn thời gian cũng không giống nhau. Cho dù là Nhị Hàm luyện thể phân thân giai đoạn trước được đại lượng phấn hoa, phía sau tỉnh thi hoa mở, hắn lại là không có gấp trở về. Cho nên, giống Lận Kinh Tần cao thủ như vậy, vẫn là đến không ít phấn hoa. Trong đó thu hoạch phong phú nhất chính là Thương Lang Đế quốc một phương nhị sư mình, được 70 gốc nhiều. Lận Kinh Tần theo sát phía sau, đem 50 gốc bỏ vào trong túi. Những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít đến không ít phấn hoa, tổng số lại không kịp 2 người chi cùng nhiều. Tổng số coi như cũng kém không nhiều có hơn 230 gốc. Duy chỉ có Bạch Ngân Xương hai tay chống chân đứng tại chỗ, bất lực nhìn về phía sâu trong thung lũng, đợi đến cuối cùng thời hạn kết thúc, nàng liền sẽ xông đi vào, đem chính mình bảo giáp theo Lý Nhị Hàm trên thi thể lột xuống. Giống nhau tâm tình xa suốt còn có Tô Tinh Hà một đám tán tu. Bởi vì, vị kia bị bọn hắn ký thác kỳ vọng thủ lĩnh, Hàn Tử Mục còn chưa hề đi ra. Nhị Hàm tự xưng Hàn Tử Mục, đám người không rõ ràng cho lắm, liền tưởng lầm là thường thấy nhất Hàn họ, mà không phải lạnh. Từ một cái tên này cực kỳ phổ biến, cũng chưa từng có người đem hiểu thành Lý chữ phá giải, càng sẽ không nghĩ tới là Lý Hàn hai chữ đảo ngược. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn đã đoán được, vị này chỉ có chút cơ nhất trọng thực lực Hàn Tử Mục, sợ là giữ nhiều lành ít. Kỳ thật, sớm tại đối phương hướng chỗ sâu khu vực tiến lên thời điểm, rất nhiều người đã khẳng định người này sẽ bị vĩnh viễn giữ lại trong cốc. Dù sao, nơi đó thật là trúc cơ lục trọng cũng không dám mỏi mòn chờ đợi tồn tại. Có thể khiến cho mọi người đều bất ngờ chính là, ngay tại tất cả mọi người coi là hai người này đã thân tử đạo tiêu, Bạch Ngân Xương bởi vậy lâm vào lúc tuyệt vọng. Một đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện, lại là như cùng một con thượng đế chi thủ, đem Bạch Ngân Xương theo vực sâu vô tận bên trong kéo về. Bởi vì đầu vai đang khiêng một đạo thon gầy thân ảnh, điều động linh thức liếc nhìn, trái tim còn đang chậm rãi nhảy lên, linh lực trong cơ thể cũng có chậm chạp vận hành dấu hiệu. Đối phương rõ ràng chỉ là hôn mê. A, hắn còn sống, không chết thật là quá tốt rồi. Giờ phút này, Bạch Ngân Xương đột nhiên cảm thấy đối phương chỉ cần không chết, cho dù là một gốc phấn hoa cũng không có được đều cũng không trọng yếu. Ít ra cái này không cần nhường nàng hao tổn đại lượng học phần. Thế là nàng đội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem Nhị Hàm tiếp nhận, đầu vai bạch điêu càng là gấp đến độ chi chi gọi bậy. Nhìn thấy Nhị Hàm trên người hộ khải bên trong vẫn như cũ có đại lượng lôi đỉnh chi lực, phẩm chất mặc dù chênh lệch cũng là coi như không tệ. Nàng cũng không nhịn được nghi hoặc xuất khẩu. Vị đạo hữu này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ngươi đã cứu ta bằng hữu? Nhị Hàm luyện thể phân thân khẽ bước cằm, thần sắc không thay đổi nói, không sai, ta tiến vào khu hội tâm, liền phát hiện hắn hôn mê trên mặt đất. Thấy hộ khải bên trong tích linh trong ao linh lực hao hết, ta liền điều động tự thân lôi đỉnh chi lực quán chú trong đó, tạm thời bảo toàn tính mạng của hắn. Cũng may cái này hộ khải phòng ngự hiệu quả không tệ, gia hỏa này mới lấy xuống tạm. Hắn đuối càn khôn ta không núp đích, ngươi có thể tự hành kiểm tra. Nghe thấy lời ấy, Bạch Ngân Xương lúc này mới chú ý tới, Nhị Hàm trong tay chăm chú nắm lấy một cái túi càn khôn, cưỡng ép đem nó ngón tay đẩy ra, điều động linh thức chi lực dò xét, Bạch Ngân Xương thỉnh lĩnh phát hiện, trong đó thế mà thu nạp trọn vẹn 22 giấy dầu bao, bên trong thế mà tất cả đều là tỉnh thần hoa phấn hoa. Giờ phút này, Bạch Ngân Xương không khỏi đứng chết chân tại chỗ, trong lòng có mãnh liệt giống như ấm áp hiện lên. Mặc nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cái này chỉ có luyện khí tứ trọng ngu ngơ, thế mà liều mạng giúp nàng góp nhặt hơn 20 gốc phấn hoa. nhưng khi hắn lấy ra một cái hoàng giai trung phẩm giải độc đan, Liệu Thương đan đưa vào trong miệng. Cái sau chậm rãi sau khi tỉnh dậy, nỉ non thanh âm truyền đến lúc, nàng giờ mới hiểu được, là chính mình tự mình đã tỉnh. Hộ Khải, Hộ Khải là của ta. Chương 253, Phượng Hồn Lôi Cực Truy. Chương 253, Phượng Hồn Lôi Cực Truy nắm chặt. Bạch Ngân Xương giận tím mặt, nhịn không được tại nửa bất tỉnh nửa chết nhị hàm bên hông, vừa hung ác nắm chặt một thanh. Thầm nghĩ trong lòng, cái này ngu xuẩn, vì một cái phá nội giáp, mệnh cũng không cần. Hắn như là chết, bạn cô nương tổn thất coi như thảm. Đau kịch liệt cảm giác xông lên đầu, nhị hàm kém chút không thể khống chế lại giả chết yếu đuối thân thể, từ dưới đất nhảy lên một cái. Lúc này, mặc dù ba ngày đã qua, trong cốc vẫn là có chút ít tỉnh thi hoa không có mở, cùng một chút còn lại chủng loại thiên tài địa bảo. Đã có người xâm nhập trong đó, lục tìm kia là số không nhiều lọt lưới chi hoa. Dựa theo trước kia lệ cũ, những tán tu kia cũng chỉ có lúc này mới có thể có lấy tiến bảo. Thu hoạch tất nhiên là xa không phải nhóm đầu tiên tiến vào tu sĩ có thể so sánh. Ngày hôm nay thì lại khác. Tiến vào sơn cốc lịch luyện còn lại 3 người hết thảy thu tập được 34 gốc tỉnh thần hoa. Tại Tô Tinh Hà phân phối hạ, đa số người đều có thể đạt được nửa cây phân hoa. Nếu là cầm tới quận thành lớn như vậy địa phương bán, không sai biệt lắm tương đương với 2500 trung phẩm linh thạch, tiếp cận 30 vạn hạ phẩm linh thạch thu nhập. Những cái kia xuất chiến người cùng tiến vào sơn cốc thu thập phân hoa người, thì có thể đạt được cả bụi phân hoa, chừng gần 100 vạn hạ phẩm linh thạch doanh thu. Mặc dù đây đối với trúc cơ cảnh cao thủ mà nói, đã không tính là gì, cũng chính là mua sắm mấy quả huyền giai trung phẩm đan dược mà thôi. Có thể loại tầng thứ này đan dược, bọn hắn bình thường thời điểm cũng là mấy tháng khả năng ăn được một quả, cũng coi là nhỏ kiếm một khoản. Nhị Hàm biết rõ chuyện hôm nay không có những tán tu này giúp đỡ, chính mình rất khó tìm được nhập cốc cơ hội. Liên lại lấy ra 20 gốc phấn hoa giao cho Tô Tinh Hà phân phối, cái này khiến đại gia hỏa đa phần không ít tiền. Đây cũng không phải Lý Nhị Hàm vui lòng đi làm lạ người tốt, hắn chẳng qua là cảm thấy những này là bọn hắn nên được. Trộn cũng có đạo. Tham tài hái tài, nhưng lại cầm được thì cũng không được, không làm kim tiền nô lệ. Đây cũng là Lý Nhị Hàm. Mắt thấy Lý Nhị Hàm vừa ra tay chính là 20 gốc phấn hoa, tam đại thế lực người cũng không nhịn được xuống lại mà đến, muốn theo chúng tán tu cùng Nhị Hàm trên tay mua sắm dư thừa phấn hoa. Tại bọn hắn mà nói, phấn hoa ngoại trừ bản thân giá trị bên ngoài, còn có thể hối đoái học phần, dùng cho học viện xếp hạng. Giá giá liền so quận thành tiệm bán thuốc cao hơn chút. Rất nhiều tán tu cũng vui vẻ đến đem nó bán, đổi thành trung phẩm linh thạch. Bất quá, tại Nhị Hàm âm thầm thụ ý hạ, bọn hắn cố ý tránh đi đại hạ tu chân quốc đám người, miễn cho chính mình sở tại đội ngũ xếp hạng bị dồn xuống đi. Chỉ có điều, đối mặt đám người mở ra giá cao, Nhị Hàm nhưng không có đem đổi thành linh thạch dự định. Hồ Tam cửa hàng mỗi tháng đều có không ít trung phẩm linh thạch doanh thu, hắn cũng không thế nào thiếu linh thạch hoa. Hỏi thăm người tới có hay không luyện linh phương diện bí kỹ, hay là luyện thể một đạo pháp thuật. Lại là không có người nào có dạng này vật hi hãn. Đúng tại Nhị Hàm dự định rời đi thời điểm, một đạo bị linh thức chi lực bao khỏa thanh lanh thanh âm từ trong đám người truyền ra, lại là nhường Nhị Hàm trong lòng âm thầm đắc ý chờ một chút. Vị đạo hữu này, trên tay của ta có một quyển luyện linh bí kỹ, không biết có thể hay không cùng ngươi đổi chút phân hoa. Mở miệng người chính là Bạch Ngân Xương. Kỳ thật, sớm lúc trước mấy ngày chém giết kia phục địa ma lúc, Nhị Hàm liền đã phát hiện đối phương bằng vào luyện linh lục trọng linh thức lực tu vi, phóng thích một loại kỳ dị linh thức lực bay truy. Lực phá hoại mạnh, rõ ràng không kém gì luyện linh thập trọng chính mình. Có thể tưởng tượng bí thuật này đối với linh thức công kích tăng phúc mạnh bao nhiêu. Sở dĩ hỏi thăm những cái kia trước tới mua người có hay không luyện linh loại pháp thuật, nói đúng là cho Bạch Ngân Xương nghe. Dù sao, trên tay hắn cái này 100 gốc phấn hoa giữ lại cũng là vô dụng, luôn luôn phải nghĩ cái biện pháp giao cho Bạch Ngân Xương trên tay, giúp mình đem tổ đội xếp hạng đưa thân trước bà. Cứ như vậy, hắn liền có cơ hội tiến nhập nội viện tu hành, nhận lấy cao hơn lương tháng đồng thời, còn có thể tu hành cao cấp hơn pháp thuật, có cơ hội tham gia cao cấp hơn bí cảnh lịch luyện, xác nhận cao hồi báo nhiệm vụ, cùng hưởng thụ rất nhiều cao hơn quy cách phúc lợi, thì như nội viện tàng thư các, cùng mỗi ngày đều có thể miễn phí hưởng dụng luyện thể linh thiện trợ. Trừ cái đó ra, còn có trong truyền thuyết xếp hạng 3 vị trí đầu đặc thù ban thưởng, hắn đã sớm nghe nói giá trị xa không phải linh thạch có thể cân nhắc. Trong cái này chỗ tốt, cũng không phải là 2-3 câu có thể nói rõ được sở. A, luyện linh loại pháp thuật là cái gì phẩm giai? Uy lực như thế nào? Nhị Hàm giống nhau lấy linh thức lực truyền âm hỏi thăm, không cho Bạch Ngân Xương áp chủ bài bại lộ trước mặt người khác. Người mượn một bước nói chuyện. Bạch Ngân Xương hơi chút do dự, vẫn là đem Hàn Tử Mộc dẫn tới nồng vụ chỗ sâu chỗ không có người. Nhị Hàm thì cùng Bạch Điêu cùng một chỗ, nguyên địa chờ. Một hồi hối đoái xong phấn hoa, nàng còn muốn xâm nhập trong cốc thử thời vận. Cuối cùng, Bạch Ngân Xương điều động kia Phượng Hồn Lôi Cực Truy, bộc phát ra đủ để đánh xỉu bình thường trúc cơ cao thủ kinh khủng công kích. Thành công theo Nhị Hàm trên tay đổi lấy tới 80 gốc tỉnh thi hoa phấn hoa. Còn sót lại 20 gốc, Nhị Hàm muốn lưu lại, đi chợ quỷ giá thấp bán cho hảo huynh đệ của mình Diệp Hàn. Hắn đã phát hiện, đối phương mặc dù thắng được đánh nhau, đồng đội tiến vào sân cốc, lại chỉ là đạt được 20 gốc phấn hoa. Tính cả chính mình cái này 20 gốc, đã có thể làm cho đối phương cầm tới không tệ thành tích. Dù sao, đại hạ tu chân quốc thu hoạch được phấn hoa người, cũng bất quá chỉ là 5 người. Giao dịch đạt thành, Bạch Ngân Xương tất nhiên là vui vẻ không thôi. Cái này bí thuật là nàng tại một lần lịch luyện bên trong đoạt được, bây giờ đem nó cùng hưởng cho Hàn Tử Mục, nàng mà nói cũng không trên thực tế tổn thất. Cớ sao mà không làm đâu? Chỉ là, làm nàng cảm thấy không hiểu là, coi là mình linh thức chi lực bắn ra tới đối phương thức hải bên trong lúc, nàng thế mà kinh ngạc phát hiện, người này khí tức quanh người có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, tựa như đã gặp ở nơi nào đồng dạng. Nhưng đến đấy ở đâu gặp qua, nàng lại không nói ra được, thận trọng như nàng, nhưng cũng cuối cùng không có thể hỏi ra, hai người phải chăng nếu đã gặp. Nhưng lại tại hai người vừa mới đạt thành giao dịch lúc, Xa xa, một hồi ồn ào giống như kêu la âm thanh, nương theo lấy một cỗ quỷ dị hương hoa tự tỉnh thi cốc phương hướng chuyển đến, lại là để cho hai người vì đó rung động một cái. Tốt mùi thơm mê người a, thơm thơm xú xú rất là câu người, các ngươi ngửi thấy sao? Không sai, đây là địa giai bảo dược thi hương ma dụ hoa hương vị, là theo sơn cốc nơi trọng yếu chuyển đến. Đây chính là tưới nhuần linh thức bản nguyên đỉnh cấp bảo dược, liền xem như người bình thường phục dụng, đều có thể đem người dẫn vào luyện linh một đạo. Nhanh đi đoạn. Hoa. Như thủy triều tiếng quát truyền đến, đám người chen chúc mà lên, như là hạ như sủi cảo, nhao nhao nhảy vào bị nồng đậm xương trắng bao khỏa trong sân gốc. Địa giai bảo dược chi chân quý, thật là kết đan cảnh thậm chí nguyên anh cao thủ đều mơ ước tồn tại. Tại đại hạ tu chân quốc trung quanh yêu thú sơn mạch bên trong, đều như vượng mao lân rắc giống như hi hữu. Liền xem như hạ khôn như thế cậu ấm, nghe được cái tên này, đều trước tiên giết vào trong cốc. Thảm thiết hôn chiến vừa chạm vào mà phát, không còn có lúc trước chia cắt phấn hoa lúc trật tự. Cấp tốc chạy về Bạch Ngân Sương, cũng chỉ là tiện tay hướng nhị hàm nội giáp bên trong quán chú đại lượng lôi đình chi lực, chợt liền đem nó cùng tiệm điện điêu cùng nhau mang lên, cấp tốc không có vào trong gốc. Một gốc địa giai hạ phẩm thi hương ma dụ giá trị, có thể so với 300 gốc tỉnh thi hoa phấn hoa. Đầy đủ nhường nàng điên cuồng một lần. Giống nhau. Nhị hàm luyện thể phân thân cũng theo sát phía sau, bảo vật như vậy, hắn sao có thể bỏ lỡ. Một đường chạy vội ở giữa, hắn cũng không nhịn được mở miệng hướng Cửu Vũ Thiên Lang thú đặt câu hỏi. Lão lang, trong cốc có thi hương ma dụ dạng này thần vật, và ngươi linh thức tu vi, chẳng lẽ không có phát hiện sao? Chương 254, bảo dược thi hương ma dụ chương 254, bảo dược thi hương ma dụ nhưng mà. Lão lang phía dưới xuất khẩu, lại là nhường hắn giận theo tâm lên. Trấn ngục sứ đại nhân, ngươi bây giờ đã tiến vào nhị trọng ngục, lẽ ra phải do bát gia chỉ điểm tu hành. Trừ phi ngươi có lệnh trước đây, lão lang ta không tiện đúng tay thường ngày bị bắt. Nếu như thế, kia thối hầu tử vì sao không nhắc nhở ta? Nhị hàm trong lời nói mang theo tức giận, là ta cầm không được đả thần tiên sao? Hừ. Thanh âm truyền đến. Kia bội pháp tiên ma viên trong miệng lại là phát ra một cái khinh thường thanh âm. Mong muốn để cho ta nghe lệnh của ngươi, ít nhất phải có bản lĩnh đánh tan phân thân của ta mới được. Bằng không, đả thần tiên nhưng không cách nào rơi vào trên người của ta. Cho nên, ngươi có muốn hay không tiến đi thử một chút? Đang khi nói chuyện, kia bội pháp tiên ma viên con ngón đúng ra, đúng là trực tiếp bắn ra một đạo cao khoảng một trượng cự viên phân thân đi ra. Thân hình chi khôi ngô, cho nên ngay cả lang hình dạng người nhị hàm đều rất có cân bằng. Nhị hàm dưới mắt không có thời gian để ý tới đối phương, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, sau này trở về nhất định thật tốt giáo đối phương làm biên. Lúc này, tỉnh thi cốc chỗ sâu nhất, một mảnh tràn đầy nước bùn ao nhỏ bên cạnh, một đóa hiện ra ám tử sắc, như nắp nồi lớn nhỏ cự hình yêu dị đóa hoa nở đang lúc đẹp, nhụy hoa nơi trong yếu, một đầu như cự lưỡi màu vàng hình nón dò ra, đang quỷ dị tản ra mê người hương thối chi khí. Đây chính là trong truyền thuyết thi hương ma dụ hoa. Đợi cho Bạch Ngân Sương cùng Lý Nhị Hàm chạy tới thời điểm, có tư cách lại tới đây 6, 7 người, đã chiến làm một đoàn. Hạ Khôn cùng Lận Khinh Tần càng là dắt tay mà chiến, đánh cho Tư Đồ Vân bọn người liên tục bại lui. Để cho người ta cảm thấy không hiểu là, đối mặt hai phe này người chém giết, Mặc Thiết Đế quốc một phương người cũng không có lựa chọn đi thu kia yêu hoa. Ngược lại giống nhau gia nhập loạn đấu bên trong. Xem cái này tam phương người từng người tự chiến, không chết không thôi tư thế, đúng là không có kết cấu gì. Tựa như bọn hắn muốn là đối phương chết, mà không phải cái này mà dụ bản thân. Càng làm cho Nhị Hàm cảm thấy kinh khủng là, Bạch Ngân Sương cùng Thiểm Điện Điêu đến sau, giống nhau cấp tốc gia nhập chiến đấu. Bốn đội nhân mã chém giết cùng một chỗ, loạn giống hỗn loạn, tựa như bị hóa điên. Lão lang, mau nói, đây là có chuyện gì? Mấy người bọn hắn là điên rồi phải không? Đặt vào ma dụ không đoạn, vì cái gì chấp nhất tại chém giết? Cửu Vũ Thiên Lang thú hơi chút chần chờ, túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân bắt trọng ngục, vẫn là mở miệng nói, trấn ngục sứ đại nhân, có chỗ không biết, cái này thi hương ma dụ có cực mạnh gây ảo ảnh hiệu quả. Thực lực không đủ người, một khi người nghe kỳ hoa hương, liền sẽ tiến vào một loại phấn khởi thị sát trạng thái. Cho dù là người tới lại nhiều, cuối cùng cũng chỉ sẽ chết trận ở trung quanh, trở thành phân bón mà thôi. Mong muốn nhúng chàm vật này, ít nhất phải như Hàn Phi như vậy, có chút cơ cảnh luyện linh một đạo tu vi mới có thể. Hay là cổ đại lực như thế đặc thù linh thể, cũng có thể chống cự yêu hoa gây ảo ảnh hiệu quả. Ngươi người mang tiên hoàng tỷ cùng bất hủ tinh mục châu, có thể giải vận động, tất nhiên là sẽ không chịu nó ảnh hưởng. Nhị Hàm nghe vậy lúc này liền hướng luyện thể phân thân hạ khiến, muốn đem nước bùn bên trong ma dụ lấy đi. Không giống với tỉnh thi hoa, cái này thi hương ma dụ chân chính ẩn chứa khổng lồ dược lực, chính là dưới đáy hình cầu dễ cây. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ở vào ao trong chiến đấu Bạch Ngân Sương lại là thân hình đột nhiên rút lui, thoáng định thần về sau, nàng đầu tiên là đem điên chiến bên trong tiệm điện điều đoạt lại. Mắt nhìn đối phương đã trúng hạ khôn kinh khủng một kích, thủ cực nặng thương thế. Bạch Ngân Sương cũng không thể không cho đối phương mạnh lấp một cái huyền giai hạ phẩm liệu thương đan, đem nó thu nhập tuần thú đại bên trong. Chất liên cấp tốc hướng kia ma dụ bay đi, không chút do dự đâm vào nước bùn bên trong. Cái này con mụ điên là bằng vào phượng vị linh huyền thể thoát khỏi thi hương thao túng sao? Bước vào trúc cơ cảnh về sau, linh thể hẳn là cũng đạt tới địa giai hạ phẩm cấp độ. Nhị Hàm sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời thế mà không biết như thế nào cho phải. Đối phương dù sao cùng hắn có một ngày vợ chồng chi thực, chính mình còn từ đó được ích lợi không nhỏ. Bây giờ chính mình càng là chịu kiếm lấy học phần phúc phận. Hai người ở giữa lợi ích, cố có nhất định thống nhất tính. Nhưng hắn cùng Bạch Ngân Sương chém giết lẫn nhau, tranh đoạt ma dụ, hắn đúng là qua không được trong lòng cái kia đạo cảm. Nhưng mà, ngay tại Nhị Hàm suy tư lúc, nguyên bản ở vào hỗn chiến trạng thái một vị trúc cơ tứ trọng cao thủ, lại là đồng dạng theo hỗn chiến bên trong thức tỉnh. Người này họ Hồ, tên thật hiếm có người đề cập. Chỉ vì đối phương cái kia gọi là Hồ Lai ngoại hiệu quá mức vang dội. Cùng Bạch Ngân Xương như thế, hắn giống nhau cũng có một loại gọi là đại nhật liệt diễm thể kỳ dị linh thể, chỉ là linh thể phẩm giai hơi thấp, chỉ là huyền giai cực phẩm cấp độ. Này mới khiến hắn muộn tại Bạch Ngân Xương thức tỉnh. Mắt thấy Bạch Ngân Xương đã theo nước bùn bên trong chui ra, trong tay nâng hai cái như đĩa lớn nhỏ ma dụ. Hắn cũng trước tiên trùng sát mà đến. Địa hỏa ngũ thú thuật. Bá, bá. Năm đạo từ hỏa diễm ngưng luyện mà thành thú ảnh đột nhiên ngưng tụ, phân biệt bày biện ra hổ, sư, báo, hổ, lang năm loại hình thái. Thi triển đúng là một quyển huyền giai trung phẩm pháp thuật. So nhị hàm hoàng giai thượng phẩm thiên hỏa ngũ cầm thuật, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Càng làm cho nhị hàm cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương thúc dục pháp thuật nhận lấy hỏa chi lực gia trì. Thể nội thế mà ẩn chứa một cái cấp một địa hỏa hỏa chủng. Chỉ là, nhị hàm cũng không rõ ràng là loại nào địa hỏa. Lại nói Bạch Ngân Xương mới vừa từ nước bùn bên trong đi ra, liền nào tới trước mặt năm đầu hỏa diễm cự thú, chính cũng không thể tránh phía dưới. Đối mặt như thế cục diện bị động, nàng đành phải triệu hồi ra linh áo hộ thể, đầu co rú lại, lần nữa trốn vào nước bùn bên trong. Muốn bằng vào linh áo cùng nước bùn đối cứng cái này kinh khủng một kích. Có thể nàng lại là xa xa đánh giá thấp người đến kia thực lực. Đối phương căn bản cũng không phải là bình thường trúc cơ tứ trọng, người kia xuất từ Mạc Thiết Đế quốc, bây giờ qua tuổi 50, giống nhau như nàng đồng dạng có vượt cấp mà chiến chi lực. Địa hỏa hỏa chủng càng làm cho kia pháp thuật uy lực nhận tăng phúc. Bèng, bèng, kịch liệt tiếng nổ nối góp truyền đến. Kia năm đầu lửa thú thế mà tất cả đều không có vào nước bùn, tại Bạch Ngân Xương bên cạnh nổ tung. Mặc dù bằng vào hộ thể linh áo tiếp nhận trước bốn đầu lửa thú công kích, có thể cuối cùng một cái hỏa lang bạo tạc, vẫn là đem nó thể nội tích linh tiêu hao hầu như không còn. Tại eo chỗ tạo thành đủ để thấy xương tương thế. Nếu có kia lôi hồ chi khải mang theo, nàng có lẽ còn có thể nhiều chống đỡ một hồi, mượn cơ hội chạy trốn. Nhưng hôm nay nàng lại là hoàn toàn đã mất đi độn cơ hội chạy trốn. Kỳ thật, nếu như không phải nàng không có vào nước bùn bên trong, bị đối phương chiếm được tiên cơ, chính mình rơi vào bị động bị đánh cục diện. Bằng không mà nói, dù là cái này hồ lai tù vi mạnh hơn, Bạch Ngân Xương cũng có thể bằng vào tốc độ cùng cao công kích ưu thế đem nó chém giết. Tất cả chỉ vì nóng lòng thu lấy ma dụ, mới để cho mình ở vào bị động cục diện, rơi vào đường cùng. Nàng cũng chỉ đánh điều động kia cố nàng bản không nguyện ý vận dụng lực lượng. Phượng Tủy Linh Huyền Thể mở, ông nương theo lấy linh thể mở ra, một cỗ mênh mông như biển lực lượng tự huyết mạch chỗ sâu hiện lên, khiến quanh thân thương thế tại trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Nguyên bản thâm hụt linh khí cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục. Bạch Ngân Xương biết rõ vô cùng, nếu như mình quá mức vận dụng linh thể lực lượng, tất nhiên sẽ tại hậu kỳ dụ phát linh thể bộc phát, tạo thành như lúc trước xung kích trúc cơ cảnh lúc khốn cảnh. Thế là khôi phục sát na, nàng liền trước tiên theo nước bùn bên trong bay ra, cấp tốc hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Chỉ muốn rời khỏi thi hương ma dụ hương hoa bao phủ, liền có thể cấp tốc y tốt phong lôi thiểm điện điêu, giúp nàng tác chiến. Cùng lúc đó, nàng cũng không quên thuận đường đi vào nhị hàm bên cạnh, đeo cái này vào vướng víu cấp tốc thoát đi. Làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, coi là mình bay tới lúc, luôn luôn nhát gan sợ chết đối phương, đã trừ bỏ lôi hồ chi khải phòng ngự, xa xa đem nó ném đến. Quanh thân thì từ bừng bừng nhạt ngọn lửa màu xanh bao phủ. Chương 255, làm ẩu chương 255, làm ẩu dưới mắt đã không phải là nhượng bộ thời điểm. Bạch Ngân Dương không kịp nghĩ nhiều, trước tiên đem nó mặc lên người. Điều động linh chỉ bên trong tích linh, triệu hồi ra lôi đỉnh hộ khải phòng ngự. Đưa tay đem dục hỏa trạng thái lý nhị hàm cầm lên, nàng liền cấp tốc hướng cốc bên ngoài bỏ chạy. Vị kia trúc cơ tứ trọng thì theo sát phía sau. Tốc độ kia mặc dù trung quy trung củ, tại thực lực bản thân ưu thế hạng, vẫn là không kém hơn mang theo một cái vướng hữu Bạch Ngân Xương. Tiến lên bất quá ngàn trượng, liền đuổi theo, song phương cách xa nhau không đủ 10 trượng. Khiến Bạch Ngân Xương cảm thấy không hiểu là, khoảng cách ngắn như vậy, đối phương hoàn toàn có thể phóng thích lúc trước địa hỏa ngũ thu thuật đối với nó ra tay. Có thể người kia hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Đến lúc này, Bạch Ngân Xương tích linh đã còn thừa không có mấy. Trong tay mang theo Lý Nhị Hàm cũng bởi vì là thu hút quá nhiều độc trướng, lâm vào hôn mê bên trong, rơi vào đường cùng. Nàng đành phải điều động Phượng Hồn Xét đánh truy, đối người đến kia thi triển linh thức tập kích. Có thể khiến nàng không có nghĩ tới là, hồn truy triệu ra sát na, đối phương liền trước tiên phóng thích linh thức hồn ấn phòng ngự, tùy tiện liền đem công kích của mình cản lại. Cho đến lúc này, Bạch Ngân Xương mới bén nhạy bắt được không kém linh thức lực tu vi, thế mà trường luyện linh bắt trọng. Đối phương thế mà cùng là một vị kiêm tu luyện linh một đạo cao thủ. Hơn nữa luyện linh thực lực còn cao hơn với mình. Ha ha, Bạch Ngân Xương, thật là nghĩ không ra, ngươi còn người mang Phượng Vĩ Linh Huyền Thể cái loại này kỳ dị linh thể. Không cần làm vô nghĩa vùng đấy, ngươi đã là ta vật trong bàn tay. Thanh âm truyền đến, Bạch Ngân Xương không khỏi trong lòng trầm xuống, ám kêu không tốt. Hiển nhiên, đối phương sở dĩ không có đối với mình hạ tử thủ, là ngấp nghé tự thân đặc thù linh thể. Vừa đúng lúc này, một cái thâm thúy sơn động xuất hiện, nhường nàng nhìn thấy hy vọng sống sót. Thế là, Bạch Ngân Xương vội vàng thay đổi thân hình, cấp tốc phi thân mà vào, lại ném ra một chương huyền giai hạ phẩm thổ lao phủ đem cửa hàng phong kín. Ngay sau đó, Bạch Ngân Xương cấp tốc theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy viên hồi linh đan an bảo, muốn đền bù tự thân thâm hụt tích linh, cấp tốc khôi phục một chút thực lực, lại cho thiểm điện điêu phục thêm một viên tiếp theo huyền giai hạ phẩm tiểu hoàn đan. Nhưng đối phương thương thế rất nặng, bảo mệnh cũng khó, mong muốn trong thời gian cực ngắn khôi phục sức chiến đấu, lại là vô vọng. Làm xong những này, Bạch Ngân Xương lại lấy ra một cái giải độc đan, liệu thương đan cho hôn mê Lý Nhị Hàm an bảo, tốt làm cho đối phương không đến mức bị độc kia độc chứng chết. Dưới mắt nàng chỉ hy vọng kia thổ lao phủ có thể chống lâu một chút, để cho thực lực của mình nhiều khôi phục một chút. Nhưng lại tại nàng vừa mới nuốt vào hồi linh đan, Lý Nhị Hàm cũng xoa nắn đủ ám hai mắt chậm rãi thức tỉnh lúc. Ầm ầm, cứng cỏi thổ lao bị một chương huyền giai trung phẩm hỏa lôi phủ tùy tiện phá bỡ. Mờ tối tia sáng phía dưới, Bạch Ngân Xương trông thấy một đạo cường tráng mà dã man thân ảnh chậm rãi mà đến, tràn đầy râu quai nón trên mặt mang tà ác giống như mỉm cười. Lúc này Bạch Ngân Xương đã bởi vì đường dài chạy hao hết tích linh, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đã đoán được sau đó phải xảy ra chuyện gì, nàng không chút do dự theo túi càn khôn bên trong móc ra một trương huyền giai trung phẩm hỏa lôi phủ, triệt hồi tự thân lôi khải phòng ngự, liền muốn làm trận tự sát. Vừa đúng lúc này, phá hồn nhất chỉ, ông một cỗ kinh khủng linh thức chi lực đột nhiên đánh tới, hóa thành một cái mạnh mẽ hữu lực ngón tay, hung hăng gõ tại Bạch Ngân Xương chô mi tâm. Thân xác đột nhiên cứng đờ, chợt liền ngất đi tại chỗ. Tại một vị luyện linh bắt trọng tu sĩ trước mặt tự sát, hưởng cho ngươi nghĩ ra được. Kế tiếp, nên ta hưởng thụ một chút địa giai phượng tủy linh huyền thể mùi vị. Nếu như truyền ngôn là thật, cái này nhưng cùng phục thêm một viên tiếp theo địa giai hạ phẩm kim tủy đan đều phải tốt hơn nhiều. Thật sự là thượng thiên lọt mắt xanh tại ta ạ. Một bên tự lẩm bẩm đồng thời, người kia cũng không quên ném ra một trương huyền giai trúng phẩm thổ la phủ, một lần nữa đem cửa hàng phong kín. Phong ngừa có người quấy rầy hắn hưởng thụ cuộc tịch yến này. Vừa đúng lúc này, nguyên bản hôn mê Lý Nhị Hàm lại là nhăn nhó thân thể, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Coi lại là duỗi người, lại là vô đầu lười nhác bộ dáng, tựa như căn bản không có ý thức được dưới mắt nguy hiểm. Hồ Lai Ngược cũng vui vẻ thưởng thức một tiểu nhân vật, đối mặt tình thế chắc chắn phải chết lúc sợ hãi bộ dáng, nhưng cũng không nóng nảy ra tay, ngược lại chu môi huýt sáo một tiếng, trêu ghẹo nói: "Uy, nhỏ thịt ơi, ngươi nói đại gia ta là trước nhấm nháp Bạch Ngân Xương đâu, vẫn là lấy trước ngươi làm chân thương. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ra để ngươi thể hội một chút bạo lực mỹ học khoái hoạt." Các cặc. Hồ Lai cất tiếng cười to, trong tiếng cười lộ ra phóng đãng giống như cuồng ngạo. Lúc này, hắn đã chờ mong Lý Nhị Hàm phát hiện ý đồ của mình sau, chỗ toát ra sợ hãi. Nếu như đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn ngược lại cảm thấy không thú vị. Có thể nếu là đối phương có thể liều chết phản kháng, hắn cũng là cảm thấy kích thích, đây càng có thể làm hắn phát tiết bạo lực mỹ học khát vọng. Hắn đã bắt đầu chờ mong đối phương chửi ầm lên, bị chính mình trả đạp một màn. Nhưng mà, làm hắn không có nghĩ tới là, Lý Nhị Hàm thế mà biểu hiện được lạ thường bình tĩnh. Chậm rãi thanh âm xuất khẩu, nghe vào Hồ Lai trong lỗ tai, lại là phong mãng như không liên quan. Từ khi rời đi phóng lưu thôn đến nay, ta đã rất nhiều năm không có trọng thao cửu nghiệp. Ngươi là người thứ nhất câu lên ta, đối kia phần tay nghề sống sinh ra hoài niệm người. Bất quá ngươi yên tâm, ta Lý Nhị Hàm làm công việc tại 10 dặm 8 hương kia là có tiếng gọi gàng. Ta mặc dù không hiểu cái gì là mỹ học, nhưng cũng đối bạo lực có biết một hai. Cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đang khi nói chuyện, Nhị Hàm đúng là tin tay vừa lộn, chống rỗng lấy ra một quyển từ gia thú khỏa thành giản dị túi công cụ. Hoa. Để dưới đất tiện tay một đám, thế mà bày biện ra một bộ tinh xảo đến cực điểm tiêu heo công cụ. Tiện tay nắm lên một thanh cáo chư đao, Nhị Hàm lại là tại chỗ tại ma thạch bên trên rèn luyện lên. Nguyên bản tại phóng lưu thôn công cụ đã chẳng biết đi đâu. Đây là Nhị Hàm học tập đoán khí đến nay, chính mình tỉ mỉ chế tạo thành. Chất liệu tuyển dụng chính là huyền thiết cùng kim tinh dung luyện mà thành, giá trị hơn vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn đã sớm ngứa nghề khó nhịn, một mực tìm không thấy cơ hội thi triển, hôm nay cũng là vừa dễ dàng nhường hắn hài lòng huyền kỹ dục vọng. Có thể cho dù đến lúc này, kia Hồ Lai vẫn không có hiểu rõ, vị này luyện khí tứ trọng ngu ngơ rốt cuộc muốn làm gì. Không rõ ràng cho lắm hắn, còn tưởng rằng đối phương bị chính mình sợ choáng váng. "Tiểu tử, ngươi cũng không cần sợ hãi, đại gia không bạc đãi ngươi. Đợi ta hưởng thụ xong ngươi sau, lại để cho ngươi thưởng thức một chút đỉnh cấp nữ tu phong thái. Cuối cùng, cũng sẽ còn thưởng ngươi một thông khoái. Chỉ cần một cái lửa thú liền có thể để ngươi hôi phi yên diệt, không có nửa điểm thống khổ. Hơn nữa, ngươi cũng coi là hưởng thụ qua địa hỏa hỏa trùng hương vị." Lý Nhị Hàm nghe vậy khẽ lắc đầu, dường như xem thường. "Gia gia từ nhỏ đã nói cho ta, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Ngươi thưởng ta một thông khoái, ta liền thưởng ngươi một vạn thông khoái. Còn có, nơi này hang động chật hẹp, ngươi kia lửa thú thuật dễ dàng làm bị thương chính mình, sợ là rất khó phát huy ra uy lực chân chính." "Hô." Nói cùng nơi này, Nhị Hàm tùy ý lấy ra một cây sợi tóc, đặt ở đao khắc bên trên nhẹ nhàng thổi, sợi tóc lại là tại chỗ bị chém đứt. Thổi tóc tóc đứt, cực bén, cái này đã đạt đến tiêu heo tiêu chuẩn. Đến lúc này, kia Hồ Lai đã cảm nhận được Nhị Hàm không hề tầm thường bình tĩnh, trong lòng mơ hồ đúng là sinh ra một chút bất an giống như tức giận. Cái này khiến hắn hoàn toàn mất đi đối người trước mặt hứng thú. "Đồ chết tiệt, chỉ là luyện khí tứ trọng, dám ở đại gia trước mặt giả thần giả quỷ. Nhìn ta trước làm thịt ngươi, tại nhân lúc còn nóng hưởng thụ thi thể cũng giống vậy." "Ông." Lời con chưa dứt, đại hán kia đưa tay hóa trưởng, chém thẳng vào Nhị Hàm đầu lâu, định đem nó đánh giết tại chỗ. Chương 256, giết làm ẩu. Chương 256, giết làm ẩu. Đến lúc này, kia Hồ Lai đã phát hiện Nhị Hàm có chút dị thường. Mặc dù đủ loại dấu hiệu cho thấy, người trước mặt có thể là một cái hai đồ đần. Nhưng nếu như không phải như vậy đối phương liền tỷ lệ lớn là một vị ẩn giấu thực lực cao thủ. Cho nên, lần này ra tay, hắn cơ hồ dùng toàn lực, chính là ôm lòng quyết phải giết. Có thể đối mặt cái này đủ để đánh giết bình thường trúc cơ tam trọng kinh khủng một kích, đối phương lại là hoàn toàn không có phản kháng ý tứ. Tương phản, người kia không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, tùy ý kia sắc bén trường đao rơi xuống. Giờ phút này, Hồ Lai không khỏi âm thầm bật cười, đối phương cuối cùng vẫn là ngu ngơ, căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Chính mình vẫn là coi trọng đối phương, cẩn thận có thừa. Nhưng mà, ngay tại hắn trường đao sắp rơi xuống thời điểm, thần võ kính giáp thuẫn. Ông, một cái cự đại ám kim sắc mai rùa hư ảnh đột nhiên hiện hiện, đúng là đem nó thân thể cùng đầu lâu toàn bộ hộ xuống dưới. Và anh, trường thuẫn đụng vào nhau, một cỗ có thể xưng kinh khủng lực phản chấn đánh tới. Kia Hồ Lai cũng cảm giác chính mình một trường này tựa như là đánh vào trên người mình giống như. Kia lực đạo phản chấn chí lớn, thế mà còn xa hơn ở trên hắn. đến mức thân hình của mình gấp rút rút lui, hung hăng đụng vào trên vách động, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. A, trúc cơ ngũ trọng. Hồ Lai hoảng hốt, cuối cùng từ kia phản chấn chi uy bên trong, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dưới tình thế cấp bách, trong miệng mặc niệm pháp quyết, liền phải phát động chính mình am hiểu nhất địa hỏa ngũ thú thuật. Vừa đúng lúc này, bá, bá, từng đầu chừng to bằng cánh tay dây leo từ sau lưng vách đá bên trong đột nhiên nhảy lên thăng mà ra. Trong nháy mắt liền đem nó quanh thân trói buộc đến xích sao, khiến cho cùng phía sau vách tường chăm chú dán hợp lại cùng nhau. Từ đầu lâu tới cái cổ, thân thể, bụng dưới, tứ chi đều có bền chắc không thể phá được dây leo khóa kín. Chỉ có dưới hông bộ phận khu vực trần trụi bên ngoài. Đây chính là nhị hàm phát động pháp thuật bội hóa khu đằng thuật kết quả. Chỉ là, cái này khu đằng thuật phẩm chất đạt đến hoàng giai cực phẩm, là hắn miễn phí theo ngoại viện tàng kỹ các học được. Bây giờ cũng bất quá là vạn lần cường hóa, cũng đủ để nhẹ nhõm đem một vị trúc cơ tứ trọng chói đến xích sao. Mặc cho kia hồ lai như thế nào điều động linh khí dãy rủa, thậm chí là phóng thích tử lửa đi đốt, đều không đủ để thương tới cái này dây leo mảy may. Nhị hàm nắm giữ hỗn độn linh huyết khí, cái này dây leo bên trong ngoại trừ một thuộc tính linh lực bên ngoài, còn có kim, thổ thuộc tính linh lực, cùng huyết khí cùng linh thức lực gia trì. Tại vạn lần cường hóa dưới tình huống, xa không phải bất kỳ đơn nhất linh lực có khả năng phá hư. Tất cả xong chuyện, nhị hàm lúc này mới chậm rãi mà đến, trong tay cáo chư đao càng không ngừng trên ngón tay róc thịt cọ, phát ra các tiếng vang xào xạc. Nghe vào kia hồ lai trong lỗ tai, chợt cảm thấy hạ thân phát lạnh, có lòng muốn mở miệng cầu xin tha thứ, giang lợi chỗ lại là sớm đã bị dây leo phong kín. Lực lượng cường đại đánh tới, giang thậm chí đã chóc ra hơn phân nửa. Ngay sau đó, nhị hàm cũng không nói nhảm, xuất đao, giết gà, lấy trứng, bên trên đầu, tất cả thao tác đều như hành vân như nước chảy thông thuận. Lại nhìn kia hồ lai, trong miệng đang phát ra ngao ngao dường như heo gọi giống như tiếng hét thảm. Nhị hàm nói là làm, lúc này liền tiến vào hóa thú trạng thái, đội phát hiện mình dũng tuyển tương báo hứa hẹn. Cùng lúc đó, kia bằng vào trọn vẹn qua trượng thân hình khổng lồ, quyền quyền đến thịt, chảo chảo gãy xương vùng đánh, cũng hoàn mỹ trình bày nhị hàm đối với bạo lực lý giải. Không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian trôi qua, làm trong hôn mê bạch ngân xương phát ra tia thứ nhất kêu rên thời điểm, trói buộc ở trên tường hồ lai đã biến thành một cái đầy người huyết động huyết nhân. Chân chuỗi bên ngoài đôi mắt trừng trừng, trên vẻ mặt viết đầy hoảng sợ, lại nhìn quanh thân đã không có nửa điểm khí tức, toàn thân cao thấp cũng cơ hồ không có nửa tấc hoàn chỉnh huyết đủ. Làm xong những này, nhị hàm tin bung tay lên, đem chính mình luyện khí phân thân một lần nữa triệu ra, nằm tại bạch ngân xương bên cạnh. Luyện thể phân thân thì tiến lên mấy bước, đem bạch ngân xương trong giới chỉ một cái ma dụ lấy đi, coi như lần này xuất thủ phí bảo hộ. Lại trong động chờ một lát, xác nhận bạch ngân xương theo trong hôn mê sau khi tỉnh lại, nhị hàm lúc này mới phá vỡ cửa động thổ lao phủ phòng ngự, biến mất tại nồng đậm vụ trướng bên trong. Mơ mơ màng màng ở giữa, bạch ngân xương đã nhìn thấy một cái dị thường cao lớn quen thuộc bóng lưng tự trước mắt biến mất. Đợi cho nàng mánh mà thức tỉnh, từ dưới đất kinh ngạc mà lên lúc, đã không thấy có bất kỳ những người khác tồn tại, ngoại trừ như chết heo giống như nằm tại vị trí cũ lý nhị hàm, liền chỉ có cột vào trên vách tường, đã hoàn toàn thay đổi huyết nhân. Xem xét chính mình quanh thân, phát hiện quần áo hoàn chỉnh cũng không một chút dị dạng, bạch ngân xương lúc này mới yên lòng lại. Nhưng khi nàng phát hiện mình trong giới chỉ ma dụ đã chỉ còn lại một cái, nàng lại không khỏi có chút tức giận lên. Có người ra tay đem hồ lai giết, còn cầm đi một cái ma dụ. Có thực lực thế này, sẽ là ai chứ? Khẳng định không phải Hạc Hôn, cũng sẽ không là Tư Đồ Vân. Vừa mới cái bóng lưng kia, giống như có chút quen thuộc, cố gắng nghĩ lại ở giữa, bạch ngân xương dường như bị khơi gợi lên nào đó đoạn hồi ức. Rốt cục, nhắm mắt ngưng thần cố gắng suy nghĩ phía dưới, nàng rốt cục nghĩ đến một cái có thể hoàn mỹ tới phù hợp thân ảnh. A, là hắn. Lại là hắn. Là cái kia gọi là Hàn Tử một người. Hắn chính là tên hôn đản kia. Đối phương ban cho ta tỉnh thi hoa phấn hoa thời điểm, liền đã nhận ra ta. Có thể hắn vì cái gì không cho thấy thân phận? Hắn lại là cái gì dạng người này? Hắn chịu ra tay cứu ta giải thích rõ còn có chút lương tâm, có thể hắn lấy đi ta ma dụ, lương tâm rõ ràng không nhiều. Suy nghĩ đến tận đây, bạch ngân xương ngực kịch liệt chập trùng, cả người đều không thể bình tĩnh lên. Trong lòng có mọi loại nghi vấn, không chỗ hỏi thăm. Nhìn thoáng qua trên mặt đất ngủ say xưa Lý Nhị Hàm, bạch ngân xương tức giận tiến lên một tay lấy từ dưới đất hào. Uy, đều sắp chết đến nơi còn ngủ. Vừa mới đã có người đến đây rồi, ngươi có biết hay không? Nhị Hàm vẻ mặt mơ hồ lắc đầu, chợt lại cấp tốc nhẹ gật đầu. Là cái kia gọi là Hồ Lai gia hỏa sao? Cái kia chết biến thái, lại để cho phi lễ ta, còn đem ta đánh bất tỉnh. Nói, Nhị Hàm đúng là không tự chủ được sở về phía cái mông của mình. Bạch Ngân Xương sắc mặt đỏ lên, tức giận tại đối phương trên mông tới một cước, đem nó đạp đến Hồ Lai trước mặt. Nhị Hàm nhìn thấy máu tanh như thế một màn, lúc này liền sợ đến trắng bệnh cả mặt, nôn ra một trận. Cái này, là ai làm? Quá tàn bạo. Lời vừa nói ra, kia bạch ngân xương lại là tức giận chừng đối phương một cái, thầm nghĩ trong lòng, ngươi mới tàn bạo đâu. Kế tiếp, hai người cũng không có gấp rời đi sân động, mà là một lần nữa dùng hoàng giai thượng phẩm thổ lao phủ phong bế độc quật, nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ. Thằng đến bạch ngân xương bằng vào hồi linh đan cấp tốc tiếp tế tới trạng thái toàn thịnh, bằng vào thổ lao phủ phủ kín cửa hang, cũng không cần lo lắng độc trướng xâm nhập phiền toái. Cùng lúc đó, nguyên bản ở hạch tâm chỗ chém giết Hạ Khôn bọn người, cũng bởi vì là bạch ngân xương lấy đi ma dụ, thương hoa bên trong gây hảo ảnh hiệu quả chậm rãi yếu bất mà dần dần thức tỉnh. Lấy lại tinh thần đám người lúc này liền đình chỉ đánh nhau. Tại nước bùn phía dưới đào móc không có kết quả sau, bốn người liền cắt tự rời đi. Chương 257, một đài ba trúc cơ chương 257, một đài ba trúc cơ thời gian dài đánh nhau, nhường bốn người quá mức tiêu hao linh lực cùng thể lực, độc chứng nhập thể còn để bọn hắn thụ không kém ám thương. Bằng vào trí nhớ mơ hồ, bốn người cũng hồi tưởng lại Hồ Lai truy đuổi Bạch Ngân Sương mà đi tình hình. Trong lòng tin tưởng, kia thi hương ma dụ tất nhiên là bị hai người này được đi. Thế là, bọn hắn cũng chỉ có thể mang theo một thân ám thương về học viện chỉnh đốn. Bạch Ngân Sương kinh nghiệm Hồ Lai sự tình, đã không có lịch luyện hào hứng. Lúc này liền mang theo Nhị Hàm trở lại học viện, mua càng nhiều đan dược, cho Phong Lôi Thiểm Điện điều chậm rãi chữa thương. Trên đường đi, Bạch Ngân Sương cũng mượn cơ hội mở lời hỏi, Nhị Hàm tại trong hạp cốc cùng kia Hàn Tử Mộc gặp nhau sự tình. Cái sau lại là chỉ nói mình hôn mê trước, hoàn toàn không có nhìn thấy đối phương. Cái này khiến Bạch Ngân Sương chợt cảm thấy im lặng. Cũng may chuyến này thu hoạch tương đối khá, nàng cân nhắc về sau, vẫn là đem kia huyền giai thượng phẩm Lôi Hồ chi khải đưa cho Lý Nhị Hàm. Đổi phát hiện mình lúc trước hứa hẹn, trên tay nàng góp nhặt học phần rất nhiều, bây giờ nhắc lại giao trăm cây tỉnh thi hoa phấn hoa, lại có thể kiếm một món hời. Tự là có thể một lần nữa lại mua một cái phẩm chất không tệ áo giáp. Cái này Lý Nhị Hàm về sau không thể thiếu, còn muốn cùng chính mình làm nhiệm vụ, có một cái ra dáng pháp khí hộ thân, cũng miễn cho tùy tiện ngọn cụ đòi, hại nàng điểm tích lũy chém năng lưng. Trở về sau Lý Nhị Hàm cũng tìm một cơ hội, tại chợ quỷ giá thấp đem phấn hoa bán cho Diệp Hàn. Về phần hắn chính mình, có kia thi hương ma dụ cùng trăm cây tỉnh thi hoa phấn hoa tại, tự là có thể tùy tiện đột phá tới trúc cơ cảnh. Quả nhiên, đợi cho Nhị Hàm trong đêm đem nó ăn vào sau, luyện linh một đạo tu vi rốt cục đạt đến trúc cơ nhất trọng. Kế tiếp, tu luyện như cũ. Theo 100 gốc phấn hoa đưa ra tới học viện, Nhị Hàm cũng đã nhận được 500 điểm người học phần chia. Trừ cái đó ra, còn có cùng Bạch Ngân Sương cùng hưởng 5000 điểm tổ đội học phần. Cái này khiến Nhị Hàm trong tương lai thời gian 4 năm bên trong, không cần lo lắng học phần không đủ vấn đề, có thể an tâm ở trong học viện tu hành. Đương nhiên, Bạch Ngân Sương vẫn là sẽ không gián đoạn giúp hắn kiếm lấy học phần. Ngẫu nhiên ra tổ đội nhiệm vụ thời điểm, cũng sẽ đem hắn túm đi. Hắn thực lực vốn là hơn người, phục dụng thi hương ma dụ sau, luyện linh tu là càng là một lần hành động vọt tới luyện linh tập trọng. Cái này khiến nàng tại lịch luyện bên trong càng là khó tìm đối thủ. Tuyệt dưới đại đa số tình huống, Nhị Hàm không cần ra tay, liền có thể đi theo nằm kiếm học phần. Một bên tu luyện đồng thời, Nhị Hàm cũng đã bắt đầu khiêu chiến kia bội pháp tiên ma viên phân thân. Làm hắn cảm thấy tuyệt vọng là, sức chiến đấu chi cao, hoàn toàn không phải năm đó thiên lang thú có thể so sánh. Đối phương giống nhau người mang hỗn độn linh huyết thể, thiện làm đủ loại pháp thuật. Nhị Hàm tuần tự phát khởi mười mấy lần khiêu chiến, cuối cùng đều là thất bại. Thẳng đến 2 năm sau một ngày này, 32 tuổi Lý Nhị Hàm, luyện thể tu vi rốt cục đạt đến trúc cơ nhị trọng. Tiên hoàng tỷ bên trên số lượng biến thành ba cơ chi lực. Hảo sự thành xong, không chỉ trong chốc lát, Nhị Hàm lại cảm nhận được luyện khí tu vi đột phá thời cơ, thành công đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào trúc cơ nhất trọng. Ngay tại Nhị Hàm luyện khí tu vi đột phá trúc cơ cảnh sát na, một cỗ rộng lớn ký ức tự hỗn độn minh kính đài bên trong bay cướp mà ra, không có vào Nhị Hàm thức hải. Một đài ba trúc cơ, giải tỏa hỗn độn minh kính đài năng lực thiên phú, hỗn độn kim thân. Hỗn độn kim thân thôi động, có thể điều động đạo đài căn cơ chi lực, cùng hỗn độn linh huyết khí ngưng luyện làm một thể, hình thành kim thân hư ảnh. Bị kim thân bao phủ xuống, đem tăng lên hai cái tiểu cảnh giới lực công kích cùng lực phòng ngự. Nghe thấy lời ấy, Nhị Hàm không khỏi song quyền nắm chặt, mặt lộ vẻ mừng như điên. Hai cái tiểu cảnh giới tăng lên, không sai biệt lắm đồng đẳng với 9 lần lực lượng tăng phúc. Hóa thú trạng thái hắn liền nắm giữ càng hai cấp chém giết hổ lai bản sự. Nếu như bỏ qua hóa thú, trực tiếp mở ra hỗn độn kim thân, đủ để vượt ba cái tiểu cảnh giới giết địch. Dù sao, hai loại bí thuật là không thể điệp ra sử dụng. Nói cách khác, hắn hiện tại đủ để cùng trúc cơ ngũ trọng chính diện một trận chiến. Phóng nhãn cái này tinh anh học viện nội môn, ngoại trừ xếp hạng trước ba Hạ Khôn, Lận Kinh Tần, Diệp Kinh Thiên, Nhị Hàm cơ hồ không sợ bất luận kẻ nào. Nếu như là liều chết mà chiến, những người này cũng chưa chắc sẽ tốt hơn. Đến lúc này, Nhị Hàm đã bên ngoài viện tu hành 3 năm lâu. Vì phòng ngừa tu vi không tiến, bị học viện khu trục, Nhị Hàm cũng rốt cục đem đối ngoại khí tức thôi động tới luyện khí ngũ trọng. Luyện đan thuật cũng tăng lên đến hoàng giai trung phẩm cấp độ. Mặc dù những cái này tiến bộ phi thường nhỏ, nhưng đối với một cái hạ phẩm thất linh căn mà nói, đây đã là kỳ tích. Tin tức một khi truyền ra, thậm chí ở trong học viện còn đưa tới nho nhỏ náo động. Mấy cái nội viện sư huynh tìm tới Nhị Hàm hỏi thăm tu luyện trải qua, biểu thị muốn sáng tác nghiên cứu luận văn. Chuyện truyền đến quận thành, rất nhiều người đều đúng đế quốc tinh anh học viện bồi dưỡng có thể lực lớn thêm tán thưởng. Phải biết, Nhị Hàm bây giờ thật là chừng 32 tuổi, qua lâu rồi luyện khí ngũ trọng trước kia tu luyện hoàng kim kỳ. Nếu như là luyện khí lục trọng về sau đơn linh căn, tu vi lại tiến có lẽ bình thường. Đối với một cái hạ phẩm thất linh căn luyện khí tứ trọng mà nói, rất nhiều người đều coi là Nhị Hàm tu vi vĩnh viễn chỉ trệ không tiến. Đặt ở mặt pháp tu chân giới, cái này cùng gà trống đẻ trứng không sai biệt lắm như thế hiếm lạ. Có thể khi mọi người nghĩ đến Bạch Ngân Sương giúp đối phương kiếm lấy đại lượng học phần, tất cả đều mua sắm thành dự tài, đan dược phục dụng, tất cả tựa như lại trở nên hợp lý lên. Nói cho cùng, chân chính hiếm thấy cũng không phải là hạ phẩm thất linh căn đột phá, mà là không có người sẽ ở hạ phẩm thất linh căn trên thân tốn hao nhiều như vậy tài nguyên. Nhị Hàm thuộc về đem phung phí của trời làm đến cực hạn đặc thù nhất một cái. Đến lúc này, 5 năm một cái trận đấu mùa giải xếp hạng đã hướng tới ổn định. Người xếp hạng trước 3 tất nhiên là Hạ Khôn, Lận Kinh Tần, Diệp Kình Thiên không nghi ngờ gì. Phân biệt có 2 vạn 3000, 2 vạn 1 vạn 8000 điểm học phần. Những này học phần là từ xác nhận người nhiệm vụ đoạt được người học phần, cùng tổ đội học phần chia sau tổ đội học phần tăng theo cấp số cộng mà đến. Trong đó giống một chút thu thập một ít kỳ dị dược liệu loại nhiệm vụ, trên thực tế là có thể tốn hao linh thạch mua sắm, sau đó đi nhiệm vụ đường đuổi. Ba người này phía sau đều có không kém thế lực nâng đỡ, có thật nhiều học phần đều là tốn linh thạch soát đi ra. Đương nhiên, bản thân kiếm lấy điểm tích lũy năng lực xa không tầm thường người có thể so sánh. Theo sát phía sau chính là Bạch Ngân Sương. Đối phương mặc dù là Bạch gia đích nữ xuất thần, lại bởi vì không phục Tùng gia tộc thông gia an bài, chủ động từ bỏ gia tộc tài nguyên nâng đỡ. Bằng vào sức một mình, 3 năm cùng chặt 1.6 vạn điểm học phần. Trong đó có 6.000 điểm là cá nhân điểm tích lũy, Nhị Hàm không có kiếm một chén canh quyền lợi. Có thể còn sót lại hơn 1 vạn điểm tích lũy, Nhị Hàm lại là đồng dạng phân đến hơn 1.000 học phần. Tính cả tự thân bằng vào một chút mở đan vương, luyện đan chờ nhiệm vụ, thu được hơn 600 điểm tích lũy, học phần tổng số lượng cũng đạt tới hơn 1.800 điểm. Cái này khiến Nhị Hàm ở ngoại môn cũng lấy được trung du cấp độ xếp hạng. Nhưng nếu là phái ra tổ đội học phần, Nhị Hàm chính mình hơn 600 điểm cá nhân điểm tích lũy, liền vững vàng thứ nhất đến ngược. So sánh dưới, Diệp Hàn thì bằng vào 7.000 điểm học phần, chiếm cứ hạng 8 thành tích tốt. Chương 258, Hỗn Độn Kim Thân chương 258, Hỗn Độn Kim Thân nhưng muốn nói tổ đội học phần xếp hạng, Nhị Hàm liền có điều khác biệt. Tổ đội thứ hạng là lấy đội ngũ là chỉnh thể tiến hành sắp xếp. Nhị Hàm cùng Bạch Ngân Dương chỗ đội ngũ, bởi vì lần trước đạt được 100 gốc tỉnh thi hoa phấn hoa, một lần thu hoạch 5.000 điểm tổ đội học phần. Bây giờ đang lấy 1.1600 điểm thành tích tốt cao cư đứng đầu bảng. Theo sát phía sau Hạ Khôn, Lận Kinh Tân Tổ, thì chỉ có 9.500 điểm học phần. Diệp Kinh Thương ba huynh đệ bằng vào 8.200 điểm chiếm cứ thứ ba. Nếu như 2 năm sau vẫn là như vậy sắp xếp, Nhị Hàm không cần đột phá trúc cơ cảnh, liền có thể đạt được trực tiếp tấn cấp nội viện tư cách. Đồng thời còn sẽ đi theo Bạch Ngân Dương cùng một chỗ, thu hoạch được tổ đội xếp hạng thứ nhất khen thưởng thêm. Cụ thể là loại nào ban thưởng, tạm thời không được biết. Nhưng nếu là dựa theo trước kia lệ cũ, học viện dị thường chú trọng đoàn đội hiệp trợ, ban thưởng nhất định là đủ để cho Hạ Khôn đều điên cuồng tồn tại. Cùng lúc đó, Bạch Ngân Dương bởi vì chín thành tổ đội học phần kết sủ chia, đối người bảng bài danh phía trên số người tạo thành nhất định xung kích. Làm hại Hạ Khôn bọn người hao tốn không ít linh thạch dùng tại soát điểm tích lũy bên trên. Lấy bảo toàn xếp hạng 3 vị trí đầu phong phú ban thưởng. Điều này cũng làm cho Bạch Ngân Dương trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhiều lần lịch luyện tao ngộ thời điểm, Hạ Khôn đều ý đổ đối với nó ra tay. Thay vào đó Bạch Ngân Dương mặc dù chỉ là trúc cơ tam trọng, tốc độ lại là dị thường kinh người. Trừ cái đó ra, đối phương tựa như còn vô cùng cảnh giác, thường thường Hạ Khôn bọn người còn không có tới gần, kia Bạch Ngân Dương liền tùy thời trốn. Thật tình không biết, lúc này Bạch Ngân Dương đã bởi vì phục dụng địa giai bảo dược thi hương ma dụ, nắm giữ luyện linh thập trọng tu vi. Do xét phạm vi xa không phải Hạ Khôn bọn người có thể so sánh, sớm phát hiện đối phương ý đồ. Thế là, đám người này liền đem lực chú ý đặt ở Lý Nhị Hàm khối này nhược điểm phía trên. Dựa theo quy củ tông môn, chỉ cần tại lịch luyện quá trình bên trong đem nó đánh giết, tới cùng đội Bạch Ngân Dương đoạt được điểm tích lũy liền sẽ giảm còn 50 chém năng lực. Nếu như là không phải tổ đội trạng thái dưới bỏ mình, thì chiết khấu 70% chém năng lực. Như vậy, Hạ Khôn cùng Lận Khinh Tần tổ đội xếp hạng liền có thể vị trí ổn định một, cầm tới càng kết sủ hơn ban thưởng. Chỉ là, bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không hiểu, chính mình chọc đến cùng là một cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Bởi vì, lúc này Lý Nhị Hàm đơn bản về sức chiến đấu mà nói, đã không chút nào kém cỏi hơn Bạch Ngân Dương. Nếu là trêu đùa thủ đoạn, hắn cờ ra kia một bụng ý nghĩ xấu, càng là tổ sư gia cấp tồn tại. So Bạch Ngân Dương khó đối phó gấp trăm lần. Một ngày này, thần thể trong không gian, Nhị Hàm bằng vào Hỗn Độn Kim Thân phụ trợ, lấy qua trượng cao lớn kim thân hư ảnh hình thái, thành công đánh tan bội pháp tiên ma viên phân thân, trở thành nhị trọng ngục chân chính chủ nhân. Trong tay đả thần tiên cũng nắm giữ rơi vào cao 6 trượng lớn cự viên trên người tư cách. Cùng lúc đó, bá, một đạo kim mang tự tiên hoàng tỷ bên trong, cái kia cự viên phủ điêu bên trong bắn ra, không có vào Nhị Hàm thức hải bên trong. Đánh bại bội pháp tiên ma viên phân thân, thu hoạch được thiên phú thần thông, pháp thuật áo cưới, di hoa tiếp mục. Thần thông pháp thuật áo cưới, điều động hỗn độn mình kính đài đạo đại căn cơ chi lực, cảm giác linh khí chúng quanh chấn động, bắt giữ người khác thi pháp trước pháp thuật chấn động. Giả tá tay ngoại nhân thi triển pháp thuật áo cưới, từ đó đạt tới cường hóa người khác pháp thuật mục đích. Pháp thuật bội hóa trạng thái dưới pháp thuật cũng có thể thông qua nên thần thông, giả tá tay ngoại nhân thi triển. Thần thông di hoa tiếp mục, điều động hỗn độn mình kính đài đạo đại căn cơ chi lực, cảm giác người khác thả pháp trước pháp thuật chấn động, bằng vào tự thân cường đại khống linh chi lực, cải biến thi thuật giả tỏa định mục tiêu, từ đó đạt tới tránh né công kích mục đích. Nên pháp thuật chỉ có đối mặt linh lực khống chế hơi thấp tu sĩ lúc mới có thể sử dụng. Ách, cái này rườm rà ký ức hiện lên, cho dù là lấy Lý Nhị Hàm định lực, cũng không khỏi đến đứng chết chân tại chỗ. Giả tá đường nhân thủ thi triển pháp thuật áo cưới, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Có thể cải biến thi thuật mục tiêu thủ đoạn càng là chưa từng nhìn thấy. Cẩn thận trải nghiệm qua đi, hắn đã phát hiện tại chính mình điều động hỗn độn minh kính đài căn cơ chi lực lúc, mình có thể bắt được hết thể trùng quanh linh lực ba động. Nếu là có người thi triển một chút thường gặp pháp thuật, hắn thế mà nhìn trộm tới thi pháp ý đồ, thậm chí linh thức tỏa định mục tiêu, đều có thể rõ ràng cảm giác. Cái này khiến hắn nắm giữ tại đối phương ra tay thời điểm, lặng yên phóng thích hỗn độn linh huyết khí, vụ trộm ra chỉ đối phương pháp thuật mục đích. Nếu như thi thuật giả khóa chặt chính mình, hắn có thể bằng vào tự thân đối với linh lực cường đại lực khống chế, đem nó na di tới nơi khác. Cũng tỉ như có người đối với mình thi triển băng thứ thuật, Nhị Hàm hoàn toàn có thể nhường băng thứ sát qua thân thể của mình phóng thích, không cần lãng phí linh lực đi phòng ngự. Đương nhiên, hai cái này thủ đoạn cần đối linh lực có cực mạnh lực khống chế. Nếu là đối đầu so thực lực bản thân cao cường giả, căn bản là không có cách thăm dò thi pháp ý đồ, càng không cần nói cải biến khóa chặt mục tiêu. Cho dù là đối mặt thực lực tương tự tu sĩ, cũng cần hoàn mỹ đạo đài phụ trợ mới có thể làm tới. Đây cũng là siêu việt cựu thải phẩm chất hỗn độn gương sáng đạo đài mạnh đại năng lực. Kia bội pháp tiên ma viên thấy Nhị Hàm, thế mà nắm giữ cái loại này có thể xưng gần gà thiên phú thần thông, cũng không khỏi đến quăng tới dị dạng giống như ánh mắt. Hắn kinh nghiệm mấy vị trấn ngục sứ, mỗi một lần thông qua khảo hạch, tiên hoàng tỷ đều sẽ nhằm vào tính giao phó đối phương một chút thần thông. Đạt được pháp thuật áo cưới, Nhị Hàm lại là cái thứ nhất. Nếu không phải chuyện hôm nay xảy ra, hắn đều coi là không có nhân tộc có thể nắm giữ hắn cái này một tuyệt kỳ sở trường. Ngoại trừ cái này hai đại thần thông, bội pháp tiên ma viên nhất coi là ngạo tất nhiên là pháp thuật bội hóa. Chỉ là, Nhị Hàm bây giờ thực lực thấp, chỉ có thể cường hóa hoàng giai pháp thuật. Nhưng nếu là luyện thể tu vi đạt tới 100 cơ chi lực, liền sẽ thu hoạch được bội hóa huyền giai pháp thuật năng lực. Đó mới là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại. Nghe nói có thể bội hóa huyền giai pháp thuật, Nhị Hàm tất nhiên là vui mừng như điên không thôi. Phải biết huyền giai pháp thuật uy lực, bản thân liền cùng hoàng giai pháp thuật không tại một cái lượng cấp. Nếu như có thể đem huyền giai pháp thuật gấp trăm lần, vạn lần cường hóa, uy lực nhất định vượt mức bình thường. Tay cầm đại lượng học phần Nhị Hàm, lúc này liền theo học viện tàng kỹ các đổi một quyển, gọi là bàn long tỏa huyền giai trung phẩm pháp thuật, bắt đầu sớm tu luyện. Nếm thử thôi động, Nhị Hàm phát hiện chủ yếu là từ kim một song thuộc tính linh lực thi triển, tính bền dẻo 10 phần. Mặc dù dưới mắt uy lực còn không bằng vạn lần cường hóa hoàng giai cực phẩm khu đan thuật, có thể thi pháp tốc độ càng nhanh, càng không cho bị cao thủ bắt được thi pháp ý đồ. Lúc này, Nhị Hàm đã đang chờ mong nhận gấp trăm lần cường hóa lúc uy lực. Một ngày này, Bạch Ngân Dương cùng Tiệm Điện điêu ra ngoài làm người nhiệm vụ. Nhị Hàm trong lúc rảnh rỗi, liền cầu tại luyện đan học viện, giúp đỡ Lạc Vọng Thu mở đan phương, thử nếm đan dược, cùng làm các loại nha hoàn bà tử công việc. Cũng may cô gái này vẫn bận câu bệnh lên miệng, băng lao đầu, thường xuyên sẽ ra ngoài. Nhị Hàm vừa được không liền sẽ tiến vào thần tỷ không gian, luyện hóa trong đó viễn cổ linh khí tu luyện. Vì phòng ngừa mình bị Vu Oan hãm hại, Nhị Hàm cũng một mực duy trì tại chính mình ở lại nhà tranh trước, treo kính tượng pháp khí gương đồng thói quen. Bạn nhất có thể bắt được Lạc Vọng Thu cùng nhân quỷ lẫn vào hình tượng, ngày sau cũng nhưng làm cán sử dụng. Có thể để Nhị Hàm tuyệt đối không ngờ rằng, thậm chí là nhường hắn cảm thấy Lạc Vọng Thu không tầm thường chính là, hắn mấy lần điều động trúc cơ cảnh linh thức chi lực, tham dò kia Lạc Vọng Thu cùng người hẹn họ. Phát hiện đối phương thế mà mỗi một lần cũng có thể làm tới toàn thân trở ra. Thời gian 3 năm xuống tới, vẫn như cũ duy trì hoàn bích chi thân. Mỗi lần những cái kia xinh đẹp miệng cùng lao đầu đưa ra tiến một bước xâm nhập giao lưu yêu cầu, Lạc Vọng Thu đều lấy tu hành ngọc nữ quyết công pháp, cần phải gìn giữ thanh bạch chi thân từ chối. Trừ cái đó ra, cái này Lạc Vọng Thu cũng quả nhiên là họa bánh nướng cao thủ, cho đối phương quy hoạch ra cực kỳ tương lai tốt đẹp hai người tiểu thế giới. Có thật nhiều thậm chí đem sinh mấy đứa bé, hai tử tên gọi là gì đều nghĩ kỹ. Tình tới thật chỗ, đối phương đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, đúng là toát ra dị thường rõ ràng chờ mong. Thủ đoạn sự cao siêu, ai thấy ai mơ hồ. Dạ mạc thời gian, đúng tại Lạc Vọng Thu ra ngoài đi đặc biệt chiêu học viện, cùng Hạ Cảnh Diệp riêng tư gặp thời điểm. Một vị khách không mời mà đến, lại là suýt nữa nhường Lý Nhị Hàm cũng biến thành sinh đẹp miệng. Người này chính là nội viện xếp hạng thứ nhất định cấp mỹ nữ, Lận Kinh Tần. Mặc dù đối phương luôn mồm nói là tìm đến Lạc Vọng Thu, mời đối phương gia nhập Hạ Minh. Nhị Hàm lại là cảm thấy, đối phương tựa như là xông chính mình tới. Cái gọi là Hạ Minh chính là Hạ Khôn xây dựng một cái thế lực, chỉ muốn gia nhập Hạ Minh liền có thể có cơ hội đi theo đối phương cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ là, lịch luyện đoạt được nhiệm vụ vật phẩm, đối phương sẽ có nhất định rút thành. Cụ thể tỷ lệ bởi vì người cùng nhiệm vụ khác biệt mà dị. Hạ Khôn cùng Lận Khinh Tần người xếp hạng cao cư đứng đầu bảng, ngoại trừ dùng linh thạch mua sắm nhiệm vụ vật liệu soát học phần bên ngoài, dưới trướng Hạ Minh cũng không thể bỏ qua công lao. Nhị Hàm tự nhiên biết đối phương không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, liền nói khéo từ chối Lận Khinh Tần mời. Nhưng lại tại Nhị Hàm quay người muốn đi gấp lúc, kia Lận Khinh Tần lại là một cái thoáng hiện mà đến, đưa tay khoác lên Nhị Hàm đầu vai, nhẹ giọng thì thầm giống như an ủi xuất khẩu, thổ khí như lan. Lý Hàn sư đệ, đừng không cho mặt mũi như vậy đi. Kia Bạch Ngân Sương tuy tốt, Lận sư tỷ ta cũng không kém. Chỉ cần ngươi gia nhập Hạ Minh, sư tỷ cái gì đều tùy ngươi. Đang khi nói chuyện, đối phương đúng là không khỏi xoay chuyển động thân thể dựa vào tiến lên đây, như hành giống như ngón tay ngọc dò ra, chọc nhẹ Nhị Hàm chóp mũi, mang theo nhàn nhạt dị hương. Một màn này, cùng Lạc Vọng Thu câu vểnh lên miệng sao mà tương tự. Nhị Hàm mặc dù đạo tâm kiên định, có thể cũng chính là độ tuổi huyết khí phương cương, kia Lận Kinh Tần tư sắc còn muốn hơi thắng Bạch Ngân Sương nửa bậc. Cái này ai chịu nổi? Mặc dù đối phương là Hạ Khôn thế tử nữ nhân, đáng ngưỡng mộ phụ hiệp bên trong cầu đạo lý ai cũng hiểu. Chương 259, hôn mê chương 259, hôn mê mùng chi, trộm được quả đào mới là thơm nhất. Liền dưới mắt cái này tình thế, sợ là Cửu Thiên phía tới, cột chày cán bột cũng phải bên trên. Có thể Lận Khinh Tần gặp phải hết lần này tới lần khác là Lý Nhị Hàm. Làm đối phương ngón tay ngọc đầm đến, kia nhàn nhạt dị hương nhập thể, bất hủ tinh mục châu trước tiên làm ra phản ứng, đem kia cố dược lực tịnh hóa thời điểm. Nhị Hàm trong lòng liền sinh ra nồng đậm cảnh giác. Lặng yên phóng thích trúc cơ cảnh linh thức chi lực, hắn quả nhiên phát hiện Hạ Khôn đang bằng vào ẩn thân áo choàng che đậy, trốn ở mấy trượng xa chỗ tối. Giờ phút này, Nhị Hàm trong đầu không khỏi nghĩ lên một đầu biệt quy, đùa giỡn, quay rối nữ tính tu sĩ, nhu đồ làm loạn người, có nhiều người ở đây làm chứng, hay là có kính tượng phụ chứng thực dưới tình huống, có thể trực tiếp chém giết, sau đó không nhận biện quy truy trách. Cái này khiến Nhị Hàm không khỏi lưng phát lạnh. Trong lòng tin tưởng, chỉ cần mình tay dám khoác lên Lận Khinh Tần cao cao trên bộ ngực, kia Hạ Khôn tất nhiên sẽ lập tức ra tay, đem chính mình đánh giết tại chỗ. Nói không chừng cái nào trong một cái góc đã dán chặt kính tượng phụ, hay là kính tượng pháp khí. Kia Lận Khinh Tần trên đầu châm gài tóc liền rất khả nghi, Nhị Hàm đã phát hiện phía trên tán phát phụ trận chấn động. Hai người này cũng quá để mắt ta Lý Nhị Hàm đi. Vì đối phó Bạch Ngân Dương, cái này Hạ Khôn cũng quả nhiên là không từ thủ đoạn. Cùng lúc đó, Nhị Hàm cũng lần nữa ý thức được, cái này Hạ Khôn đối với Lận Khinh Tần không chân quý, không tôn trọng, thậm chí là khinh thị. Môn tự vấn lòng, Cho dù là Bạch Ngân Xương loại kia cùng mình chỉ có vợ chồng chi thực, mà không vợ chồng chi danh nữ tử, Nhị Hàm cũng sẽ không bởi vì làm một cái xếp hạng, làm cho đối phương hạ mình đi câu dẫn khác nam tử, từ đó đổi lấy một lần cơ hội xuất thủ. Thật tình không biết, tại Hạ Khôn trong mắt, kia Lận Kinh Tần cho dù là ưu tú, cũng bất quá là đồ chơi cùng công cụ mà thôi. Nam tử tam thê tứ thiếp, tại cái này tu chân giới vốn cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Phóng Lưu thôn trương đại hộ đều cưới không ngừng mười phòng phu nhân. Huống chi Hạ Khôn dạng này hoàng cung quý tộc, thê thiếp thành đàn đều là trạng thái bình thường. Chỉ cần có thể nắm giữ siêu phàm thực lực, theo chúng huynh đệ bên trong chỗ hết tài năng, kế thừa phụ thân vương vị, còn sâu không có nữ nhân. Nhưng mà, ngay tại Hạ Khôn vận sức chờ phát động, chỉ chờ Nhị Hàm rũa ra bàn tay heo ăn mặt, liền trước tiên đem nó chém giết thời điểm. Tư, cái sau lại là bao tác một đạo máu mũi, sau đó thân thể đột nhiên cứng đờ, miệng sùi bọt mép, tại chỗ ngã xuống đất. Co quắp một hồi lâu sau, liền mất đi. Ngã xuống đất sát na, trong tay trái cũng chẳng biết lúc nào thêm ra một trường cảnh báo phủ. Tay phải thì thuận tay gắt gao nắm lấy, Lận Khinh Tần bên hông treo lấy một cái huyết sắc ngọc bội. Ô, ô. Chói tai âm thanh cảnh báo đại tác, vang vọng làm ngôi học viện. Cảnh báo phủ vốn là đi ra ngoài lịch luyện lúc, tao ngộ tình hình nguy hiểm lúc mới sẽ sử dụng. Thanh âm đủ để truyền ra trăm dặm. Bây giờ ở trong học viện dẫn nổ, lúc này liền dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Rất nhiều người đều cấp tốc làm ra phản ứng, lần theo thanh âm bay lượn mà đến. Người còn chưa đến, mấy đạo cường hoành đến cực điểm linh thức chi lực đã dẫn đầu quét tới. Trên đường đi, rất nhiều người đã đang suy đoán kéo vang cảnh báo phù nguyên nhân, như là tà tu xâm nhập, thuần thú học viện yêu thú trốn chạy đả thương người, buộc phát án mạng. Giờ này phút này, biến cố bất thình lình cũng làm cho Lận Khinh Tần bất ngờ. Túi người điều tra Nhị Hàm khí tức, nàng càng là hoảng sợ phát hiện đối phương đã khí tức cùng nhịp tim hoàn toàn không có, linh lực trong cơ thể đều đình trệ vận chuyển. Không tốt, Khôn ca, hắn chết. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết trước ngựa gió. Ta bày ra nhân mạng kiện cáo, làm sao bây giờ? Lận Khinh Tần dọa đến hoa dung thất sắc, trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải. Có thể đối mặt đạo lữ xin giúp đỡ, Hạ Khôn chẳng những không có đứng ra, vì đó bày mưu tính kế, hay là chống đỡ tất cả. Tương phản, đối phương chỉ là ném câu tiếp theo hung tợn lời nói, chợt liền cấp tốc trốn chạy không thấy. Liền nói chính hắn bệnh phát, tóm lại ngươi tự nghĩ biện pháp, không nên đem ta ở sự tình nói ra. Đã có đạo sư cùng trưởng lão chạy đến, ngươi không cần trốn. Lời con chưa dứt, bá, bá. Mấy đạo thân ảnh bay lượn mà đến, người cầm đầu chính là luyện đan học viện đạo sư Lăng Thiên Tuyệt. Nhìn xem một cái tay cầm cảnh báo phủ, một cái tay gắt gao nắm kéo Lận Khinh Tần bên hông ngọc bội Lý Nhị Hàm, hắn cũng không nhịn được mở lời hỏi. Nhẹ Tần, đây là xảy ra chuyện gì? Lý Hàn hắn thế nào? Mặc dù nội tâm rất sợ hãi, có thể Lận Khinh Tần dù sao cũng là trúc cơ cảnh cao thủ, đã có thể tùy tiện trưởng khống bên ngoài cảm xúc. Lăng trưởng lão, cái này có thể chuyện không liên quan đến ta, là chính nàng bệnh ngất đi ngược. Ta bất quá là nghe nói hắn am hiểu luyện chế thuần thú phục dụng đan dược, cố ý đến cho ta U Minh Hổ mua chút đan dược mà thôi. Vừa nói không có mấy câu, hắn cứ như vậy. Xem ra hẳn là tự thân mang theo cái gì ám tật, trên việc tu luyện lại xảy ra vấn đề gì, tẩu hỏa nhập ma đi. Vừa nói, Lận Khinh Tần cũng liền bận bịu ra tay đi tách ra Nhị Hàm tay phải, ý đồ đem bên hông mình địa giai hạ phẩm máu phách linh ngọc thu hồi. Vật này chính là tại một tòa thượng phẩm linh thạch trong mỏ quặng phát hiện, nội bộ ẩn chứa một cỗ thượng cổ linh nhân tộc tinh huyết. Hết thảy có hai cái. Hạ Khôn bỏ ra nhiều tiền mời đoán khí đại sư, ở phía trên khắc họa một tòa kích phát huyết mạch chi lực phụ trận. Trường kỳ đeo có thể nhuận dưỡng huyết mạch, nhục thân cùng linh thức bản nguyên, tăng lên tốc độ tu luyện, thậm chí là tự thân tư chất. Bởi vì dị thường hi hữu, có tiền cũng rất khó mua được, giá trị liền khó có thể đoán chừng. Vốn nghĩ đem ngọc bội cầm lại, tùy tiện qua loa tắc trách vài câu, kia Lăng Thiên Tuyệt cũng liền xem ở Hạ Khôn trên mặt mũi, thả chính mình rời đi. Có thể khiến Lận Khinh Tần thế nào cũng không có nghĩ tới là, kia Lý Nhị Hàm tay dường như cứng đờ đồng dạng. Thế nào tách ra cũng tách ra bất động. Nếu là vận dụng toàn lực, nàng lại lo lắng đem đối phương xương cốt bẻ gãy. Trước mắt bao người, nói thì dễ mà nghe thì khó. Kia Lăng Thiên Tuyệt thấy thế cũng gấp đi mấy bước tiến lên, đầu tiên là điều động linh thức xem xét Nhị Hàm thân thể tình trạng, phát hiện đối phương đã lâm vào hôn mê. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn hơi chút suy nghĩ về sau, vẫn là lấy ra một cái hoàng giai trung phẩm tiểu hoàn đan nhét vào Nhị Hàm trong miệng. Dù sao, đối phương cũng là chính mình học viện đệ tử, không minh mà chết, chính mình khảo hạch cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Nói ra cũng nói thì dễ mà nghe thì khó. Ngay tại đan dược ăn vào sau một lát, ách ô, một tiếng thống khổ rên rỉ tự Nhị Hàm trong miệng phát ra, bản nhân cũng từ dưới đất kinh ngồi mà lên, bò lên. Lý Hàn, ngươi làm sao? Vô duyên vô cớ ở trong học viện kéo vang cảnh báo phủ ý muốn như thế nào? Nhìn thấy Nhị Hàm tỉnh lại, Lăng Thiên Tuyệt có chút không vui địa đạo. Trong lời nói mang theo chất vấn chi ý, Nhị Hàm thấy thế lại là không chút hoang mang địa đạo, đệ tử vừa mới đang cùng Lận sư tỷ thương lượng đan dược sự tình, đột nhiên cảm thấy thân thể bị đè nén, không biết sao lại liền mất đi, nghĩ đến là ta gần nhất đi theo Lạc sư tỷ mở đan vương, ăn đan dược quá tạm. Ta lo lắng Lận sư tỷ không hiểu ý đạo, lúc này mới thôi động cảnh báo phủ, hướng lao nhân ra ngài cầu cứu. Nghe đến đó, kia Lăng Tiên Tuyệt lại là tức giận trừng Nhị Hàm một cái, đưa qua một cái chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chán ghét ánh mắt, chợt liền phẩy tay áo bỏ đi, liền nhiều lời nửa câu tâm tình đều không có. Còn lại người vây xem nhìn thấy không dưa có thể ăn, cũng lần lượt rời đi. Lúc này, kia Lận Khinh Tần cũng vỗ nhẹ Nhị Hàm cánh tay, nhắc nhở, "Lý Hàn, đã ngươi đã tỉnh, liền buông ra ta phù ngọc a. Ta phải đi về." Chương 260, tổ huyết phù ngọc chương 260, tổ huyết phù ngọc. Nhị Hàm thấy thế lại là vẻ mặt không thay đổi, nắm lấy ngọc bội tay ngược lại cầm thật chặt. "Lận sư tỷ, ngài không phải muốn mua yêu thú phục dụng đặc chế đan dược sao?" ta gần nhất vừa mới luyện chế ra một nhóm đan dược, cũng có hiệu quả, liền đặt ở ốc xá trước, đảm bảo ngươi gặp sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Nói, Nhị Hàm tiện tay liền hướng Lận Khinh Tần dùng tay làm dấu mời. Cái sau mặc dù nhưng đã vô tâm cùng Nhị Hàm dây dưa, lại là ngại với mình vừa mới vung xuống mua sắm đan dược hoàng, bây giờ lại bị quản chế tại bên hông ngọc bội. Vì để tránh cho xấu hổ, nàng vẫn là không thể không cởi xuống ngọc bội, tùy ý Lý Nhị Hàm đem nó nắm trong tay. Nhưng trong lòng thì tin tưởng, một hồi mặc kệ kia ngu ngơ xuất ra cỡ nào tốt đan dược, nàng cũng sẽ không cầm ngọc bội đổi. Cùng lắm thì ném mấy cái trung phẩm linh thạch mua xuống mấy viên thuốc, cũng coi là tròn chính mình vừa mới vung qua láo. Cho những cái kia còn không có đi xa, đang âm thầm rình coi người một cái công đạo. Đi vào ốc xá trước, Nhị Hàm thuận tay đem treo trên tường gương đồng gỡ xuống, đặt vào ngoài phòng một cái bàn trên bàn. Một bên đem vừa mới khắc lục tính tượng tôi động, một bên loay hoay bình ngọc trong tay, nhìn trái phải mà nói hắn địa đạo. Lận sư tỷ, ta những đan dược này thật là dùng nhiều tiền chế tác mà thành. Xem ở ngươi ta đồng môn phân thượng, liền không thu ngươi tiền. Ngươi đem cái này mai phù ngọc cho ta mượn mang hai ngày chính là. Lận Khinh Tần nghe được đối phương dám đánh chính mình bảo ngọc chủ ý, trong lòng không khỏi sinh ra tức giận, đang muốn mở miệng gian dạy. Có thể kính tượng bên trong bắn ra chính mình hướng Nhị Hàm trên thân dựa sát hình tượng, lại là nhường nàng như gặp sét đánh. Trên thân giống nhau đeo kính tượng pháp khí nàng, tất nhiên là minh bạch cái này gương đồng năng lực. Dưới mắt Nhị Hàm không có thôi động trong đó thu nhận sử dụng thanh âm. Nếu không, vừa mới chính mình hổ lang chi tử, tất nhiên sẽ bị còn không có đi xa đám người nghe được. Phải biết, Hạ Khôn thân làm Trấn Nam Vương thế tử, một lòng mong muốn tranh đoạt vương vị người thừa kế cái này thân phận, thật là chú trọng nhất danh dự. Chính mình vạn vạn không dám ở trên mặt bôi đen. Chỉ là, nàng dưới mắt cũng không xác định, hướng này nhát như chuột Lý Nhị Hàm, hướng mình biểu hiện ra kính tượng pháp khí, chẳng lẽ là tại dọa dẫm nàng. Loại này ba cước đập không ra hai cái dám mặt hàng, sẽ có dạng này làm lượng. Quả nhiên, Nhị Hàm phía dưới xuất khẩu, liền ngồi vững trong lòng suy đoán. Thế nào? Lận sư tỷ, ngài là không nguyện ý sao? Nếu như vậy, quên đi, hôm nào ta còn là đem đan dược bán cho Bách Phủ Các. Nghe được Bách Phủ Các ba chữ, Lận Khinh Tần đã toàn đều hiểu. Bách Phủ Các là địa phương nào? Ngoại trừ thường ngày sử dụng phù lục bên ngoài, nhất bán chạy chính là một loại gọi là Xuân Cung phù bẩn thỉu phù lục. Nàng thậm chí nghe nói có người thi triển dung nhan thuật, giả trang thành nàng cùng Hạ Khôn dáng vẻ, chế tác thành kính tượng phù bán. Kia Nhị Hàm không phải đi bán đan dược, rõ ràng là bán vừa mới chính mình câu dẫn đối phương kính tượng phù. Chuyện hôm nay đã làm cho mọi người đều biết. Đến lúc đó dù là nàng không thừa nhận, kính tượng bên trong hình tượng cũng đã giải thích rõ tất cả. Lý Hàn, ngươi điên rồi, dám dọa dẫm ta. Ta thật là Hạ Khôn nữ nhân. Lận Khinh Tần vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, ý đồ chuyển ra Hạ Khôn, làm cho đối phương lạc đường biết quay lại. Dựa theo nàng đối Lý Hàn hiểu rõ, đối phương nhát gan nhất sợ phiền phức, tất nhiên không dám đắc tội Hạ Khôn lớn như vậy nhân vật. Thật tình không biết, lúc này Lý Nhị Hàm đang thi triển hỗn độn kim thân dưới tình huống, đã không sợ kia trúc cơ lục trọng Hạ Khôn. Nhu nhược bề ngoài hạ, cất giấu một quả cường đại dị thường nội tâm, tựa như một cái mãnh hổ nằm hoang đồi, nhìn qua không có chút nào tính công kích, kỳ thực tùy thời chờ phân phó. Một khi lợi dụng đúng cơ hội, liền sẽ không hề cố kỵ nào tới, một kích chí mạng. Lận sư tỷ, ngươi có hạ sư minh đến cầu dẫn ta, ta cược ngươi khẳng định không dám đem chuyện hôm nay nói cho hắn biết. Hắn nếu là chạy đến, ta liền đem kính tượng cho hắn nhìn. Đang khi nói chuyện, Nhị Hàm cũng không nhịn được ngóc đầu lên, một bộ cán nơi tay, không sợ trời không sợ đất tư thế. Nghe đến đó, Lận Khinh Tần giờ mới hiểu được, cái này ngu ngơ sở dĩ to gan như vậy, hóa ra là muốn cầm Hạ Khôn áp chế chính mình. Chính mình cuối cùng vẫn là coi trọng đối phương. Thì ra người này cũng chỉ là nhìn thấy vấn đề biểu tượng, thật quá ngu xuẩn, cùng trợ bữa lưu manh không khác. Hoàn toàn không biết chuyện hôm nay, bản thân liền là Hạ Khôn chủ mưu, chính mình bất quá là y kế hành sự. Có thể nàng mặc dù không sợ Hạ Khôn biết việc này, lại là lo lắng cái này không có đầu óc ngu ngơ, thật đem kính tượng phủ bán được Bách Phủ Các. Dù sao mình tính tượng hoa khôi tên tuổi, thật là ở đằng kia bày biện. Bóp đầu bổ đuôi, nói không chừng thật có thể bán giá tốt. Thế là, nàng cũng chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhịn đau đem việc này đáp ứng. Vì trấn an cái này không có bao nhiêu đầu óc lăng đầu thành, nàng còn tận lực bày làm ra một bộ cười bộ dáng. Lý Hàn sư đệ, phù này ngọc kỳ thật cũng không phải cái gì đáng tiền đồ vật, cũng liền trị mấy trăm trung phẩm linh thạch. Đã ngươi đưa thích, sư tỷ ta cho ngươi mượn mang hai ngày chính là. Ta là thật thích ngươi, mới có thể nói với ngươi kia lời nói, ta cùng Hạ Khôn bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi. Ngươi thật tốt tu luyện, chờ có một ngày sư tỷ ta đến kết đăng cảnh, thoát khỏi Hạ Khôn trường khống, dẫn ngươi đi Đế Đô Hoàng Gia Học Viện tu hành. Hiện tại vẫn là trước tiên đem pháp khí bên trong kính tượng xóa. Nhị Hàm nghe vậy hài lòng gật đầu, một bộ hưởng thụ vô tận tư thế, thuận tay đem phù ngọc thu nhập túi càn khôn bên trong. Lận Khinh Tần thấy thế, lần nữa yêu cầu Nhị Hàm xóa bỏ trong gương đồng kính tượng, lại là lọt vào đối phương cự tuyệt. Lận sư tỷ, ta nếu là hiện tại đem kính tượng xóa, ngài đem phù ngọc đoạt lại đi, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngươi yên tâm, ta Lý Hàn nói lời giữ lời, chắc chắn sẽ không đem nó kỳ nhân. Bởi vì như vậy đối đầu ta không có chỗ tốt, Hạ Khôn học trưởng nhất định sẽ giết chết ta. Nhưng nếu là đem nó giao ra, sợ là ngươi muốn giết ta diệt khẩu, đây chính là ta bảo mệnh phù. Ha ha, Lý Nhị Hàm cười đến rất đắc ý, dường như một cái đắc chí tiểu nhân. Đối với cái này, Lận Khinh Tần nhưng cũng không buồn giận, đủ loại dấu hiệu cho thấy, người trước mắt bất quá là lưu manh vô lại, hiển nhiên tiểu nhân vật. Căn bản không ra gì. Đối phó người loại này, chỉ cần tìm thời cơ thích hợp, đem nó diệt trừ liền có thể. So sánh dưới, Bạch Ngân Xương ngược lại là cực kỳ khó chơi tồn tại. Dựa theo trước kia lệ cũ, trận đấu mùa giải kết thúc sau, mặc kệ là người xếp hạng vẫn là tổ đội xếp hạng quán quân ban thưởng đều dị thường phong phú. Nhất là 50 năm trước lần kia tổ đội ban thưởng, thật là tiến vào học viện cấm địa tổ hồn sơn tiếp nhận tổ hồn quán đỉnh. Hạ Khôn đã trong bóng tối hòa giải việc này, muốn nhường hai vị phó viện trưởng đem việc này định vì tổ đội tam giác ban thưởng. Phải biết, quán đỉnh có thể nhường tu sĩ tu vi trong thời gian cực ngắn thực hiện nhảy lên vị trí tuyệt hảo người, thậm chí có cơ hội cải thiện tự thân tư chất tu luyện. Chính là bởi vì này, Hạ Khôn mới không tiếc nhường Lận Khinh Tần bán chút đậu hũ cho Nhị Hàm ăn, cũng muốn đem nó diệt trừ, đem Bạch Ngân Xương kéo xuống nước. Cứ như vậy, Lận Khinh Tần đem chính mình Âu Yếm Phù Ngọc lưu lại, sau đó liền sắc mặt u ám rời đi luyện đan học viện. Trên đường đi, nàng đã đang tính toán như thế nào nghĩ biện pháp thần không biết quỷ không hay đem Nhị Hàm diệt trừ. Có thể khó giải quyết nhất chính là gia hỏa này nhát như chuột, ngày bình thường ngoại trừ đi theo Bạch Ngân Xương ra ngoài làm nhiệm vụ, cơ hồ không sẽ rời đi học viện. Trong học viện có vài vị cao thủ tọa trấn, bọn hắn tất nhiên là không dám tùy tiện đối với nó ra tay. Có thể sự do người làm, lại khắc nghiệt quy củ cũng có khe hở có thể chui. Tổng có thể tìm tới hợp tình hợp lý địa lý tử, đem Nhị Hàm diệt trừ. Cũng tỉ như yêu thú chạy, đánh nhau nội thường, giao đấu luật bản, bị động phản sát, tên điên giết người. Chỉ là một chút thời gian, Lận Khinh Tần liền nghĩ đến rất nhiều có thể thực hiện phương án. Dù sao, đối phương trung quy là luyện khí tứ trọng, tại trong mắt như sâu kiến không khác. Khoảng cách trận đấu mùa giải kết thúc còn có gần 2 năm, đầy đủ bọn hắn âm thầm chuẩn bị. Tuế nguyệt không cư, thời tiết như lưu, đảo mắt chính là 1 năm sau. Lúc này, khoảng cách trận đấu mùa giải xếp hạng đã chỉ có lớn thời gian nửa năm. Tuổi tròn 33 tuổi Lý Nhị Hàm, luyện thể tu vi đã đạt đến 4 cơ chi lực. Chương 261, Hạ Bàng Sông chương 261, Hạ Bàng Sông có lẽ là nhận thượng cổ linh nhân tộc tổ huyết phù ngọc ảnh hưởng. Nguyên bản 3 tháng không, một cơ chi lực lượng tăng lên, đã chọn bện gấp bội. Tại thị huyết thuật luyện hóa tinh hạch phụ trợ hạng, Nhị Hàm chỉ dùng thời gian 1 năm, liền tăng lên có thể so với trúc cơ nhất trọng tu vi. Về nhớ năm đó tu luyện mới bắt đầu, Nhị Hàm 1 năm liền một phàm phu chi lực đều tu không đến. Ngoại trừ luyện thể một đạo kinh khủng tăng lên, luyện khí cùng luyện linh cũng đều tiến bộ thần tốc, thực lực xa không phải 1 năm trước có thể so sánh. Cái này thời gian 1 năm bên trong, Nhị Hàm ngoại trừ ra ngoài cùng Bạch Ngân Xương làm 3 lần tổ đội nhiệm vụ, liền một mực giữ lại ở trong học viện tu hành. Vì để cho chính mình càng an ổn ngồi xuống, Nhị Hàm còn chuyên môn điểm một đạo thực lực cực yếu phân thân, làm hắn thực lực vừa vặn đạt tới luyện khí ngũ trọng cùng luyện thể nhất trọng, để ứng phó Lạc Vọng Thu cùng học viện các loại việc phải làm. Mạnh hơn một đạo khác phân thân thì lưu tại thứ nhị trọng ngục không gian tu hành, dạng này liền có thể mức độ lớn nhất tránh cho thời gian lãng phí vấn đề. Dù sao tới trúc cơ cảnh về sau, tu sĩ ngoại trừ thường ngày luyện khí, tăng lên linh lực phẩm chất bên ngoài, còn cần hoa đại lượng thời gian ngồi xuống nếm thử lĩnh hội pháp tắc huyền bí, để tốt hơn trưởng khống linh lực. Mỗi lần Lạc Vọng Thu bế quan tĩnh tọa thời điểm, Nhị Hàm cũng biết thu hồi phân thân tu hành. Về phần tu luyện cần thiết tài nguyên, bây giờ Nhị Hàm đã hoàn toàn không cần vì đó lo lắng. Bạch Ngân Xương ra 3 lần nhiệm vụ, liền đã kiếm được hơn 600 học phần. Ngoài định mức đối phương còn điểm cho mình một chút hoàng giai cực phẩm, huyền giai hạ phẩm cấp độ dược liệu. Mặc dù phẩm giai thấp, lại là không chịu nổi số lượng nhiều, cũng là phi thường khả quan một bút tài phú. Hồ Tam Dược đan các còn có một bộ phận dược liệu nhập trướng, không cần tốn hao học phần, liền đầy đủ hắn thường ngày tiêu hao. Ngoài ra, liền không thể không nói kia Dạ Vô Thường. Đối phương cũng quả nhiên là thuần trùng một đạo thiên tài, tại dưới trướng đại lượng nhận phụ trợ hạng, hắn bây giờ đã bên ngoài viện có chút danh tiếng. Mặc dù chỉ là một người, có thể mỗi lần hắn tiến vào yêu thú sơn mạch đều cùng đại tảo đãng không khác. Học phần trên cơ bản thuộc về nằm kiếm. Tại Nhị Hàm thét ra lệnh hạ, nguyên bản dùng cho liếm Lạc Vọng Thu số lượng bị hắn toàn bộ bỏ vào trong túi. Xem như phản hồi, Nhị Hàm cũng vì lượng tân luyện chế ra số viên thuốc, giúp đỡ đột phá tới nửa bước trúc cơ cảnh. Bởi vì người nọ là dựa vào man lực thuần phục, Nhị Hàm biết rõ đối phương trong lòng còn có hai lòng sự tình, liền không có lợi dụng tà máu trúc cơ đan giúp đỡ đúc thành hoàn mỹ đạo đài. Nếu không, đối phương ít nhất là bình thường trúc cơ nhất trọng cao thủ. Một ngày này sáng sớm, Nhị Hàm vừa mới thi triển xong một linh hóa vũ thuật, đang muốn trở về chính mình sống một mình nhà tranh tu hành. Vừa đúng lúc này, một đạo mang theo thanh âm uy nghiêm bị linh thức chi lực bao khỏa, đưa vào trong hai. Lý Hàn, thuần thú học viện cần muốn đi trước yêu thú sân mạch, bắt giữ nhị giai tử hoàn hổ phong dùng cho thuần dưỡng nghiên cứu. Lý do an toàn cần phải có đan sư cùng đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Như vậy đi, người đi một chuyến, là đồng môn hộ hàng đồng thời, cũng có thể giúp ta luyện đan học viện kiếm lấy học phần. Truyền âm người chính là Lăng Thiên Tuyệt. Học viện mặc dù hiếm có cưỡng ép cắt cử nhiệm vụ án lệ, nhưng là ngoại viện duy nhất đạo sư phân phó, Nhị Hàm căn bản nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Huống chi, đối phương một câu liền có thể đem chính mình theo luyện đan học viện khu trục. Nhị Hàm làm sao dám đắc tội nhân vật như vậy? Thế là, hắn đành phải đem việc này đáp ứng. Đồng thời, Nhị Hàm trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Tiến vào luyện đan học viện lâu như vậy, Lăng Thiên Tuyệt cơ hồ sẽ không chú ý tới mình tồn tại, giống hôm nay loại sự tình này vẫn là đầu một lần. Hơn nữa kia nhị giai tử hoàn hổ phong độc tính cực mạnh, lấy thuật luyện đan của mình căn bản không đủ để hiểu kỳ độc. Học viện cũng đã sớm mở ra có thể giải loại độc này đan phương. Nơi đó đã xâm nhập tới yêu thú sơn mạch chỗ sâu, liền xem như gặp phải còn lại độc trùng, cũng không phải mình có thể ứng đối được. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, việc này cực kỳ kỳ quặc. Trong lòng của hắn tin tưởng, tỷ lệ lớn là Hạ Khôn cùng Lận Khinh Tần muốn ra tay với mình. Suy nghĩ đến tận đây, Nhị Hàm liền không có trực tiếp tiến về thuần thú học viện, mà là đi trước luyện đan học viện nhiệm vụ đường, dùng Bạch Ngân Xương giúp hắn kiếm lấy học phần, mua mấy viên huyền giai hạ phẩm cấp độ giải độc đan, liệu thương đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đây cũng không phải nói trên tay hắn không có hiện thành đan dược, chỉ là trở ngại tự thân hoàng giai trung phẩm đan sư thân phận, không tiện lấy dùng. Trừ cái đó ra, Hắn ngày bình thường còn lợi dụng nghiên cứu đan phương tiện lợi, góp nhặt đại lượng huyền giai trung phẩm, thượng phẩm cấp độ kỳ độc, đem nó bôi lên tại chiến thương cùng bay trên đao, đủ để độc chết bình thường trúc cơ tam tứ trọng. Mặt khác hắn còn lợi dụng theo tôn đạo chính sứ sở đến tà đan sư truyền thừa, chế tác đại lượng độc khí đan, tô cốt đan trở tà đạo đan dược. Vạn nhất có người ra tay với mình, hắn liền có thể nhờ vào đó phản sát, mà không cần bại lộ thực lực bản thân. Những đan dược này có thể dùng tại bắt được yêu thú, cũng không tại tà đan liệt kê. Hơn nữa đế quốc tinh anh học viện vốn là có cực mạnh bao dung tính, cho dù là tà đạo thường dùng tu hành, thủ đoạn luyện đan, trải qua cải tiến sau, chỉ cần có thể đối tu luyện có trợ giúp, học viện không những sẽ không trừng phạt, ngược lại sẽ cho ban thưởng. Kia Lạc Vọng Thu liền căn cứ rất nhiều tà đan phương, loại bỏ trong đó như là máu người, nhân tộc linh căn trở dược liệu, dùng thú tộc tinh huyết thay thế, cải tiến ra rất nhiều mới đan phương, kiếm lấy không ít học phần, không gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Đây mới thật sự là Lý Nhị Hàm. Chuyến này, hắn đã làm tốt nên đón một trận ác chiến chuẩn bị. Vừa rời đi luyện đan học viện, Nhị Hàm liền phát hiện một nhóm ba người đang đợi. Nhìn thấy chính mình đi ra, cầm đầu một vị ngồi thượng cấp cự lang phía trên mập lùn nam tử, cũng chủ động tiến lên khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chắc hẳn vị này chính là Lý Hàn đan sư à, lần này làm nhiệm vụ, liền làm phiền ngài hỗ trợ hộ giá hộ tống. Mở miệng người gọi là Hạ Bằng Hà, chính là thuần thú học viện nội viện sư mình. Bây giờ đã có chút cơ nhị trọng tu vi. Dưới hung yêu lang cũng có được nhị giai sơ kỳ thực lực, sức chiến đấu có thể so với ba vị trúc cơ nhị trọng. Tại học viện chờ lâu như vậy, Nhị Hàm đã sớm biết đối phương chính là Hạ Minh một thành viên. Vì giúp Hạ Khôn kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy, tranh thủ người cùng tổ đội xếp hạng thứ nhất. Đối phương đã thoát ly lúc đầu đội ngũ, cùng đại ca của mình cùng nhị ca cùng một chỗ, gia nhập vào Hạ Khôn cùng Lận Khinh Tần đội ngũ. Lại mỗi người chỉ chiếm 1/10 số định mức. Cái này cũng khiến cho tiểu đội thành viên đạt tới 5 người cái này một đủ quân số phối trí. Ngày bình thường 3 người cũng không thiếu kính dâng nhiệm vụ của mình vật phẩm. Bởi vì tổ đội nhiệm vụ có 2 vị đội viên đồng thời tham dự, liền có thể nhường toàn viên thu hoạch được điểm tích lũy. Ngày bình thường bọn hắn chỉ cần có 2 người làm nhiệm vụ, liền có thể giúp Hạ Khôn cùng Lận Khinh Tần kiếm lấy tới học phần. Thêm ra một người còn có thể đi theo Hạ Lận 2 người, tại bên cạnh chờ đợi phân phó. Hạ Trung sau khi chết, Hạ Bàng Hà huynh trưởng Hạ Bàng Hải liền thay vị trí này. Sở dĩ như vậy làm to chuyện, mục đích đúng là muốn tại thời gian 1 năm bên trong, vượt qua xếp ở vị trí thứ nhất Bạch Ngân Dương. Để báo đáp lại, Hạ Khôn cũng biết chiếu cố 3 người này chỗ Nam Hải quận gia tộc. Nếu như hắn có thể tiếp thay cha vương vị, trở thành trưởng khống 3 quận trấn Nam Vương, tất cả phụ thuộc cũng đều đem đi theo được nhờ, lên như diều gặp gió. Phải biết, trấn Nam Vương có thể nắm giữ phân phối 3 quận tài nguyên tu luyện quyền lợi. Ngay cả Diệp Tiêu như thế tu chân đại gia tộc, đều tranh nhau ôm to lớn chân. Ngoại trừ Hạ Bàng Hà bên ngoài, hôm nay cùng nhau đi tới, còn có một chi 2 người tiểu đội, người cầm đầu Nhị Hàm rất tin tưởng, chính là Dạ Vô Thường. Chương 262, Tử Vòng Hổ Ong chương 262, Tử Vòng Hổ Ong chủ tử, sao ngươi lại tới đây? Ta bất quá là ban bố một cái tổ đội thu thập tử hoàn hổ phong ấu trùng nhiệm vụ, không chỉ có đạt được học viện khẳng định, đem nó thăng cấp làm học viện cấp tổ đội nhiệm vụ. Thế mà còn có một vị thực lực siêu quần nội viện học trưởng hưởng ứng, mang theo một cái nhị giai sơ kỳ yêu lang gia nhập đội ngũ. Bây giờ thế mà liền lão nhân gia ngài cũng kinh động đến. Trông thấy Nhị Hàm hiện thân, kia Dạ Vô Thường cũng đội vàng truyền âm tới chào hỏi. Trong lời nói lộ ra cung kính. Mặc dù vẫn như cũ đối vị này điều khiển chính mình hấp thụ phía sau màn, bảo trì sát tâm. Nhưng đối phương trong khoảng thời gian này phản hồi đan dược, quả thực nhường hắn cảm thấy tin phục. Trong lòng âm thầm tính toán, đến lúc đó đạt tới nguyên anh cảnh, thoát khỏi phệ hồn bị trùng điều khiển, nhất định phải nghĩ biện pháp đem đối phương thuần hóa làm nô tài. Chuyên môn vì chính mình luyện đan. Nghe được Dạ Vô Thường trần thuật, Nhị Hàm thế mới biết chuyện từ đầu đến cuối. Hỏi thăm kia Cửu U Thiên Lang thú, xác nhận đối phương cũng không có nói láo, hắn cái này mới dần dần yên lòng. Nhị Hàm trong lòng tin tưởng, chuyện này chỉ là Hạ Bàng Hà tạm thời khởi ý, lợi dụng Dạ Vô Thường ban bố nhiệm vụ, ra tay với mình. Thuận tiện còn có thể kiếm lấy tới 100 điểm người học phần. Dạ Vô Thường xem như nhiệm vụ người đề xuất, lại thân làm đội trưởng, có thể cùng phụ lục học viện đồng đội lãnh phong, thu hoạch được 300 điểm tổ đội học phần. Về phần Dạ Vô Thường bản nhân, cũng không có tham dự như hại Nhị Hàm sự tình. Nếu không, Nhị Hàm nhất định phải nhường kia phệ hồn bị trùng đem Dạ Vô Thường linh thức bản nguyên thôn phệ. Về phần Hạ Bàng Hà, chỉ cần đối phương dám ra tay với mình, Nhị Hàm liền để bọn hắn có đến mà không có về. Bằng Nhị Hàm sức chiến đấu, tự là có thể tùy tiện đem nó đánh giết. Huống chi còn có Dạ Vô Thường cùng với Nhị Giai Thiên Lang Chu tại. Duy nhất phiền toái liền là như thế nào lẩn tránh tông môn trừng phạt, làm cho đối phương chết hợp lý. Kỳ thật, nắm giữ giống nhau ý nghĩ còn có Hạ Bằng Hà. Hắn thấy Lý Nhị Hàm cũng bất quá là, có chỉ là luyện khí ngũ trọng tu vi hoàng giai trung phẩm đan sư. Nghiền chết đối phương cùng nghiền chết một con kiến không khác. Sở dĩ tốn công tốn sức, đem người này lấy tới yêu thú sơn mạch đến, chính là muốn làm cho đối phương chết được hợp tình lý. Khỏi bị tông môn xử phạt đồng thời, cũng làm cho Bạch Ngân Dương tổ đội học phần gọi chiết khấu 70%. Cứ như vậy, chủ tử của mình Hạ Khôn liền có thể thay vào đó trở thành tổ đội học phần đứng đầu bảng. Mà hắn thế nào cũng không nghĩ ra, làm tiểu đội rời đi học viện đặt chân yêu thú sơn mạch một khắc kia trở đi, thợ săn cùng con mồi thân phận cũng đã đổi. Chính mình mỗi bước ra một bước đều là tại hướng tử thần tới gần. Trên đường không nói chuyện, một nhóm 4 người thuận lợi đi vào yêu thú sơn mạch chỗ sâu khu vực. Nhị Hàm bởi vì thực lực khá thấp, ngự kiếm tốc độ cực chậm, kia Hạ Bàng Hà lại là phi thường chi kỷ, làm cho đối phương cưỡi chính mình yêu lang đi đường. Dạ Vô Thường cùng Lãnh Phong không biết hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, còn tưởng rằng đối phương là người hảo tâm thiện, bảo vệ sư đệ tốt sư mình, học trưởng tốt. Mà đây cũng chính là Hạ Bàng Hà đang vì đến tiếp sau đánh giết Lý Nhị Hàm mà làm che giấu, hoàn mỹ ẩn giấu động cơ của mình, đem mọi thứ đều ngụy trang thành ngoài ý muốn. Một đường tìm kiếm dược liệu, rốt cục đi vào một chỗ gọi là Hổ Phong Hiệp địa phương. Theo thường xuyên tới đây lần lịch luyện đồng môn trong miệng, Dạ Vô Thường biết được trong hạp cốc khe đá bên trong, bốn phía đều treo đầy tử hoàn hổ phong xào huyệt. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là thu thập tổ ong bên trong đấu trùng, nếm thử đem nó chậm rãi thuần hóa. Mới vừa tới hẻm núi lối vào, chung quanh có cây bên trong liền khắp nơi có thể thấy được lớn chừng bàn tay hổ ong. Không giống với thường gặp ong mật là hái ăn mật hoa mà sống. Những này hổ ong là hàng thật giá thật động vật ăn thịt, dựa vào săn mồi yêu thú sống qua. Mặc dù bọn hắn cái đầu cũng không lớn, có thể trong bụng lại là có một loại có thể gây hào ảnh kịch độc. Một khi bị đốt, những cái kia yêu thú liền sẽ tiến vào một loại thị sắt cuồng bạo trạng thái, bắt đầu không biết mệt mỏi rất chóc, cho đến thể nội huyết khí hao hết, kiệt lực mà chết, biến thành tử hoàn hổ phong đồ ăn. Cùng lúc đó, những cái kia bị nó tàn sát nhỏ thi thể động vật cũng thuận lý thành trương thành làm thức ăn một bộ phận. Căn cứ yêu thú huyết mạch khác biệt, những này huyết nhục cũng biết phân phối cho khác biệt thân phận hổ ong. Phong vương tự là muốn huyết mạch cao quý nhất tinh huyết, máu thủy, tạng khí, phong tướng gặm ăn bình thường huyết đủ. Còn sót lại bộ phận, tính cả những cái kia không vào giai tiểu động vật, thì phân cho ong binh. Cùng là ong binh cũng tương tự có thân phận cao thấp có khác, còn sẽ có tỉ mỉ phân chia, mọi thứ đều đâu vào đấy. Làm một hoàn chỉnh quân thể, từ trước đến nay đều không có cái gì công bình chân chính có thể nói. Có chỉ là có thể nhường quân thể kiện toàn duy trì liên tục phát triển trật tự. Cái này khiến mỗi một cái ong binh đều có thể cầm tới vốn nên thuộc về số lượng của bọn họ, có thể xuống tạm. Có thể luôn có chút tự cho là thông minh nhóm thành viên, tại nếm thử đánh vỡ cái này trật tự, phá hư trong cái này cân bằng, dẫn đến tài nguyên phân phối không đều, tiến tới khiến cho cả một tộc nhóm đi hướng diệt vong. Hay là vương triều thay đổi? Truy cứu nguyên nhân liền chỉ có hai chữ: tham lam. Nhị Hàm biết rõ những này hổ ong lợi hại, liền đem chính mình ngày bình thường chế tạo phòng ngự loại pháp khí đều mặc vào người. Liên hô ếch, mũ giáp những này tu sĩ tầm thường hiếm khi sẽ đeo pháp khí cũng không buông tha. Cơ hồ là đem chính mình trang bị đến tận răng. Chỉ là, những pháp khí này phẩm giai hơi thấp, chỉ có hoàng giai trung phẩm cấp độ. Hơn nữa phần lớn tu bị đến cực điểm, xem xét liền không tính là cái gì đáng tiền mặt hàng. Giờ phút này, một nhóm bốn người đứng trong cốc. Ngoài trăm trượng trên vách đá dựng đứng, đã có thể thấy rõ ràng từng dãy tổ ong treo cao. Mặc dù còn cách thật xa, bốn người trung quanh đã có không ít hổ ong đến đây đốt. Xem như phù lục sư Lãnh Phong cũng trước tiên lấy ra hoàng giai cực phẩm băng giáp phủ, phân cho ba người một lang dán ở trên người. Dạ Vô Thường xem như đội trưởng, giới thiệu phù lục đồng thời, cũng bắt đầu phân phối tiếp xuống nhiệm vụ. Chư vị, tổ ong đang ở trước mắt, một hồi hành động thời điểm, liền tránh không được phải bị hổ ong điên cuồng đốt. Cái này băng giáp phủ có thể tiếp nhận nhị giai trở xuống phong tướng đinh đâm mà không phá nát, ước chừng có thể tiếp tục một khắc đồng hồ thời gian. Một hồi chúng ta cộng đồng tiến vào sân cốc, Hạ sư minh, ngươi tu vi cao nhất, lấy tổ ong sự tình liền nhờ ngươi. Chúng ta mấy cái phụ trách tiếp ứng, cảnh giới còn lại yêu tu tập kích quấy rối. Lý đan sư, làm phiền ngươi chuẩn bị một chút giải độc đan, liệu thương đan, để phòng bất trắc. Lãnh Phong, cho mỗi người phát một trương thổ lao phủ, vạn nhất bầy ong vỡ tổ, chúng ta có thể trốn vào thổ trong lao tạm thời tránh mũi nhọn. Trốn chạy thời điểm, ta thuần nện sẽ kịp thời phóng thích tơ nện, ngăn cản hổ ong truy kích, các ngươi không cần sợ hãi. Tất cả an bài đều ngay ngắn rõ ràng, rất là chu đáo chặt chẽ. Hiển nhiên, Dạ Vô Thường trước khi đến đã làm kín đáo bố trí. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng tiện tay theo tuần thú đại bên trong lấy ra mấy cái đĩa lớn nhỏ nhất dài viên mãn thiên lang chu, cất đặt tại còn lại ba người đầu vai. Ngẫu nhiên có tử hoàn hổ phong tới gần, những cái kia thiên lang chu cũng đều trước tiên phun ra tơ nhện, đem nó quanh thân trói buộc. Đối mặt Dạ Vô Thường an bài, thực lực chừng trúc cơ nhị trọng hạ bằng hạ, cũng không có bảy nội viện học trường ra đỡ. Ngược lại vui vẻ đồng ý chương 263, phát cuồng hai khở chương 263, phát cuồng hai khở phân phó chính mình linh lang tại nguyên chỗ chờ, hạ bằng hạ liền ngự kiếm mà lên, thẳng đến vách đá chi đỉnh một cái cự đại xào huyệt. Bá, bén nhọn một kiếm vung ra, tùy tiện liền đem mấy cái chừng nhỏ to bằng bãi nước tổ ong chém xuống. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Bàng Hà cấp tốc lấy ra trước đó chuẩn bị xong tuần thú đại, đem nó từng cái thu nhập trong đó. Trong sao huyệt, ngoại trừ đại lượng bạch bạch nhu nhu hấu trùng bên ngoài, còn có một cái phong vương tồn tại. Nhận công kích sát na, phong vương cũng trước tiên phóng thích khí tức, hướng mình ong binh, phong tướng đưa tin. Làm là quần cư tính linh trùng, khác biệt tộc đàn mặc dù lẫn nhau có cạnh tranh, có thể mặt đối khác biệt tộc quần ngoại địch xâm lấn, bọn chúng lại là có thể làm được nhất trí đối ngoại. Trong chốc lát, nửa cái hẻm núi bầy ong đều tiến vào nổi giận trạng thái, liều lĩnh hướng phía phát động công kích Hạ Bàng Hà phóng đi. Cái sau xem như thủy linh căn biến dị linh căn, băng hệ linh lực tu sĩ, cũng trước tiên thi triển băng giáp thuật, tại băng phong phủ phụ trợ hạ, đối cứng những cái kia hổ ong đốt. Lấy chút cơ nhị trọng tu vi, làm cái loại này nhiệm vụ, vốn là dễ như trở bàn tay. Kia Dạ Vô Thường cùng Lãnh Phong nhìn thấy Hạ Bàng Hà đã thủ, cũng không khỏi vỗ tay khen hay. Ba người một bên đánh giết chung quanh hổ ong đồng thời, cũng không ngừng phát động công kích, ném ra các loại phù lục, giúp Hạ Bàng Hà đoạn hậu. Bắt đầu chậm rãi hướng cốc bên ngoài thối lui. Dựa theo này phát triển tiếp, bốn người một thú chỉ cần thối lui đến ngoài 10 dặm rộng rãi, liền coi như là hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nhiệm vụ cũng coi là sơ bộ hoàn thành, nhưng lại tại Hạ Bàng Hà bay lượn đến Nhị Hàm đỉnh đầu lúc, trong miệng lại là đột ngột phát ra một tiếng rú thảm. Ai u, thật là lợi hại phong tướng, thế mà cắn thủng ta băng giáp thuật. Lời con chưa dứt, trong tay mang theo một cái tuần thú đại cũng theo đó rơi xuống, trong đó thịnh phóng cực đại tổ ong cũng lăn xuống mà ra. Nhị Hàm thấy thế, định ném ra Lãnh Phong quả tặng băng phong phủ, muốn đem tổ ong phong bế, miễn cho trong đó hổ ong đi ra đối với hắn đốt. Vừa đúng lúc này, bá, một đạo sắc bén chảo nhận bay lượn mà đến, chính giữa kia tổ ong. Đúng là Hạ Bàng Hà thuần thú phát động công kích. Hành vi nhìn như là tại giúp Nhị Hàm công kích tổ ong, kỳ thực là muốn phóng thích trong đó ẩn nút hàng ngàn hàng vạn hổ ong. Trong đó thậm chí bao gồm một cái đủ để cắn thủng hoàng giai cực phẩm băng giáp phủ phong vương. Sau một khắc, bành! Nương theo lấy to lớn tổ ong nổ tung, đầy trời hổ ong bể xuống, như là hạ một trận ong mưa giống như, đem Nhị Hàm quanh thân vây kín mít. Đốt, đốt, kịch liệt đốt chi tiếng nổ lớn, thế mà lờ mờ có thể thấy được đan đạo ánh lửa nổi lên. Bao trùm tại Nhị Hàm quanh thân tầng băng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tán. Kia chỉ lưu tại Nhị Hàm đầu vai tiên lang trù, cũng bị hổ ong cắn giết tại chỗ. Có lẽ là tiến vào nổi giận trạng thái nguyên nhân, những này ong trùng, phong tướng thậm chí không kịp đi nuốt nghẹn thi thể, mà là tập trung tinh thần đối Nhị Hàm phát động công kích. Giữa không trung, Hạ Bàng Hà nhìn thấy một màn này không khỏi tâm hoa nộ phóng. Có thể mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài bên trên lại là giả trang ra một bộ lo lắng bộ dáng. Ai nha, Lang huynh ngươi muốn giúp Lý đan sư công kích tổ ong, cũng không thể như thế lô mang à, đây không phải hảo tâm làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Các ngươi nhìn kia trùng vương lập tức liền muốn cắn xuyên băng giáp, đại gia mau mau rời xa Lý Hàn. Một hồi hắn bị hổ ong đốt, nên tiến vào thị sát trạng thái. Trên tay của ta còn có một cái tổ ong, đủ để hướng tông môn giao nhiệm vụ. La lên ở giữa, Hạ Bàng Hà cũng đội vàng bay rơi xuống mặt đất, tiếp ứng Dạ Vô Thường cùng Lãnh Phong. Như loại này tạm thời xây dựng tiểu đội, chết một cái người liền sẽ hủy bỏ toàn biên học phần ban thưởng. Bọn hắn sau khi trở về còn không thể thiếu nhận tông môn đề ra nghi vấn, mỗi người đều cần sáng tác lúc chuyện xảy ra trải qua báo cáo. Nếu như hai người bọn họ cũng đã chết, chính mình về tông về sau tất nhiên là không cách nào lời nhắn đủ, không thể thoát khỏi hiểm nghi dưới tình huống. Học viện có khả năng đối với nó thi triển siêu môn thuật, điều tra chuyện từ đầu đến cuối. Cứ như vậy, hắn thụ hạ Khôn Chi mệnh, đem Nhị Hàm diệt trừ sự tình liền tiết lộ. Đến lúc đó, không chỉ có hắn muốn rơi đầu sai lầm, ngay cả Hạ Khôn cũng phải bị khu trục ra học viện. Dạ Vô Thường cùng Lãnh Phong không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy Nhị Hàm bị vây công, hai người hơi chút do dự, vẫn là quyết định tiến lên cứu. Đứng tại Lãnh Phong góc độ, đến một lần hắn không nguyện ý bạch bạch chôn vùi nhiệm vụ lần này điểm tích lũy ban thưởng. Thứ hai, hắn trưởng kỳ nhận học viện đồng đội phía trên khí tức hung đúc, thật đem Nhị Hàm coi là mình đồng đội. Dạ Vô Thường mặc dù ước gì Lý Nhị Hàm chết, để cho mình thoát khỏi đối phương ma trảo, không cần mỗi tháng đều đem đại lượng tài nguyên hai tay dâng tặng. Nhưng khi hắn nghĩ đến đối phương phản chế chính mình lúc, biểu hiện ra hơn người thực lực, là hắn biết chuyện còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhất là Hạ Bàng Hà đi lấy tổ ong lúc, Nhị Hàm thế mà mệnh làm chính mình tay lấy ra kính tự phủ, đem toàn bộ quá trình khắc lục xuống đến. Bây giờ hồi tưởng, hắn không khỏi lưng phát lạnh. Thầm nghĩ chính mình vị chủ nhân này, sợ là đã sớm nhìn trộm tới Hạ Bàng Hà động cơ. Thế là chỉ là do dự một lát, hắn liền quyết định toàn lực ra tay hộ chủ, miễn cho bộc lộ ra nửa điểm ý đồ không tốt, gặp kia phệ hồn bị trùng phệ hồn thống khổ. Nhưng lại tại hai người muốn xông lên phía trước lúc, kia Hạ Bàng Hà lại là bay lượn mà đến, đưa tay đem nó ngăn lại. Hai vị, không cần làm hy sinh vô vị. Kia trùng vương đã cắn thủng Lý Hàn băng giáp, đối phương lập tức liền sẽ tiến vào thị sát trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này hắn là không phân địch ta, sức chiến đấu ngược lại còn sẽ có ngoài định mức tăng thêm, các ngươi tiến lên ngược lại dễ dàng nhận công kích. Lang huynh, không cần quan tâm đến nó làm gì, đi mau. Quả nhiên, đợi cho hai người lần nữa nhìn về phía Nhị Hàm thời điểm, đã phát hiện đối phương diện mục dữ tợn, hai con ngươi tinh hồng, tựa như nổi điên dã thú. Sau một khắc, Lý Nhị Hàm thân thể đột nhiên mà động, đúng là thẳng đến bên cạnh yêu lang phóng đi. Một đường phi nước đại ở giữa, hắn cũng không ngừng cơ lấy trên đất cục đá, gỗ vụn, cùng túi càn khôn bên trong phi đao, băng ghế chờ tạp vật, hướng phát động công kích. Tựa như thật tiến vào vô não giống như thị sắt trạng thái, coi quanh thân còn có đại lượng hổ ong bám vào, vẫn như cũ đang không ngừng cắn. Hạ Bàng Hà thấy thế lại là âm thầm đắc ý, mặc dù loại tình huống này, hắn có thể hạ lệnh để cho mình thuần thú tướng Nhị Hàm phản sát, có thể vì để tránh cho càng nhiều hiểm nghi, hắn cũng không có làm như vậy, mà là kêu gọi đối phương không cần để ý Nhị Hàm công kích, cấp tốc đi theo chính mình rút lui. Kia linh lang nghe vậy thân hình một cái linh xảo nhảy vọt, liền tùy tiện tránh thoát Nhị Hàm phi đao công kích. Về phần những cục đá kia, gỗ vụn chờ tạp vật, nó căn bản cũng không tất nhiên để ý tới. Lấy Nhị Hàm luyện khí ngũ trọng tu vi, liền xem như đánh trúng, liền hắn lông sói đều không đả thương được. Nhưng mà ngay tại nó sau khi rơi xuống đất, chuẩn bị lần nữa nhảy lên một cái lúc, bành, một tiếng vang trầm truyền đến, lại là một đoàn quỷ dị từ khói đen ở đằng kia yêu lang mặt chỗ nổ tung. Đại lượng khí độc quét sạch, trong nháy mắt liền đem kia yêu lang thôn phệ. Lại là một cái độc khí đan bị thúc giục kết quả. Hạ Bàng Hà không nghĩ tới Nhị Hàm dưới loại trạng thái này còn có thể thôi động độc khí đan loại này, cần ý thức chủ quan điều khiển ngoại vật. Càng không cần nói cái kia yêu lang, nó căn bản là liền cái gì là độc khí đan đều chưa từng gặp qua. Sơ ý một chút phía dưới, liền hút vào đại lượng khí độc. Chương 264, phản sát bảng sông. Chương 264, phản sát bảng sông. Lúc đầu Hạ Bàng Hà cũng không có quá lấy nó làm chuyện, nghĩ thầm một cái chỉ là hoàng giai trung phẩm đan sư đang dược, liền xem như độc đan, có thể có gì đặc biệt hơn người. Nhưng khi hắn phát hiện kia linh lang một đường hướng chính mình chạy vội ở giữa, trong miệng mùi thêm mà không ngừng mà có đại lượng máu đen bão tố ra, dưới chân bước chân cũng biến thành mềm mại bất lực, hắn lúc này mới ý thức được vấn đề không ổn. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Bàng Hà cũng không nói hoài tới chạy trốn, vội vàng theo túi càn khôn bên trong lấy ra giải độc đan, muốn xông lên đi, cho mình thuần thú giải độc. Phải biết, đối phương thật là chính mình hao phí đại lượng tâm huyết mới nuôi nâng đến đây, tại trên thân tốn hao tài nguyên tu luyện, cũng không so với mình ít hơn nhiều. Thật là, còn không đợi hắn đi tới gần, kia Lý Nhị Hàm lại là một cái linh xảo nhảy vọt mà đến. Trong tay một cây ngâm kịch độc đoạn thương vung lên, đâm thẳng kia yêu lang phòng ngự yếu nhất hậu đỉnh hoa. Phúc! dài hơn một thước mũi thương xuyên thẳng kia yêu lang hoa cúc. Đại lượng huyền giai thượng phẩm kịch độc quyết tán tới yêu lang thể nội, đem nó trong nháy mắt chém giết tại chỗ. Đợi cho Hạ Bảng Hà chạy lướt qua mà khi đến, chính mình yêu lang đã khí tức hoàn toàn không có. Đây là huyền giai thượng phẩm máu hôn độc chấm dây leo. Đồ chết tiệt, dám độc chết ta thuần thú, ta giết ngươi. Giờ phút này, Hạ Bảng Hà thật nổi giận, trong lòng tin tưởng, coi như mình chém giết tiến vào bị điên trạng thái Lý Nhị Hàm, cũng sẽ không phải chịu tông môn truy trách. Thật tình không biết, nằm trong loại trạng thái này Lý Nhị Hàm, giết người giống nhau sẽ không bị truy trách. Nghĩ tới đây, Hạ Bảng Hà tin vung tay lên ở giữa, mấy đạo sắc bén băng truy đột nhiên tập ra, liền thẳng đến Nhị Hàm đầu lâu cùng ngực. Công kích kinh khủng như thế, tự có phải hay không luyện khí ngũ trọng Lý Nhị Hàm có thể ngăn cản. Bành! Bành! Mấy tiếng trầm đục truyền đến, ngay tại bọn tới trước Lý Nhị Hàm thân thể cứng đờ, liền thẳng tắp ngã xuống. Bởi vì mặc đại lượng đồ phòng ngự nguyên nhân, những cái kia băng truy cũng không thể trực tiếp phá vỡ phòng ngự, xuyên thủng nhục thân. Dù sao những pháp khí kia phẩm giai tuy thấp, phôi thể lại cũng đạt tới ngân tinh cấp, ngoài định mức còn trộn lẫn chút ít huyền thiết. Tất nhiên là không có dễ dàng như vậy phá vỡ. Có thể một vị trúc cơ nhị trọng cao thủ thi triển băng truy thuật, liền xem như dư lực cũng đủ để đánh giết luyện khí ngũ trọng. Hạ Bảng Hà trong lòng đắc định, Nhị Hàm thể nội tạm khí cùng đầu lâu, nhất định đã trở thành một não. Chỉ là trên người đối phương tựa như còn đeo che đậy linh thức dò xét pháp khí, ngăn cách hắn linh thức chi lực. Đến lúc này, hắn cũng không cần có bất kỳ lưu thủ. Một cái linh xảo nhảy vọt mà đến, hắn liền muốn vung lên trường kiếm đem Nhị Hàm đầu lâu chặt xuống, ngược lại đem cả người pháp khí lấy đi, xem như thuần thú tử vong đền bù. Quanh thân bị dày đặc băng giáp bao khỏa, tất nhiên là không sợ Nhị Hàm chung quanh xuống lại đại lượng hồ ong. Liền xem như cái kia phong vương, cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự. Nhưng lại tại hắn đi vào Lý Nhị Hàm trước mặt, giơ lên trong tay kiếm, muốn thống hạ sát thủ lúc, nguyên bản hai mắt nhắm chặt Lý Nhị Hàm lại là đột nhiên mở mắt ra. Sau một khắc, bá, một đạo gần như thực chất hóa linh thức hư ảnh tự Nhị Hàm mi tâm bắn ra, thẳng đến Hạ Bảng Hà cái chán đánh tới. Xem kia bay truy hiện ra đôi phượng hình thái, cực giống một cái hai cánh thu nạp phượng hoàng, đầu truy nhọn đúng như phượng mỏ giống như bén nhọn. Bay lượn tốc độ nhanh chóng, tựa như buôn lôi thiểm điện, đã vượt ra khỏi bình thường trúc cơ nhị trọng phản ứng chi lực. Chính là tự Bạch Ngân Xương chỗ học được linh thức bí kỹ, phượng hồn lôi cực truy. Hạ Bảng Hà hoàn toàn không nghĩ tới đã hôn mê Lý Nhị Hàm, còn có loại thủ đoạn này. Phượng hồn truy ngưng luyện mà ra sát na, hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được ngưng thực như khí tức tử vong. Cực độ sợ hãi phía dưới, hắn cũng cảm giác chính mình dường như đã nửa chân đạp đến tiến vào Diêm La Điện. Ở sâu trong nội tâm, hắn cũng hậu chi hậu giác ý thức được, trước mặt cái này ngu ngơ, giống như không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy không chịu nổi. Ngay sau đó, không đợi hắn làm ra phản ứng, kia phượng hồn truy liền đột nhiên đánh tới, chính giữa thức hải, đem nó linh thức bản nguyên đánh trúng tán loạn. Trong thoáng chốc, hắn dường như nhìn thấy chính mình qua đời nhiều năm lão tổ sữa, đang đứng tại cách đó không xa hướng hắn ngoắc. Đánh tan Hạ Bảng Hà linh thức về sau, Nhị Hàm cũng không có gấp nhường thân thể ngã xuống, mà là điều động linh thức chi lực, ổn định thân hình, thuận tay dùng mạnh mẽ đến cực điểm linh thức chi lực, bao trùm trùng vương, trùng tướng, đưa đến Hạ Bảng Hà quanh thân. Đã mất đi băng giáp gắn bó, thân thể tại chỗ liền bị gặm ăn hầu như không còn. Thời khắc sắp chết, Nhị Hàm thậm chí không quên điều động linh thức chi lực, lôi cuốn thân thể tại nguyên chỗ một hồi phi nước đại, trường kiếm trong tay cũng bị cùng nhau điều khiển, đối với Dạ Vô Thường cùng Lãnh Phong truy chặt. Doa đến hai người trốn bán sống bán chết, thẳng ra hộ phong ngay. Thẳng đến Dạ Vô Thường thu được Nhị Hàm chỉ lệnh, yêu cầu hắn dùng tơ nện bao khỏa Nhị Hàm, tính cả Hạ Bảng Hà hài cốt cùng một chỗ mang về tông môn phục mệnh. Thế là hai người lúc này mới gãy quay trở lại. Mệnh lệnh cái kia nhị giai sơ kỳ Thiên Lang Chu đuổi đi chúng hổ ong, đem hôn mê Nhị Hàm bá khỏa. Sau đó lại đem bám vào lấy đại lượng hổ ong Hạ Bảng Hà hài cốt cùng nhau mạn thành tơ kén, tính cả chúng hổ ong cùng một chỗ bỏ vào tuần thú đại, mang rời khỏi hổ phong ngay. Kế tiếp hai người không dám qua dừng lại thêm, đem Lý Nhị Hàm giống nhau thu vào tuần thú đại, liền cấp tốc hướng học viện đuổi. Trên đường đi, bọn hắn cũng mấy lần lấy ra hôn mê Nhị Hàm xem xét, phát hiện đối phương ngoại trừ tứ chi có một ít cắn bị thương bên ngoài, địa phương còn lại thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, trên người đối phương mặc vào một cái tinh xảo đến cực điểm nội giáp, phẩm chất lại đã đạt tới huyền giai thượng phẩm, chính là Bạch Ngân Xương món kia lôi hồ chi khải. Bọn hắn giờ mới hiểu được, người này sở dĩ có thể tiếp nhận hồ ong đốt, chính là bởi vì cái này lôi khải hộ thân kết quả. Một khi đem nó thôi động, có thể tại toàn thân hình thành lôi đỉnh hộ giáp. Chỉ là Nhị Hàm thực lực không đủ, chỉ có thể bảo hộ mấu chốt thân thể bộ phận, lúc này mới khiến cho tứ chi bị đốt. Hai người vô ý rõ ràng là đối phương rõ ràng đã trúng độc, cũng tiến vào điên trạng thái, vì sao không có độc phát mà chết? Tất cả còn cần về học viện sau giao cho các trưởng lão định đoạt. Có thể đã từng gặp qua Nhị Hàm thủ đoạn Dạ Vô Thường, lại là biết rõ đây hết thảy đều ở trong khống chế. Nhất là một khắc cuối cùng Hạ Bảng Hà bị trùng vương đốt độc phát, hắn liền cảm giác có chút khác thường. Quanh thân mạnh hoàn toàn có thể tiếp nhận trùng vương công kích. Mãi đến tận khi sắp trở về học viện trước một đêm, bọn hắn tại một chỗ sơn động tạm thời đặt chân, khôi phục thâm hụt linh lực. Thức hải bên trong truyền đến Nhị Hàm linh tức truyền âm, cáo chi mình tới đặt chân bên ngoài sơn động, lấy một kiện đồ vật, bỏ vào bao khỏa Hạ Bảng Hải đệm kén bên trong. Dạ Vô Thường không rõ ràng cho lắm, đành phải mượn cơ hội ra khỏi sơn động. Nhìn thấy một vị dáng người khôi ngô người thần bí đang đợi, toàn thân cao thấp không mang theo nửa điểm linh lực ba động. Có thể khiến hắn cảm thấy rung động là, vị này người thần bí giao cho trên tay hắn, chính là một cái toàn thân hiện ra ám kim sắc phong hoàng. Coi quanh thân bị băng cứng bao khỏa, khí tức chừng nhất dài trung kỳ. Là hổ phong nhai bên trong duy nhất tồn tại phong hoàng. Cái này sao có thể? Thân làm thuần trùng một đạo cao thủ, Dạ Vô Thường một cái liền nhận ra cái này hổ ong bất phàm. Phong hoàng bị bắt, sợ là toàn bộ Hổ Phong Nhai đều loạn thành một bầy. Khó bắt trình độ chi cao, sợ là bình thường trúc cơ ngũ trọng cũng không dám tùy tiện nếm thử. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vị này người thần bí dụng ý, chỉ cần đem Phong Hoàng để vào nhện kén bên trong, bằng hơn người lực công kích, kia Hạ Bàng Hà bị đốt phá băng giáp độc phát sự tình, liền biến hợp tình hợp lý lên. Nhìn xem thần bí nhân kia dần dần đi xa, Dạ Vô Thường không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Có thể tùy tiện bắt được nhất giai trung kỳ tử hoàn hổ phong tồn tại, sợ là ít nhất cũng phải có chút cơ lục trọng tu vi. Thì ra Lý Hàn phía sau còn có dạng này cao thủ khủng bố. Thể nội trong không gian thần bí còn có một cái cao 5-6 trượng lớn cự lang. Người này sợ không phải Đông Châu Thánh Thành một gia tộc lớn nào đó cậu ấm trước đến rèn luyện a. Nếu nói như vậy, đến Nguyên Anh cảnh đối với nó ra tay, khả năng cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm sự tình. Chương 265, hình phạt trưởng lão Diệp Vô Song. Chương 265, hình phạt trưởng lão Diệp Vô Song. Một đường không nói chuyện, hai người mang lo sợ chi tâm rốt cục trở về học viện. Vừa đến cửa học viện, liền trông thấy mấy đạo thân ảnh sắc mặt xanh xám đứng tại loại kia lợi. Người cầm đầu đang ném lấy ăn người giống như ánh mắt, chính là nội môn đại sư Minh Hạ Khôn. Kia Hạ Bàng Hà xem như hắn đồng đội, hôm qua bản mệnh ngọc giản đống nhiên vỡ nát. Điều này đại biểu lấy đối phương thân tử đạo tiêu, đồng thời còn mang ý nghĩa hắn làm mất đi ba thành đã phải học điểm. Không chỉ có tổ đội xếp hạng bị Bạch Ngân Xương ném ở phía sau, ngay cả người xếp hạng đều có bị đuổi kịp phong hiểm. Nhưng khi hắn nhìn thấy trở về chỉ có Dạ Vô Thường cùng Lãnh Phong hai cái, trước sau cũng không thấy Lý Nhị Hàm cái bóng, nỗi lòng lo lắng vẫn là thoáng để xuống. Nếu như cái sau cũng cùng nhau chết trận, Bạch Ngân Xương học phần cũng sẽ cùng nhau bị chém ngang lưng. Vậy hắn liền không cần phải lo lắng chính mình sẽ bị vượt qua vấn đề. Dù sao, xếp ở vị trí thứ ba Diệp gia ba huynh đệ, tới còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng dù cho như thế, vừa nghĩ tới chính mình tổn thất đại lượng học phần, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Dạ Vô Thường, Lãnh Phong, các ngươi không phải bốn người cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện sao? Thế nào chỉ trở về hai cái, Hạ Bàng Hà cùng Lý Hàn đâu? Hại chết hai vị đồng đội, các ngươi phải bị tội gì? Dị Thường thanh âm lạnh lùng truyền đến, trong lời nói kèm theo thượng vị người đặc hữu binh và hung hăng uy áp. Bên cạnh đông đảo Hạ Minh thành viên cũng nhao nhao ném lấy ăn người giống như ánh mắt. Đêm lạnh hai người cái nào gặp qua cái loại này chiến trận, tất cả đều dọa đến câm như hến. Lớn, đại sư Minh, ngài hiểu lầm, hạ sư Minh cùng hắn thuần thú sát thực chết trận không giả. Lý Hàn đan sư lại chỉ là chết ngất. Nói cùng nơi này, hai người vội vàng cởi xuống Dạ Vô Thường bên hông thuần thú đại, đem hôn mê Lý Nhị Hàm lấy ra ngoài. Ý đồ nhường này vị diện sắc u ám đại sư Minh hết giận một chút. Có thể làm bọn hắn không có nghĩ tới là, khi bọn hắn đem người lấy lúc đi ra, cái sau lại là tại chỗ phát hạ lôi đỉnh chi nộ. Hỗ trướng, chỉ là một cái bắt giữ tử hoàn hổ phong nhiệm vụ, liền hại chết ta Hạ Minh hạch tâm cấp thành viên. Người tới, đem ba người này bắt giữ lấy hình phạt chỗ, từ các trưởng lao phán quyết. Tiếng nói rơi thôi. Phần phật. Một đám Hạ Minh thành viên xuống lại mà đến, đem hai người liền dây băng nhất bắt giữ đến hình phạt chỗ. Bởi vì việc quan hệ một vị trúc cơ nhị trọng tinh anh học viên sinh tử chân tướng, ở đằng kia Hạ Khôn tạo thế hạ, mấy vị đạo sư cùng nội ngoại môn đệ tử đều đến đây quan sát. Ba. Nương theo lấy hình phạt chỗ Diệp Vô Song trưởng lão vua xuống kinh đường một, mang theo lạnh lùng thanh âm cũng theo đó truyền đến. Dạ Vô Thường, Lãnh Phong, một cái nho nhỏ bắt được linh trùng nhiệm vụ, bình thường tình huống bốn vị nửa bước trúc cơ liền đủ để đảm nhiệm. Như thế nào sẽ tạo thành thảm trọng như vậy tổn thất, còn không mau mau chi tiết nói tới. Miễn cho ta đối với ngươi chờ vận dụng siêu hồn thuật. Diệp Vô Song tuy là một vị nữ tu sĩ, vừa bạn nghi ngờ cực phẩm băng linh căn nàng, tu lại hết lần này tới lần khác là một loại gọi là băng xương tuyệt tình công kỳ dị công pháp. Làm lên sự tình đến nhận lý lẽ cứng nhắc, xưa nay không nể tình. Lại bởi vì đối phương trời sinh chính là tà mâu lạnh lẽo nhìn lãnh mỹ nhân bộ dáng, cái này khiến nàng rơi xuống tuyệt tình phán quan xưng hảo. Lão viện trưởng từ chức cách trước khi đi, liền điểm danh đem cái này hình phạt trưởng lão vị trí để lại cho Diệp Vô Song, đồng thời định ra trăm năm không đổi quy củ. Điều này cũng làm cho đế quốc tinh anh học viện biến thanh minh rất nhiều. Giờ phút này, đối mặt cái này tuyệt tình phán quan thẩm vấn, hai người lúc này liền dọa đến đem chuyện đã xảy ra nói thẳng ra. Nghe được là Hạ Bảng Hà cùng thuần thú có mưu hại Lý Nhị Hàm chi ngại lúc, Hạ Khôn lúc này liền sai người chất vấn hai người, khiển trách đối phương ăn nói bừa bãi, vu oan hãm hại sự tình. Đồng thời hướng Diệp Vô Song đề nghị đối hai người thi triển siêu hồn thuật. Đêm lạnh hai người khẩn trương, hết đường chối cãi. Kia siêu hồn thuật mặc dù sẽ không đả thương cùng người tính mệnh, có thể cưỡng ép rút ra ký ức lại là sẽ tổn hại linh thức bản nguyên. Đây đối với trúc cơ phương diện tu sĩ mà nói, có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, cái này còn bị xem làm một loại cực kỳ khuất nhục chuyện. Thử nghĩ một hồi, chính mình đáy lòng tất cả bí mật đều bị người nhìn đi, sẽ là dạng gì cảm thụ? Rất nhiều người đều bởi vậy tổn hại đạo tâm, tu vi không tiến. Mắt thấy Diệp Vô Song liền phải vận dụng thật, Dạ Vô Thường trong đầu lại là đột ngột thu được Thiên Lang thú truyền âm. Hắn lúc này mới nhớ tới, việc của mình trước thu kính tượng phù sự tình. Lập tức, hắn gấp đội vàng lấy ra kính tượng phù đưa tiến lên. Rất nhiều tu sĩ đi săn giết nhiệm vụ, đều có sử dụng kính tượng phù thói quen. Thứ nhất có thể ghi chép cái này đặc sắc một màn, trở về cùng người chung quanh khoe khoang. Nếu như đánh nhau đặc sắc thậm chí có thể đối ngoại bán. Ngoài ra, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn xảy ra, càng là có thể chứng minh trong sạch của mình. Cuối cùng, Diệp Vô Song ngay trước mặt mọi người, đem kính tượng phù thôi động. Chuyện chính như đêm lạnh hai người thuật nhất trí. Trúc cơ nhị trọng Hạ Bàng Hà giả ý bị trùng tướng cắn bị thương, đem tổ ong ném ở nhị hàm đỉnh đầu, hành vi rõ ràng mười phần khả nghi. Đằng sau thuần thú chạm phá tổ ong cùng mạng nện, đem đại lượng hổ ong phong xuất, đem Lý Nhị Hàm cắn bị thương hành vi càng là trắng trợn. Chỉ bằng hai điểm này liền đủ để cho đối phương định tội. Mọi người đều biết, hổ hong có cực mạnh gây ảo ảnh độc tố, có thể nhường bị cắn nhân cùng yêu thú tiến vào điên cuồng thị sát trạng thái. Cho nên, đằng sau Lý Nhị Hàm lợi dụng độc khí đang cùng độc thương, xuất kỳ bất ý chém giết yêu lang thuần thú sự tình liền hợp tình lý. Tất nhiên là không cần bị truy trách. Đúng tại Diệp Vô Song dự định đem ba người đương đường phóng thích lúc, Hạ Khôn lại là lần nữa đưa ra dị nghị. Diệp trưởng lão, ta xem ra cái này Lý Hàn hành vi mười phần khả nghi. Đối phương bất quá chỉ là luyện khí ngũ trọng, bị tiêu cấp 2 hổ ong cắn bị thương, hẳn là độc phát thân vong mới là. Coi như không có độc phát, hắn cũng nên thần trí hỗn loạn, không có đủ sử dụng độc khí đan loại này, cần ý thức chủ quan thôi động đan dược năng lực. Cái này nên giải thích như thế nào? Người này rõ ràng lớn có vấn đề. Nghe thấy lời ấy, đã sớm thu được Nhị Hàm nhắc nhở Dạ Vô Thường, lại là chủ động mở miệng nói, về đại sư huynh, ta từng nghe Lý đan sư nói, hắn vì lấy phòng ngừa vạn nhất, sớm chuẩn bị tốt chuyên hiệu hổ ong kịch độc đan dược. Có phải hay không là hắn phát hiện chuyện không ổn, sớm phục dụng đan dược. Hắn tu vi quá thấp, đan dược chỉ là giúp hắn chống được đa số độc tính, dư độc mới khiến cho hắn tiến vào nửa điên nửa khủng trạng thái. Diệp Vô Song nghe vậy rất tán thành. Tại chỗ liền xem xét kia Lý Nhị Hàm túi càn khôn, quả nhiên phát hiện bên trong còn có huyền giai hạ phẩm giải độc đan tồn tại. Phái người đi luyện đan học viện nhiệm vụ đường đọc qua mua sắm sổ sách, quả thật có Nhị Hàm mua sắm đan dược và độc thảo ghi chép. Tất cả phân tích đều như Dạ Vô Thường thuật ăn cướp. Có thể kia Hạ Khôn thấy thế vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, tại thụ ý hạ, lúc này liền có Hạ Minh thành viên mở miệng. Một mực chắc chắn Lý Nhị Hàm có vấn đề, muốn cho đối phương định vị tội chết không thể. Đối phương thậm chí muốn đem bẩn nước rơi ở Bạch Ngân Dương trên thân. Hạ Bàng Hà chết rõ ràng cũng có vấn đề, hắn có chút cơ nhị trọng tu vi, bình thường trùng tướng làm sao có thể phá vỡ phòng ngự. Nhất định là bên cạnh còn có người tương trợ, theo ta thấy nhất định là Bạch Ngân Dương ngấp nghé đại sư huynh người xếp hạng vị trí, cố ý gây nên. Đối phương bây giờ không tại học viện, hoàn toàn có giết người thời gian cùng động cơ. Ta đề nghị đối người trong cuộc Lý Hàn thi triển siêu môn thuật. Chương 266, giả tướng rõ ràng chương 266, giả tướng rõ ràng nghe nói như thế. Ở đây cũng có thật nhiều người mở miệng phụ họa. Kia Hạ Bàng Hà mặc dù có giết hại Lý Nhị Hàm chi tâm không giả, nhưng đối phương chết rõ ràng khả nghi. Diệp Vô Song giống nhau cảm giác đối phương chết giải thích không thông. Hạ Bàng Hà giết hại đồng môn sự tình, cơ bản có thể ngồi vững. Nếu như Nhị Hàm cũng có Bạch Ngân Xương tương trợ, đem nó phản sát, chính là song phương lẫn nhau giết hại. Hai loại tình huống phán quyết hoàn toàn khác biệt, nàng nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Chỉ là Nhị Hàm bây giờ đang ở tại trạng thái hôn mê, dưới mắt chỉ có thể chờ đối phương sau khi tỉnh dậy lại làm kết luận. Vừa đúng lúc này, kia Dạ Vô Thường lời ra khỏi miệng, lại là nhường chuyện xuất hiện lần nữa cơ hội xoay chuyển. Bẩm Diệp trưởng lão, kia Hạ Bàng Hà hài cốt tính cả công kích hắn tử hoàn hộ phong, ta cũng cùng nhau mang về. Không biết rõ có thể hay không từ đó tìm được đáp án. Nói, Dạ Vô Thường vung tay lên, lúc này mới đem một cái thật dày đệm kén lấy ra ngoài. Đám người sớm liền hiểu hắn nắm giữ kỳ đồng, lại thuần hóa một đoàn nện sự tình, liền cũng không thấy đến hiếm lạ. Diệp Vô Song thấy thế càng là tại chỗ phi thân mà đến, tiện tay vung ra một đạo mỏng như cánh ve băng nhận, liền tùy tiện đem kia cứng cỏi tơ nện phá vỡ. Vừa đúng lúc này, ô, một cái chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện ra ám kim sắc con khổng lồ bay lượn mà ra. Chính là mất đi Chu Vong Thúc Phược, hai cánh có thể thi triển phong hoàng. Bởi vì tơ nện gồm cả mềm mại, dính liền cùng cứng cỏi chờ đa trọng đặc tính, nó lúc này mới một mực bị nhốt trong đó, không ngừng mà gặm ăn cắt bàng hải hải cốt. Bây giờ mất đi Chu Vong Thúc Phược, nó liền có thể bay ra. Tới cùng nhau bay ra còn có đại lượng long binh, phong tướng, thậm chí bao gồm một cái phong vương. Đám người biết rõ cái này tử hoàn hổ phong lợi hại, tất cả đều dọa đến chạy tứ tán. Toàn trường phải sợ hãi. Nguy cơ lúc, băng phong thuật. Kia Diệp Vô Song lại là đột nhiên vung tay lên, phóng xuất ra đại lượng băng xương hàn khí, công chúng long trong nháy mắt đông thành tự băng. Kia rét lạnh băng xương chi khí đánh tới, ở đây đều cảm nhận được hơi lạnh tấu xương. Ngay cả Hạ Khôn đều không chịu nổi uy, bị bức phải liên tục rút lui. Hắn đã sớm nghe nói vị này tuyệt tình phán quan, nắm giữ một tay xuất thần nhập hóa khống băng chi thuật, thực lực siêu quần. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên nhường hắn cảm thấy rung động. Hắn thực lực mạnh, thế mà xa ở trên hắn. Đợi cho đám người định thần thời điểm, lại nhìn kia Diệp Vô Song trong tay, đang vững vàng nắm lấy cái kia phong hoàng, thanh lanh giống như ngự khí xuất khẩu, đã không còn nửa điểm nghi hoặc. Chắc không được cái này Hạ Bàng Hà băng giáp sẽ bị phá ra. Thì ra tổ ong bên trong còn ẩn nút một cái nhất giai trung kỳ phong hoàng. Răng nhọn mạnh đủ để phá vỡ trúc cơ tam trọng, tứ trọng cao thủ phòng ngự. Thể nội giàu có kịch độc, cũng đủ để đem nó độc chết. Theo ta thấy, kia Lý Hàn sở dĩ có thể chống đỡ được cái này phong hoàng kịch độc, sợ là phục dụng hai viên trở lên giải độc đan. Nói cùng nơi này, Diệp Vô Song lần nữa kiểm kê Nhị Hàm túi càn khôn bên trong giải độc đan số lượng, so sánh sổ sách bên trên ghi chép. Làm nàng không có nghĩ tới là, đối phương thế mà chọn vẹn ăn 4 quả giải độc đan. Đủ thấy nhát gan sợ chết chi bản tính. Cái này là được rồi, cái này Lý Hàn bất quá chỉ là luyện khí ngũ trọng, nhục thân suy nhược đến cực điểm. Cảm thấy khó khăn tiếp nhận mấy viên huyền giai đan dược, tính cả nhị giai kịch độc tại thể nội giao phong lúc kinh khủng dược lực. Bây giờ lâm vào hôn mê cũng là coi như hắn mạng lớn. Nghĩ đến, nếu như trong cơ thể hắn không có nhị giai địa hỏa chủng lời nói, đã là người chết. Nói đến, người này mặc dù tư chất ngu dốt, cũng là làm việc trầm ổn, hắn có thể kiên trì đến bây giờ không có tắt thở, đủ thấy cầu sinh chi tâm dị thường kiên nghị. Nếu như thế, cái này mai huyền giai hạ phẩm tiểu hoàn đan liền tạm thời cho hắn ăn vào a. Về phần hắn có thể hay không gánh chịu được, liền nhìn vận mệnh của hắn. Nói xong, Diệp Vô Song đúng là thân tự ra tay, nặn ra Lý Nhị Hàm miệng, đem kia giá trị 450 vạn hạ phẩm linh thạch tiểu hoàn đan nhét vào Nhị Hàm trong miệng. Cuối cùng, Dạ Vô Thường phụ mệnh đem nó mang về chính mình tuần thú phong chiếu cố. Về phần Hạ Bảng Hà đối Nhị Hàm tiến hành giết hại sự tình, còn cần chờ đối phương sau khi tỉnh dậy lại làm định đoạt. Giờ phút này, Hạ Khôn nhìn qua hôn mê Lý Nhị Hàm, trong ánh mắt đã toát ra khó mà che giấu che lấp. Đơn thuần là Hạ Bảng Hà bỏ mình, liền đã nhường hắn tổn thất 3 thành học phần. Nếu như cuối cùng cho đối phương định trước giết hại đồng môn chịu tội, đối phương đã có người học phần cùng tổ đội học phần, đều đem quy về Lý Nhị Hàm danh nghĩa. Người học phần cho cũng liền cho, một thành tổ đội học phần, cũng chừng hơn 4000, liền muốn tính tại Bạch Ngân Sương cùng Nhị Hàm tổng cộng có đội ngũ trên đầu. Ngoài ra, tông môn sẽ còn đối cả chi đội ngũ tiến hành ngoài định mức trừng phạt, tiền phi pháp 5 thành học phần đều có nhiều khả năng. Cái này không khác hủy hắn đoạt giải nhất tưởng niệm. Trong lòng âm thầm tính toán, vô luận như thế nào cũng không thể để Nhị Hàm tỉnh lại. Tuần thú phong Hạ Minh thành viên cũng biết, thúc đẩy việc này cũng là không khó. Nhưng mà, ngay tại Hạ Khôn âm thầm tính toán, như thế nào đem Nhị Hàm diệt trừ lúc, một đạo thanh lãnh thanh âm từ trong đám người truyền đến, lại là tại chỗ nhường độc kế của hắn chết từ trong trứng nước. Không cần, Lý Hàn là đội hữu của ta, chiếu cố chuyện của hắn, vẫn là giao cho ta tự mình đến a. Mở miệng người, chính là mới vừa rồi lịch luyện trở về Bạch Ngân Sương. Sớm tại hôm qua Hạ Bảng Hà Ngọc giản vỡ nát tin tức truyền ra thời điểm, nàng liền thu được Diệp Kình Thương truyền âm, cáo chi đối phương chuyện từ đầu đến cuối. Nhị Hàm tư chất quá kém, học viện cũng không có vì chế tác bản mệnh ngọc giản. Nàng cũng không xác định sinh tử, lo lắng chuyện sẽ ảnh hưởng nàng xếp hạng, vừa vận lịch luyện đã kết thúc, nàng liền từ bỏ nghỉ ngơi, đi suốt đêm về. Vừa về đến, nàng liền xa xa điều động linh thức chi lực, dò xét tới Nhị Hàm hôn mê, bị giao cho Dạ Vô Thường một màn. Vì phòng ngừa đối phương bị Hạ Khôn hãm hại, nàng cái này mới đem đoạt trở về. Diệp Vô Song nhìn thấy Bạch Ngân Sương đến, tất nhiên là yên tâm đáp ứng. Cứ như vậy, Nhị Hàm bị Bạch Ngân Sương mang về sống một mình tiểu viện. Không giống với Nhị Hàm vị trí rách nát cảnh tượng, Bạch Ngân Sương tiểu viện chính là một tòa độc lập sân phong. Ngoài định mức còn có huyền giai trung phẩm cấp độ tụ linh trận bao phủ. Đây là nàng đưa thân trước trận đấu mùa giải xếp hạng 10 vị trí đầu khen thưởng thêm. Nếu như là đơn độc theo học viện thuê, mỗi tháng cần thanh toán 300 điểm học phần, mà đây đã là nội viện học viên cơ sở học phần khảo hạch. Người bình thường tất nhiên là vô phúc hưởng thụ. Bởi vì Nhị Hàm sau khi chết, chính mình sẽ tổn thất đại lượng học phần. Bạch Ngân Dương cũng thật không chịu nổi cái này kinh khủng tổn thất. Đem nó mang về sau, nàng liền cố nén trong lòng to lớn bài xích, đem nó cất đặt tại chính mình thường ngày ngồi xuống, nghỉ ngơi huyền giai cực phẩm xích ngọc linh sàng phía trên. Kia linh ngọc giường có ôn nhuận nhục thân, ngưng luyện khí hơi thở chi thần hiệu. Đối với khôi phục thương thế cũng có hiệu quả. Ngày bình thường chính là nàng cùng tiệm điện điêu chuyên môn, bây giờ để lên một người đàn ông, nàng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Trừ cái đó ra, nàng còn chuyên môn đi nội viện luyện đan học viện, mời đến một vị chân chính huyền giai hạ phẩm nữ đan sư, cho Nhị Hàm trị liệu. Đối phương sớm liền hiểu chuyện đã xảy ra. Thấy Nhị Hàm linh lực trong cơ thể, huyết khí, linh thức chi lực hỏng bét, liền cho vài thuốc tính cực kỳ ôn hòa hoàng giai trung phẩm chữa thương, giải độc đan thuốc. Miễn cho cao giai dược lực qua sông, đối Nhị Hàm tạo thành hai lần tổn thương. Lại nói Lý Nhị Hàm lúc đầu dự định trang 2-3 ngày hôn mê, liền không sai biệt lắm. Cảm nhận được linh ngọc giường đối với ôn nhuận nhục thân kỳ hiệu, đúng là nhịn không được liền nằm nửa tháng. Cái này khiến kia Bạch Ngân Sương tim đều nhảy đến cổ rồi. Vì không cho Nhị Hàm chết đi, lại có thể tiếp nhận huyền giai đan dược ôn hòa dược lực, nàng đúng là tốn giá cao, từ trong cửa đan sư trong tay mua một loại có thể đem đan dược lực thôi phát làm thuốc khói pháp khí, dùng kéo thời gian dài thôi phát dược lực phương thức cho Nhị Hàm bổ thân thể. Chương 267, nổi giận Hạ Khôn. Chương 267, nổi giận Hạ Khôn cuối cùng. Tại Bạch Ngân Sương dốc lòng chăm sóc hạ, khó được có nhàn hạ bế quan, Nhị Hàm trọn vẹn nằm nửa tháng, lúc này mới lòng có không thôi tỉnh lại. Tại trong lúc này, hắn luyện thể phân thân một mực tại Yêu Thú Sơn mạch lịch luyện. Ngẫu nhiên có Bạch Ngân Sương cùng Tiệm Điện Điêu không có ở đây thời điểm, hắn cũng biết lấy một chút hàng ngày đan dược phục dụng. Luyện khí phân thân thì hưởng thụ linh ngọc giường mang tới gấp đôi tăng lên, nhục thân còn bởi vậy nhận lấy nhuận nuôi, được ích lợi không nhỏ. Mượn cơ hội này, Nhị Hàm cũng lần nữa đem tự thân đối ngoại luyện khí tu vi tăng lên đến luyện khí lục trọng. Cái này cũng có lợi cho hắn tại về sau hành động bên trong, cho mình càng nhiều hành động không gian. Đế quốc Tinh Anh học viện vốn là có chuyên cung cấp đa linh căn tu sĩ tu hành nghiên cứu đầu đề, cũng tỉ như kia Hỗn Nguyên đan liền thuộc về trong cái này một trong. Chỉ cần tài nguyên tu luyện đủ nhiều, đa linh căn tăng cao tu vi cũng không phải gì đó không thể nào sự tình. Dưới mắt nhận Bạch Ngân Sương linh ngọc giường cùng đan dược năm nữa, tăng cao tu vi ngược lại hợp tình hợp lý. Kia Bạch Ngân Sương trở về, phát hiện Nhị Hàm tỉnh lại, luôn luôn lãnh lược băng xương trên gương mặt, cũng là khó được toát ra một tia vui mừng. Nhìn thấy Nhị Hàm tu vi tăng lên một cấp, nàng cũng không nhịn được khẽ bước cằm. Thầm nghĩ trong lòng, cái này Huyền Ngọc Sàng đã bị hắn ngủ qua, đã đối với nó hữu dụng, liền tạm thời đưa cho hắn a. Về sau gia hỏa này thực lực có tăng lên, cũng là có thể thiếu chút liên lụy. Huống hồ kia Hạ Bảng Hà bỏ mình, Hạ Khôn cũng bởi vì này hao tổn 3 thành học phần, ta tổ đội xếp hạng quán quân có thể bảo toàn, cũng coi như giúp ta một đại ân. Thế là Bạch Ngân Dương tại chỗ liền đem cái này có giá trị không nhỏ Huyền Ngọc Sàng đưa cho Nhị Hàm sử dụng, thuận tiện còn đưa cho Nhị Hàm một cái có thể dung nạp vật này chứa vật giới chỉ. Cái sau tất nhiên là mừng rỡ như thế, loại này vật hi hãn, chỉ có thể từ trong cửa nhiệm vụ đường dùng học phần hồi bái. Phía trên nhuận thể linh trận chính là Đoán Ký Học Viện Kim Giá Tử đại sư tự mình khắc họa, liền xem như hắn có tiền cũng không chỗ nào bán đi. Đem thịnh phóng Huyền Ngọc Sàng chấp nhận tiếp nhận, Nhị Hàm liền tại Bạch Ngân Dương dẫn đầu hạng tiến về chấp pháp chỗ, tìm tới Diệp Vô Song trưởng lão, lần nữa xác nhận qua Hạ Bảng Hà đối với hắn tiến hành giết hại sau đó. Diệp Vô Song liền không nhìn Hạ Khôn, cùng mấy vị đến đây cầu tỉnh trưởng lao ý kiến phản đối, cho Hạ Bảng Hà định rồi giết hại đồng môn sai lầm. có thể bởi vì Hạ Khôn âm thầm vận hành, những trưởng lão kia dùng cái này sự tình còn có điểm đáng ngờ làm lý do, chỉ là đem Hạ Bàng Hải tất cả năm thành người học phần quy về nhị hàm danh nghĩa. Cái này khiến cái sau Bạch Bạch được 1200 điểm người học phần. Ngoài định mức, Bạch Ngân Xương cùng nhị hàm tiểu đội còn chiếm được 2300 điểm tổ đội học phần. Có thể bộ phận này học phần bị quy định chỉ có thể dùng cho xếp hạng, không có đủ hối đoái vật phẩm tư cách. Dù vậy, Bạch Ngân Xương cũng coi là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tới hình thành so sánh rõ ràng thì là Hạ Khôn. Bởi vì Hạ Bàng Hà giết hại đồng môn chịu tội ngồi vững, vốn là lạc hậu Bạch Ngân Xương tổ đội học phần có thể năm thành chém ngang lưng. Cái này khiến hắn cơ bản đánh mất cùng Bạch Ngân Xương tranh đoạt tổ đội đệ nhất tư cách. Cũng may có vài vị trưởng lao giúp hắn cầu tình, không có đem đã quy ra tiến người học phần bộ phận hủy bỏ. Cái này khiến hắn bảo toàn tự thân người học phần xếp hạng thứ nhất bảo tọa. Nhìn qua Bạch Ngân Xương cùng Lý Nhị Hàm dần dần đi xa bóng lưng, Hạ Khôn thiết quyền nắm chặt, trong ánh mắt hiện ra vô tận oán độc. Mặc kệ nỗ lực cỡ nào giá cao thảm trọng, ta muốn hai người kia chết. Thân làm nói 102 vương hầu thế tử, Hạ Khôn từ lúc chào đời tới nay, duy nhất một lần cảm nhận được tôn nghiêm của mình nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích, cũng lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là lực bất tòng tâm. Hắn không nghĩ tới, thật sự có người dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, dám cùng hắn đối nghịch. Loại cảm giác này như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng, không trừ không được. Mà lúc này Bạch Ngân Xương, tu vi cũng đã xưa đâu bằng nay. 36 năm tuổi nàng, chỉ là so nhị hàm lớn hơn 3 tuổi, luyện khí tu vi đã tiến thêm một bước, đạt tới trúc cơ tứ trọng. Luyện linh tu là càng là bởi vì đạt được thi hương ma dụ, một lần hành động vọt tới luyện linh thập trọng. Mặc dù Hạ Khôn thực lực cũng lần nữa tăng lên đến trúc cơ thất trọng. Tại Phượng Thủy Linh Huyền Thể cái này một đặc thù huyết mạch, cộng thêm phong lôi thuộc tính tốc độ gia trì hạ, Bạch Ngân Xương cũng chưa chắc liền sẽ sợ đối phương. Mặc dù nàng không có đem nó đánh bại lòng tin, theo trên tay đào thoát cũng là không khó. Huống chi, nàng Thiểm Điện Điêu trải qua nhị hàm 4 năm dốc lòng bồi dưỡng, trước đây không lâu đã đột phá tới nhị giai hậu kỳ. Liền xem như Bạch Ngân Xương tới buông tay đánh cược một lần, đều khó tránh khỏi rơi hạ phòng. Nhất làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ là, lần trước đi ra ngoài lịch luyện, đang đối chiến một cái nhị giai trùng kỳ thường vân phượng lưỡi đao ứng lúc. Kia Thiểm Điện Điêu mặt với thiên địch cấp yêu ưng, lúc đầu bị đối phương gắt gao nắm. Tối hậu quan đầu đúng là đột nhiên bộc phát ra một cỗ quái dị huyết mạch chi lực, bằng vào cường hoành huyết mạch uy áp, trực tiếp nhường kia yêu thân ứng thân thể xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Bị Bạch Điêu mượn cơ hội phản sát, huyết mạch thúc dục sát na, Bạch Ngân Xương phát hiện đối phương quanh thân nguyên bản tuyết trắng lông góc, vậy mà bày biện ra ám kim sắc bừng sáng. Trong lúc mơ hồ, phát họa ra một cái hình thể càng lớn linh thú hình dáng. Mấy ngày trước đây, Bạch Ngân Xương tiến về tàng thư các đọc qua có quan hệ viễn cổ yêu thú đồ ảnh miêu tả, phát hiện bề ngoài tướng mạo là một loại gọi là kỳ ngục lôi phạt viễn cổ yêu tộc. Thể nội bởi vì ẩn chứa kỳ lân nhất tộc huyết mạch, nắm giữ cùng ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu thú sức đánh một trận. Nhìn kỹ kia kỳ ngục lôi phạt trồn thượng cổ tổ tiên, đúng là đã từng cùng long tộc lẫn nhau làm thức ăn tồn tại. Cái này khiến nàng vui mừng như điên không thôi. Kỳ lân huyết mạch kia là kinh khủng bực nào tồn tại. Tổ long, nguyên vượng, thủy kỳ lân, côn bằng, tiên viên, cái này ngũ đại thủy tổ thần thú, thật là thái cổ sơ kỳ liền xưng bá làm cái vị diện tồn tại. Tại huyết mạch này suy bại ước vạn năm mạt pháp thời đại, phàm là có thể thức tỉnh mặc cho một chủng tộc huyết mạch, đều đem được ích lợi vô cùng. Đến lúc này, Bạch Ngân Xương đã dần dần minh bạch, kia Thiểm Điện Điêu sở dĩ sẽ quân lấy Lý Nhị Hàm. Có lẽ trên tay đối phương thật nắm giữ lấy một loại nào đó uy dưỡng linh thú kỳ dị đan phương. Chính mình lúc trước dùng qua ẩn chứa huyết khí đan dược, liền rất là bất phàm. Thế là, nàng lần nữa theo Thiểm Điện Điêu cái cổ treo lấy chữ vật vòng cổ bên trong, lấy một cái hoàng giai trung phẩm đan dược đi ra. Khiến Bạch Ngân Xương tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trong đó giàu có huyết khí tinh thuần, thế mà liền trung phẩm huyết tinh thạch đều lớn không bị kịp. Hơn nữa trong đó cuồng bạo huyết khí rõ ràng bị bỏ đi. Chính mình Phượng Vũ linh huyền thể đều hứng chịu tới cực lớn tầm bổ. Nàng giờ mới hiểu được, vì sao Bạch Điêu sẽ đối với loại đan dược này xu trì nhược vụ. Dạng này đan dược quả thực là yêu thú cùng luyện thể tu sĩ không hai thần dược. Trong lòng ám tự suy đoán, nhất định là Lý Nhị Hàm tại tuần thú phong thời điểm, đạt được một loại bí thuật. Dùng dược liệu trung hòa huyết tinh thạch bên trong cuồng bạo huyết khí, nhưng rất dễ bị yêu thú hấp thu. Nó nguồn gốc rất có thể cùng có phần bị chỉ trích kính hồ địa lao có quan hệ. Bây giờ đan dược này bên trong dược lực lần nữa tăng lên, sợ là đối phương tại học viện tàng ký cát lại có cái gì phát hiện mới. Vừa nghĩ tới đối phương đang dùng trung phẩm huyết tinh thạch giúp mình tiềm điện điêu luyện chế đan dược, Bạch Ngân Xương đột nhiên cảm thấy chính mình cho đối phương những dược liệu kia giống như cũng không tính nhiều. Dù sao một cái trung phẩm huyết tinh thạch giá trị liền vượt qua hơn một vạn hạ phẩm linh thạch.